Chương 931, ta không tin ta song không được một người nam nhân. Chương 931, ta không tin ta song không được một người nam nhân thừa dịp Diệp Sâm làm giải phẫu khe hở. À mẹ à hi nạ ta thấy vậy cái cổ hạ ra nổ, thẳng thắn hỏi, làm sao? Gần đây với Diệp Sâm quan hệ tới gần một ít sao? Ta trước đó xem lại các ngươi cùng nhau ăn cơm, là đã làm xong. Xem như thế đi. Thầy cổ hạ dạ nổ nói, nhưng mà còn không tính toàn bộ làm xong, ta còn cần một chút thời gian. Cũng không quá nhiều thời gian rồi, Diệp Sâm định đem Mỹ đại tử giải phẫu đi đến liền trở về rồi, ngươi không nắm chặt lời nói, hắn coi như không thuộc viện ngươi rồi. Thầy cổ hạ dạ nổ tất nhiên hiểu rõ, lúc này không khỏi khẽ thở dài một cái, mới mẹ hoa cái này Diệp bộ trưởng có thể so trong tưởng tượng của ta khó xong, trước đây cho là hắn đơn thuần thích mỹ nữ, chỉ cần nhìn tốt tứ ngũ tam nhìn hắn đều thích, nhưng mà thực ra hắn cũng không phải một đồ hào sắc. Thu áo. À mẹ à hi nạ tạ dự định nghiêm túc đi nghe. Hắn xác thực vô cùng thích mỹ nữ, nhưng mà không thiếu mỹ nữ, ta trước đây cho là mình không cần chủ động, thật không nghĩ đến, chỉ cần ta không chủ động, Diệp Sâm ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút, chờ ta chủ động rồi hắn cũng không cự tuyệt ta, nói chẳng ra, Diệp bộ trưởng chính là một không chủ động cũng không xuôi theo điều cự tuyệt nam nhân, cái này nam nhân là khó khăn nhất khống chế. Đồng dạng là nam nhân à mẹ à hi nạ tạ tự nhiên là hiểu rõ, sau đó không khỏi rơi vào trầm tư, không thiếu nữ nhân, vậy đúng là khá là phiền toái. Nếu ế người phụ nữ lời nói thì thoải mái nhiều, ế nữ nhân vậy liền cho hắn nhét nữ nhân thôi, một chút cũng không khó. Nhưng mà thích nữ nhân lại không thiếu nữ nhân, chính là cho rồi hắn, hắn cũng không phải rất muốn. Đương nhiên một đối với một vật không có bức thiết nhu cầu lúc là khó khăn nhất giải quyết. Chẳng lẽ lại ta cuối cùng vẫn không có cách nào mái chèo xâm lưu tại Nhật Bản sao? À mẹ à hi nạ ta tự lẩm bẩm, ta sẽ không bỏ qua, ta không tin ta song không được một người nam nhân. Hiện tại đã không phải là muốn với viện trưởng hợp tác rồi, cũng không phải Diệp Sâm có phải lưu tại Nhật Bản cái này mấu chốt lên, mà là nàng muốn để Diệp Sâm thừa nhận mị lực của mình, nhờ Diệp Sâm vì chính mình điên cuồng, vì chính mình mê muội. Quay người rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, thầy cô Hạ Dạ Nộ đã nghĩ phải như thế nào mái chèo Sâm cho giải quyết rồi. Nhưng mà ạ mẹ ạ hi nạ tạ lúc này bắt đầu trầm tư. Nói thật ra, thầy cô Hạ Dạ Nộ đúng là dung mạo xinh đẹp, đồng dạng thân làm nam nhân không thể nào không động tâm. Nhưng mà, có lẽ Diệp Sâm thích là rất đơn thuần nữ hài từ đâu. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi một ứng viên. Sau đó bấm điện thoại, lại là vẻ mặt cười khanh khách nói, dù cả đang làm gì đấy? Ta đang chuẩn bị đi học đâu, hôm nay đại học chương trình học hơi nhiều, thúc thúc, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Nhà máy đối diện truyền tới một rất đáng yêu âm thanh thố. A, là như vậy, ta trước đó nghe nói ngươi vô cùng thích Diệp Sâm phải không? À mẹ à hi nạ ta cười khanh khách tiếp tục nói. Đúng thế. Trường học của chúng ta siêu nhiều nữ hải tử đều thích Diệp Sâm. Hắn không phải thúc thúc bệnh viện ngươi bác sĩ sao? Ngươi có thể giúp ta chụp tấm hình bức ảnh sao? Dù cả à mẹ à rất đáng yêu hỏi. Nàng là à mẹ à hi nạ ta đệ đệ con gái, cũng là à mẹ à hi nạ ta chất nữ. Bây giờ đang thượng đại một, vô cùng thích gà nỉm, cũng thích xoay ca, yêu đu idol. Trong khoảng thời gian này nhìn một ít tin tức sau đó, thật sâu bị Diệp Sâm nhan sắc hấp dẫn, một không thích bác sĩ ngành nghề nữ hài nhi, mỗi ngày ôm Diệp Sâm giải phẫu nhìn xem, cho dù là nghe một chút giọng Diệp Sâm nàng đều cảm thấy thập phần thỏa mãn. Nàng bây giờ, nghiễm nhiên chính là Diệp Sâm tiểu mê muội rồi. Nhưng mà nàng chưa từng có chủ động yêu cầu đến bệnh viện thấy Diệp Sâm, vì nàng hiểu rõ thần tượng cùng fan hâm mộ là muốn có khoảng cách, dù sao cũng là đu idol lão thủ. Nàng cũng không phải loại đó cực độ điên cuồng fan hâm mộ, nếu có thể nhìn thấy thì tốt nhất, nếu là không gặp được còn chưa tính. Có thể bất quá ta cảm thấy ngươi có thể chính mình đi chụp. À mẹ à hi nạ ta nói. Dù cả à mẹ à sững sờ, lập tức là nói, chính ta đi chụp. Lẽ nào thúc thúc muốn ta đi bệnh viện ngươi sao? Thế nhưng ta không thích bệnh viện hương vị, ngươi biết, ta cũng không thích cái chỗ kia. Dù cả à mẹ à phụ thân không phải làm thầy thuốc, mà là làm ăn. Đại khái là vì hồi nhỏ thường xuyên sinh bệnh, cho nên dù cả à mẹ à vô cùng không thích bệnh viện loại địa phương kia, mùi thuốc sát trùng sẽ để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ đu idol đổi kịp một bác sĩ, có thể nói là rất không được rồi. Dĩ nhiên không phải, ta dự định hôm nay mời Diệp Sâm ăn cơm, ngươi nếu không có lớp thì cùng đi, nếu là có môn học coi như xong. À mẹ à hi nạ ta cố ý nói như vậy. Có thời gian. Ta đương nhiên có thời gian á. Cho dù không còn thời gian ta đều sẽ gạt ra thời gian. Mấy giờ a thúc thúc? Buổi tối 6, 7 giờ đi, khi đó bác sĩ Diệp vừa vặn không có giải phẫu rồi. Được rồi. Ta lại chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó ngươi đem địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên, ta khẳng định lại đến đúng giờ. Cúp điện thoại sau đó, dù cả ạ mẹ ạ vui vẻ đến đều năm. Muốn bắt đầu khoa tay múa chân rồi, thật là quá làm cho người ta hưng phấn, nàng có thể nhìn thấy thần tượng của mình rồi. Đu idol đuổi nhiều như vậy, lần đầu tiên có thể gặp đến chân nhân. Không biết thật vóc người thế nào, cũng không biết thật tính cách của người làm sao. 0702114253441254 nếu hai phương diện đều rất tốt lời nói, vậy đơn giản chính là hoàn mỹ à. Chẳng qua nàng cảm thấy, hẳn là sẽ không như vậy hoàn mỹ, có thể nàng không thèm để ý, lại là nói một mình nhìn, liền xem như tính cách không tốt lắm cũng không sao, dù sao dáng dấp đẹp trai nhân có chút khuyết điểm cũng đương nhiên. Dáng dấp đẹp trai là có thể bỏ qua một ít khuyết điểm. Nhân loại thiên tính. Chương 932, rõ ràng chương 932, rõ ràng lúc xế chiều, tiếp cận lúc tan việc, Diệp Sâm theo phòng giải phẫu xử lý, ạ mẹ ạ hi nạ tạ tự mình tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ lấy hắn. Viện trưởng. Diệp Sâm hoài nghi. Làm xong giải phẫu. Ạ mẹ ạ hi nạ tạ biết rõ còn cố hỏi. Diệp Sâm dừng một chút, nói, rõ ràng. Ha ha, đúng là ta hỏi một chút, buổi tối ngươi khẳng định chưa ăn cơm à. Buổi tối cùng nhau làm sao? Ngươi có thể mang lên liều ý thì cùng gì nạ cụ chèn. A Mã Hinata cười lấy. Dân độ đặt trước lưới Diệp Sâm hoài nghi, viện trưởng đây là có chuyện gì cùng ta làm sao? Cũng không tính là chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian này người đối với chúng ta bệnh viện cống hiến không ít, ta là viện trưởng mời ngươi ăn cơm là chuyện đương nhiên a. Làm gì? Ngươi cảm thấy ta mưu đồ làm loạn? Ở đâu? Người viện trưởng kia ngươi chờ ta một chút, ta chuẩn bị một chút. Ngày quay tốt, ta chờ ngươi. Sau đó Diệp Sâm về đến văn phòng sau đổi lại y phục của mình, lại là muốn đi cùng viện trưởng chuyện ăn cơm nói cho Liêu Y Y Y cùng cổ 26 thành lợi rau, lại mời nàng nhóm cùng nhau, nhưng bị tự tuyệt rồi. Liêu Y Y Y dứt khoát là con bọc của mình, được rồi, các ngươi khẳng định phải đảm cái gì chuyện công tác, ta thì không tham dự rồi. Dĩ nạ gù chèn kéo Liêu Y Y Y cánh tay, ta cũng không đi, ngươi đi đi, về sớm một chút, ít uống rượu một chút, nếu thực sự uống nhiều quá, thì cho chúng ta gọi điện thoại, đến lúc đó đi đón ngươi. Diệp Sâm cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn bọn họ đi rồi. Chỉ là chờ hắn đi ra văn phòng lúc, tẩy cổ Hạ Dạ Nổ còn chưa đi sao, nàng nhìn thoáng qua Diệp Sâm, nói, Diệp Bộ trưởng, ngươi để bụng. Ta đi chung với ngươi sao? Ta rất có thể uống, đến lúc đó viện trưởng muốn ngươi uống rượu lời nói, ta có thể giúp ngươi uống. Thực ra cái cổ Hạ Dạ Nổ cùng Diệp Sâm đã không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đồng nghiệp, còn tiếp tục gọi Bộ trưởng có vẻ hơi là lạ. Diệp Sâm chần chờ một chút, nói, được, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ? Với Ám Ả Hy Nạ tạ chạm mắt lúc, phát hiện Diệp Sâm mang theo cái cổ Hạ Dạ Nổ, thoáng là hơi kinh ngạc, nhưng sau đó giải thích nói, lần này là tư nhân tụ hội, không cần mang lên thư ký, chúng ta nói đều là một ít chuyện riêng. Cái cổ Hạ Dạ Nổ lúc này đi ra phía trước, trực tiếp quắc lên cái cổ Hạ Dạ Nổ cánh tay, hiện tại là lúc tan việc, cho nên đầy đủ có thể tham gia tư nhân tụ hội. A Mã Hy Nạ tạ tự nhiên là hiểu rõ hai người quan hệ không tầm thường, nhưng mà cái cổ Hạ Dạ Nổ nói còn chưa tới lúc, sao bây giờ lại có thể mang theo đi ra ngoài xã giao sao? Diệp Sâm dường như cũng vô cùng tập đã bình một thường, cảm thấy và vùng quê tốt tử ôm cánh tay của mình rất bình thường. Nhìn xem A Mã Hy Nạ tạ nét mặt, Diệp Sâm hỏi, có phải hay không lần này tư nhân tụ hội, tương đối thích hợp ta một người đi? A Mã Hy Nạ tạ do dự một lát, lập tức thì cười, dĩ nhiên không phải. Chỉ là ta không ngờ rằng các ngươi là quan hệ như vậy, ta cho rằng Liêu Y Y Y mới là bạn gái của ngươi. Diệp Sâm nhìn thoáng qua cái cổ Hạ Dạ Nổ, lập tức thập phần thẳng thắn nói, mặc dù ta cùng chủ nhân còn chưa ngủ cùng chỗ, chẳng qua nàng cùng ta quan hệ trong đó xác thực đã không phải là bình thường công tác đồng bạn. A, nguyên lai là như vậy, vậy ta đã hiểu. Chúng ta lên đường đi. Đỡ phải thời gian muộn, đến lúc đó sợ là bạn gái của ngươi đều phải tức giận. A Mã Hy Nạ Tạ cười khanh khách mang theo Diệp Sâm lên xe. Sau đó đến rồi một nhà thập phần xa hoa nhà hàng Tây, tất cả phòng ăn cũng chỉ có mấy người bọn hắn, còn có chuyên môn chủ sư vì bọn họ bỏ bít tết rán. Và ngồi xuống về sau, A Mã Hy Nạ Tạ giới thiệu, nhà này bỏ bít tết hương vị rất không tồi, Diệp Sâm ngươi thử một chút, khẳng định sẽ rất thích. Diệp Sâm gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, ta cho là có thức ăn ngon chỗ người đều biết rất nhiều, không ngờ rằng cũng được, có này hắn nhớ tới cái cổ Hạ Dạ Nổ mang chính mình đi cửa hàng, hương vị khẳng định là không có vấn đề, chỉ là trừ ra hai người bọn họ bên ngoài căn bản cũng không có khách nhân khác. Tiệm này cũng thế, chỉ có mấy người bọn hắn không có khách nhân khác. 0702114264482824420 lúc này, A Mã Hy Nạ Tạ cười thần bí, nơi này chính là ta với mấy vị khác quen biết đã lâu thường đến tụ hội chỗ, mấy người sử dụng bọn họ có phải không lại tiếp đãi, với lại vì hôm nay cái này liên hoan, ta thế nhưng chuyên môn đem chọn cửa tiệm cho bao xuống đến rồi. Căn này cửa hàng chuyên môn là cung cấp cho một ít quan lớn cùng cao thu nhập đám người, cái này cao thu nhập là cao hơn tại 90 trở lên cao thu nhập. Liên như là A Mã Hy Nạ Tạ thân phận như vậy, có tài nguyên tự nhiên là không ít, dạng này cửa hàng chỉ là tới một lần. Tiêu phí kim ngạch chuyển đổi thành nhuyễn bội tệ đều phải muốn chừng 10 vạn 180. Một bữa cơm 10 vạn, vậy một chút cũng không tiện nghi, với lại đây là thấp nhất tiêu phí. Nếu như là ăn một ít làm quý không có có đồ vật, lại muốn ăn được đầy đủ mới mẻ rồi sẽ theo nơi khác trở tới đây, phí dụng kia thì càng cao. Thậm chí là có ít người ở chỗ này một ngày tiêu phí 100 vạn, có thể nói là thập phần đáng sợ rồi. Diệp Sâm nghe xong, hơi chút kinh ngạc, lập tức là cười, nhìn lên tới hôm nay hình như không phải một cái bình thường tụ hội, như thế đại thủ bút, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đây đều là ngươi nên được. Từ ngươi đi vào chúng ta đại học Tokyo tổng viện, bệnh viện chúng ta tại tất cả Nhật Bản xếp hạng thế nhưng để cao 3 tên. Theo nguyên bản trước 20 đã xếp tới rồi top 10, này đều là công lao của ngươi. Đây cũng không phải là khoác lác, trước đó đại học Tokyo tổng viện luôn luôn duy trì phía trước 20, không dám A Mã Hy Nạ Tạ dùng biện pháp gì, vĩnh viễn cũng là phía trước 20. Từ Diệp Sâm sau khi đến, đơn giản làm cái tuyên truyền, xếp hạng mặc dù không phải thẳng tắp lên cao, so với trước kia muốn tốt lớn hơn. Chương 933, kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Chương 933, kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Bệnh viện trừ ra xếp hạng lên cao, bác sĩ Diệp cũng đã trở thành chúng ta Nhật Bản được hoan nghênh bác sĩ nam xếp hạng 3 vị trí đầu, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng minh tinh bác sĩ. A Mã Hy Nạ Tạ rất là kích động nói. Diệp Sâm ngược lại là một bộ dáng vẻ lười biếng, phải không? Ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, chỉ là các ngươi bên này lưu hành xếp hạng sao? Thêm vào kho chuyện ha ha, đây là mọi người yêu thích, các ngành các nghề đều có mọi người thích loại hình, cho nên căn cứ dân gian bỏ phiếu đều sẽ tuyển ra mọi người muốn gả nhất hay là muốn kết hôn nhất bảng xếp hạng. Tại bác sĩ nam bảng xếp hạng trong, bác sĩ Diệp hiện tại đã là tên thứ hai. Dì A Mã Hy Nạ Tạ có hơi là nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, kia kim giếng thật xa từ đâu? Nàng tại nữ bác sĩ bảng xếp hạng trong nổi danh lần sau, mới tặng hoa có, bài danh thứ ba, cùng ngươi rất tiếp cận. Nàng chủ yếu là thua ở rồi tuổi tác tương đối lớn, tiền hai tên tuổi tác còn hơi nhỏ, lại đều dài được rất xinh đẹp. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể cho người giới thiệu. Diệp Sâm lắc đầu, không phải cảm thấy rất hứng thú. Một xuôi theo Hắc Cả Mạ Hỉ Nạ Tạ cũng không có bởi vì Diệp Sâm đáp án cảm thấy không thoải mái, ngược lại là tiếp tục hướng xuống trò chuyện còn tính là không tệ. Tẩy Cổ Hạ Dạ Đầu ngược lại là vô cùng yên tĩnh, chỉ là ngồi ở Diệp Sâm bên người, giống như là vợ của Diệp Sâm bình thường. Thư tại Nhật Bản, vợ là được phụ thuộc nhìn nam nhân, đặc biệt nghe nam chủ nhân. Khoảng hàn huyên hơn 10 phút về sau, đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, thúc thúc, thúc thúc ta đến rồi. Ta đến muộn sao? Thật sự là ngại quá, ta sốt ruột đi tiệm cắt tóc làm cái đầu phát, cho nên mới tới muộn. Bác sĩ Diệp tới rồi sao? Làm dù cả ạ mẹ ạ hưng phấn bọn tới trước mặt lúc, phát hiện ngồi trên ghế không chỉ có thúc thúc của mình ạ mẹ ạ Hinata, còn có một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Nữ nhân kia nàng khẳng định là không quen biết, nhưng mà nam nhân kia nàng là không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng ngay cả tin tức video đều không buông tha, đồng thời chụp ảnh tu hình sau in ra dán tại rồi chính mình đầu tượng, nàng thế nhưng Diệp Sâm danh xứng với thực fan hâm mộ à. Bây giờ, lại gặp được bản thân. Thế nhưng một giây sau theo hưng phấn biến thành lo lắng, nàng vừa nay trách trách hô hô dáng vẻ ngay lập tức buộc chặt không ít, sau đó tựa hồ là có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, cái đó. Bác sĩ Diệp, nguyên lai. Like. Người đã đến à? Diệp Sâm gật đầu, lập tức là hỏi, ngươi làm sao lại như vậy nhận thức ta? Zuka Amea lúc này nhỏ giọng nói, cái đó. Tin tức thượng thường xuyên sẽ có ngươi, với lại ngươi thế nhưng tại muốn gả nhất bác sĩ trong xếp hạng thứ hai, nhận thức ngươi rất nhiều người, rất nhiều nữ hài tử đều siêu cấp thích bác sĩ Diệp. Amea Hinata lúc này nói xem bảo, nói, ha ha, vị này là cháu gái của ta nhi, bình thường đặc biệt thích ngươi, nghĩ đến hôm nay tụ hội tương đối lưu nhàn, cho nên liền để nàng đến rồi, Diệp Sâm, ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Tất nhiên sẽ không để bụng. Diệp Sâm cười nhạt một tiếng. Như thế là tốt nhất, Zuka, đến ngồi ở Diệp Sâm bên người, ngươi thích hắn như vậy thì cùng hắn hảo hảo tâm sự đi. Ban đầu dù cả ạ mẹ ạ còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng nghĩ đến chính mình nhìn thấy thần tượng cơ hội khó được, là đánh bạo ngồi ở Diệp Sâm thân. Ngồi ở bên kia cái cổ hạ dạ nổ nhìn thoáng qua dù cả ạ mẹ ạ. Không thể không nói, dù cả ạ mẹ ạ nhìn thập phần đáng yêu, đại khái là vì tuổi nhỏ nguyên nhân, cho nên trên mặt thậm chí là ngay cả một chút dấu vết tháng năm đều không nhìn thấy, trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hoặc là gội đầu mùi vị của nước, hoặc là mùi nước hoa. Tóm lại, nàng đến có chuẩn bị. Đương nhiên, là nữ nhân, là thư ký, nàng không cho rằng dù cả ạ mẹ ạ có ý khác. Nàng chẳng qua là Diệp Sâm trung thực fan hâm mộ, cho nên mới như thế long trọng. Thế nhưng ngồi ở dù cả ạ mẹ ạ là bên người nam nhân kia, cũng là ạ mẹ ạ hỉ nạ tạ hướng ý nghĩ có thể lại khác biệt. Hắn đây rõ ràng chính là nghĩ tác hợp dù cả ạ mẹ ạ cùng Diệp Sâm a, coi nàng là không khí sao? Hoặc nói, viện trưởng này căn bản thì không tin mình sẽ đem Diệp Sâm lưu lại, cho nên thì phái ra cháu gái của hắn sao? Thế nhưng Diệp Châu sẽ vui từ loại này loại hình. Toàn bộ hành trình, Diệp Sâm cùng dù cả ạ mẹ ạ đều không có chủ động nói chuyện qua, vẫn luôn là ạ mẹ ạ hỉ nạ tạ tại dẫn đạo, Diệp Sâm cũng chỉ là đơn giản trả lời. Cái này cũng nghiệm chứng cái cổ hạ dạ nổ một cái ý nghĩ, Diệp Sâm tạm thời đối với tiểu cô nương này khẳng định là không có biện pháp. Chỉ là, đây, không biết về sau sẽ có hay không có ý nghĩ, nếu dù cả ạ mẹ ạ đối với Diệp Sâm sản sinh sùng bái bên ngoài tình cảm, đồng thời chủ động tiếp cận Diệp Sâm lời nói, Diệp Sâm chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nam nhân là sẽ không cự tuyệt nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt Diệp Sâm tiểu này. Dừng lại bữa tối, được không tốt, kết thúc, Diệp Sâm uống một điểm nhỏ rượu, không tính là quá nhiều, cũng không có say, nhưng mà khẳng định là không lái xe được. A mẹ ạ Hinata cùng cái cổ hạ dạ nổ uống hết đi rượu. Hai người không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không cách nào lái xe, toàn trường tự nhiên là chỉ có tuổi tác nhỏ nhất dù cả ạ mẹ ạ không có dính bất kỳ rượu cồn. Mấy người mặc dù uống hết đi rượu, nhưng mà tất cả mọi người là thanh tỉnh, mưa tục cũ hướng về Sâm, Diệp Sâm, ta nhớ được ngươi là lái xe tới à. Ân. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, bất quá ta hiện tại nên không lái xe được. Vậy thì thật là tốt, ta nhường dù cả tặng ngươi trở về, nàng có bằng lái, kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Ạ mẹ ạ Hinata cười lấy. Chương 934, này có cái gì tốt ghen tị chương 934. Này có cái gì tốt ghen tị nhưng mà dù cả ạ mẹ lại là giật mình, thúc thúc. Ta vừa mới lấy được bằng lái đâu. Còn chưa lái xe chạy qua đường. Như thế không hiểu được che giấu, sau khi nói xong ngay lập tức là bị miệng lại, sau đó cúi đầu, mặc dù mình không có chạy qua đường, thế nhưng bằng lái là thật nắm bắt tới tay rồi, nàng nói như vậy, không phải liền là bỏ qua cùng mình thần tượng đơn độc chung đụng cơ hội sao. Miệng sao như thế thiếu đâu. Lúc này, Diệp Sâm nhàn nhạt nói, không cần, ta gọi điện thoại, sẽ có người tới tiếp ta sao. Ạ mẹ ạ Hinata sững sờ, sau đó nói ra. Vậy đối phương cũng làm ở ngay cả nhanh. Nếu không ta muốn làm sao trở về? Diệp Sâm hỏi lại. Cũng thế, chỉ là ta nghĩ đối phương cũng lái xe tới lời nói, kia bác sĩ Diệp xe của ngươi nên làm cái gì? Vấn đề này ngược lại là đang hỏi Diệp Sâm, nàng nhớ được tại trong biệt thự bốn nữ nhân, hình như chỉ có Kim Giếng Thật Xa Tử một người có bằng lái, đến hai người khẳng định là không thực tế. Nói trắng ra, sự việc dường như hay là không chiếm được giải quyết dáng vẻ. Cho nên thả 353 phiền phức người khác, chẳng bằng trực tiếp nhường dù cả tặng ngươi trở về, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng người này hay là vô cùng giận mình. Xuống hồ đều lên trong đại học, coi như nhỏ. Mưa cốc ngày còn nói, dù cả ám ạ có thể luôn luôn đều không dám nói chuyện, chỉ là một thân một mình nuốt ở một bên. Ngược lại là cái cổ hạ dạ nổ đem đây hết thảy đều nể tình nhìn trong, nàng hiểu rõ viện trưởng này muốn làm cái gì, chính là nghĩ tác hợp Diệp Sâm cùng cháu gái của hắn, quá rõ ràng. Nếu nàng hiện tại không thức thời ngăn cản, đúng là không quá phù hợp. Thế là, thầy cổ hạ dạ nổ lúc này đi đến bên cạnh đi gọi một cú điện thoại, sau đó đi tới nói, ngươi liền để dù cả tặng ngươi trở về đi, ta vừa nãy cho ta khuê mật gọi điện thoại, nàng lập tức liền tới đây rồi, nàng vừa vặn liền tại phụ cận. Diệp Sâm nhìn thoáng qua cái cổ Hạ Dạ Nổ, ngươi không có ý định ngồi xe của ta trở về?
Không được, chúng ta lại không tiện đường, hiện tại thời gian cũng không muộn, dù cả tặng ngươi trở về, Đạp Hạ, sau đó chính nàng còn phải trở về đâu, hay là không muốn hoa lúc này đi đường vòng rồi.
Như thế chi kỷ, Diệp Sâm cũng không tiện nói gì, cuối cùng cũng đồng ý nhường dù cả ả mẹ tặng chính mình trở về.
Ả mẹ hi nạ ta mục đích đã đến, lúc này mới nhanh nói ra, dù cả, ngươi còn lo lắng cái gì?
Áo.
Tốt, tốt.
Dù cả ả mẹ vội vàng là đi tới bên cạnh xe.
Diệp Sâm đem chìa khóa xe giao cho dù cả ả mẹ ạ, làm phiền ngươi.
Không phiền phức.
Cái đó.
Bác sĩ Diệp, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết đi, ta đạo cái hàng.
Diệp Sâm chưa nói, chỉ là dùng điện thoại di động của mình hướng dẫn sau đó giao cho nàng, dùng điện thoại di động của ta đi, lại lần nữa đưa vào thật phiền bái.
Dù cả ả mẹ ạ chần chờ hồi lâu, đây mới là cầm lên Diệp Sâm điện thoại, trong lòng có thể nói là đặc biệt vui vẻ.
Nàng thế mà lấy được Diệp Sâm điện thoại.
Đây chính là muốn gả bảng xếp hạng thứ 2 nam nhân à, nàng không vẹn vẹn là muốn đưa Diệp Sâm trở về, mở ra Diệp Sâm xe, cùng Diệp Sâm đơn độc ở chung, còn đụng phải Diệp Sán tay cơ.
Hoa, như thế đồ riêng tư đều bị nàng đụng phải, thật là quá lợi hại rồi.
Sau khi lên xe, dù cả ả mẹ ạ có chút khẩn trương, nàng thắt chặt dây an toàn, chậm chạp không có phát động.
Sau đó nàng giải thích một câu, cái đó.
Bác sĩ Diệp, thật sự là ngại quá, ta là thực sự vừa thi đến bằng lái, cho nên lái xe hơi có chút không thuần thủ.
Diệp Sâm chần chờ một chút, thắt chặt dây an toàn sau đó kéo tay vòng, sau đó nói ra, không sao, ngươi hơi chậm một chút là được.
Đây chính là phát ra từ nội tâm nói, nữ bác tài liền đã vô cùng đáng sợ, hiện tại lại là cái vừa thi xong bằng lái nữ bác tài, ai mà biết được chờ một lúc trên đường sẽ phát sinh cái gì.
Đúng tìm Nhâm Tứ An.
Vừa mới nói xong, xe đột nhiên vừa ba một cái, Diệp Sâm con mắt đều trừng lớn, ngươi khác ban đầu thì giẫm mạnh như vậy chân ga.
Tư một chút, xe đột nhiên dừng lại.
Cái kia, ngại quá ngại quá.
Dù cả ả mẹ ạ vội vàng nói là.
Diệp Sâm lúc này có chút nghĩ mà sợ, bất đắc dĩ nói, nếu không, ta còn là nhường bạn gái của ta tới đón ta đi, nàng lái xe tương đối lợi hại phía trên một chút.
0702-11430-09440, 2500 ta có thể.
Thật, vừa nãy chỉ là có chút khẩn trương mà thôi.
Dù cả ả mẹ ạ vừa nói chuyện, một bên nhường xe chậm rãi hành xử nhìn.
Diệp Sâm trong lòng có thể nói là căng thẳng cực kỳ, lần đầu tiên ngồi xe nhường hắn khẩn trương như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên thượng tân thủ nữ bác tài lần này so trước đó vững vàng rất nhiều, mặc dù rất chậm, nhưng mà không cần gấp, chỉ cần an toàn là được rồi.
Mắt thấy xe chậm rãi bước vào quỹ đạo, Diệp Sâm lòng khẩn trương cũng không có vì vậy mà thả lỏng, không ngừng nhắc nhở, không cần phải gấp, ngươi mở chậm một chút, ta cũng không phải vô cùng nhìn xem được trở về.
Trong lòng bán thầm, sớm biết không uống rượu, như vậy ta là có thể tự mình lái xe rồi, cũng không trở thành trở lại cái ra đều là lo lắng để phòng, dù cả ả mẹ ạ tâm trạng lại là rất tốt, yên tâm đi. Ta lại đúng giờ đem ngươi đưa về nhà.
Lời này, nhường Diệp Sâm càng căng thẳng hơn rồi.
Nhìn xe của bọn hắn rời xa sau đó, ả mẹ ả hỉ nạ tạ rốt cục nhìn về phía cái cổ Hạ Dạ Nổ, ngươi cùng Diệp Sâm quan hệ cũng không tầm thường, lại không có ngăn cản cháu gái ta tiện hắn trở về.
Ngươi không ghen ghét sao?
Này có cái gì tốt ghen thị?
Ta cùng với Diệp Sâm cũng không phải thuần túy tình yêu, hắn nữ nhiều người như vậy, ta nếu từng cái ghen ghét nhiều mẹ ta, chẳng bằng tiếp nhận sự thật đâu, vùng quê rừng cười lấy.
Chương 932, rõ ràng hai chương 932, rõ ràng buổi chiều, gần đến giờ tan làm. Diệp Sâm từ phòng phẫu thuật bước ra, ạ mẹ ạ hỉ nạ tạ đích thân đứng chờ hắn bên ngoài.
Viện trưởng.
Diệp Sâm hơi ngạc nhiên.
Ca mổ xong rồi.
Ạ mẹ ạ hỉ nạ tạ biết rõ còn cố hỏi.
Diệp Sâm dừng lại một chút, nói, rõ ràng.
Ha ha, ta chỉ hỏi thăm thôi, buổi tối ngươi chắc chưa ăn cơm phải không?
Cùng nhau ăn tối nhé.
Ngươi có thể gọi cả Liễu Y Y và Cổ Thành Lợi nữa.
Ạ mẹ ạ hỉ nạ tạ cười nói.
Diệp Sâm hơi ngạc nhiên, viện trưởng có chuyện gì muốn bàn bạc với ta sao?
Cũng không có gì to tát, chỉ là thấy dạo này ngươi cống hiến nhiều cho bệnh viện, ta với tư cách viện trưởng mời ngươi ăn cơm là chuyện đương nhiên mà.
Sao vậy?
Ngươi cho rằng ta có ý đồ gì sao?
Đâu có.
Viện trưởng, vậy ngươi đợi ta một lát, ta chuẩn bị chút.
Được, ta chờ ngươi.
Sau đó, Diệp Sâm trở lại văn phòng thay quần áo, rồi nói với Liều Y Y Y và Cổ Thành Lợi về việc ăn tối cùng viện trưởng, mời cả hai cùng đi, nhưng bị từ chối.
Liều Y Y Y trực tiếp đeo túi lên vai, thôi, các ngươi chắc chắn muốn nói chuyện công việc, ta sẽ không tham gia đâu.
Cổ Thành Lợi kéo tay Liều Y Y Y,
ta cũng không đi, ngươi đi đi, về sớm một chút, uống ít rượu thôi, nếu thực sự uống nhiều quá thì gọi điện cho chúng ta sẽ đến đón ngươi.
Diệp Sâm mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn hai người rời đi.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc, tẩy cổ Hạ Dạ Nổ vẫn chưa đi, nàng nhìn Diệp Sâm, nói, Diệp Bộ trưởng, ngươi có phiền?
Nếu ta đi cùng không?
Ta rất biết uống rượu, nếu viện trưởng muốn ngươi uống, ta có thể giúp ngươi.
Thực ra cái cổ Hạ Dạ Nổ và Diệp Sâm đã không còn là đồng nghiệp theo nghĩa chặt chẽ nữa, tiếp tục gọi là bộ trưởng có vẻ hơi kỳ lạ.
Diệp Sâm do dự một chút, nói, được, vậy ngươi đi cùng ta.
Gặp Á Mẹ Á Hi Nạ Tạ, thấy Diệp Sâm dẫn theo cái cổ Hạ Dạ Nổ, bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó giải thích, lần này là buổi gặp mặt riêng tư, không cần mang theo thư ký, chúng ta nói chuyện riêng thôi.
Tẩy cổ Hạ Dạ Nổ lúc này bước lên trước, trực tiếp khoác tay Diệp Sâm, bây giờ là giờ tan sở, cho nên hoàn toàn có thể tham gia buổi gặp mặt riêng tư.
Á Mẹ Á Hi Nạ Tạ đương nhiên biết quan hệ của hai người không bình thường, nhưng mà bà nghĩ thời điểm để cái cổ Hạ Dạ Nổ xuất hiện vẫn chưa tới, sao bây giờ lại có thể dẫn theo đi ra ngoài giao tiếp xã hội thế này.
Diệp Sâm dường như cũng rất bình thường, cảm thấy việc cái cổ Hạ Dạ Nổ khoác tay mình là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhìn vẻ mặt của Á Mẹ Á Hi Nạ Tạ, Diệp Sâm hỏi, có phải lần gặp mặt riêng tư này chỉ nên có mình ta đi thì thích hợp hơn?
A Mã Hỉ Nạ Tạ do dự một lát, rồi lập tức cười nói, đương nhiên không phải, chỉ là ta không ngờ quan hệ của các ngươi lại như vậy, ta cứ tưởng Liêu Y Y Y mới là bạn gái của ngươi.
Diệp Sâm liếc nhìn cái cổ Hạ Dạ Nổ, rồi thản nhiên nói, tuy ta và cô ấy còn chưa sống chung, nhưng quan hệ giữa chúng ta đúng là không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.
A, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.
Kéo muộn quá, bạn gái của ngươi lại giận.
A Mã Hỉ Nạ Tạ cười khanh khách dẫn Diệp Sâm lên xe.
Sau đó, đến một nhà hàng Tây sang trọng, cả phòng ăn chỉ có vài người bọn họ, còn có đầu bếp chuyên nghiệp riêng để nướng bít tết cho họ.
Sau khi ngồi xuống, A Mã Hỉ Nạ Tạ giới thiệu, bò bít tết ở đây rất ngon, Diệp Sâm ngươi thử xem, chắc chắn sẽ thích.
Diệp Sâm gật đầu, rồi nhìn quanh, ta cứ tưởng chỗ nào có đồ ăn ngon thì người ta đều biết cả, không ngờ cũng có thể có nhà hàng yên tĩnh như thế này.
Hắn nhớ tới nhà hàng mà cái cổ Hạ Dạ Nổ từng dẫn mình đi, hương vị chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có khách nào khác.
Quán này chỉ có vài người bọn họ mà không có khách hàng nào khác.
Lúc này, A Mã Hỉ Nạ Tạ cười bí hiểm, nơi này là chỗ tụ tập thường xuyên của ta và vài người quen cũ, họ không tiếp khách mới đâu, nhưng vì buổi tiệc hôm nay, ta đã đặc biệt bao chọn cả nhà hàng rồi. Nhà hàng này chuyên phục vụ cho các quan chức và những người có thu nhập cao, tức là những người có thu nhập nằm trong top 10. Với thân phận như A Mã Hỉ Nạ Tạ, tài sản đương nhiên không thiếu, chỉ cần đến đây một lần, chi phí quy đổi ra tiền Việt cũng phải tầm 2 tỷ. Một bữa ăn 2 tỷ, không hề rẻ chút nào, mà đó mới chỉ là mức tiêu phí tối thiểu. Nếu muốn ăn những món quý hiếm mà ở đây không có, phải vận chuyển từ nơi khác đến, thì chi phí còn cao hơn nữa. Thậm chí có người chi đến cả chục tỷ cho một ngày ở đây, có thể nói là rất đáng sợ.
Diệp Sâm nghe xong, hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, xem ra hôm nay không phải là một buổi gặp mặt bình thường, chi phí lớn như vậy, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh.
Đây đều là ngươi đáng được hưởng. Từ khi ngươi đến Tổng viện Đông Đại, thứ hạng của bệnh viện chúng ta trên toàn quốc đã tăng lên 3 bậc. Từ top 20 lên top 10, tất cả đều là công lao của ngươi.
Đây không phải là nói quá, trước đây Tổng viện Đông Đại luôn duy trì ở top 20. Dù A Mã Hỉ Nạ Tạ có dùng cách gì, thì cũng chỉ loanh quanh ở đó. Từ khi Diệp Sâm đến, chỉ cần làm một chút công tác tuyên truyền, thứ hạng tuy không phải tăng vọt, nhưng so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều.
GS, cầu đánh giá, cầu đặt trước chương 933, tay lái cũng khá đấy chương 933, tay lái cũng khá đấy ngoài việc bệnh viện được xếp hạng cao hơn, Diệp Y Lý Sinh còn lọt vào top 3 bác sĩ nam được yêu thích nhất đảo quốc chúng ta. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu minh tinh bác sĩ.
A Mã Hỉ Nạ Tạ kích động nói.
Diệp Sâm lại tỏ vẻ lười biếng, vậy sao?
Ta thật ra chưa nghe nói. Chỉ là bên ngươi hay xếp hạng à?
Ha ha, đây là sở thích của mọi người, các ngành nghề đều có người hâm mộ riêng, nên dựa theo phiếu bầu của mọi người, sẽ chọn ra bảng xếp hạng những người được muốn kết hôn nhất. Trong bảng xếp hạng bác sĩ nam, Diệp Y Lý Sinh hiện giờ đứng thứ 2.
A Mã Hỉ Nạ Tạ khẽ gật đầu, rồi hỏi, thế còn Mạ Xạ Cổ Ca Nại?
Nàng ta đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng nữ bác sĩ?
Có, hạng 3, khá gần với ngươi, nàng ta chủ yếu là thua ở độ tuổi tương đối lớn, hai người đứng trên còn khá trẻ, lại đều rất xinh đẹp, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giới thiệu cho.
Diệp Sâm lắc đầu, ta không hứng thú lắm.
A Mã Hỉ Nạ Tạ cũng không vì câu trả lời của Diệp Sâm mà khó chịu, ngược lại tiếp tục trò chuyện, nói chung là khá thoải mái.
Nữ thư ký vẫn im lặng ngồi bên cạnh Diệp Sâm, giống như vợ hắn.
Ở đảo quốc, vợ phải dựa dẫm vào chồng, đặc biệt là nghe lời chồng.
Trò chuyện khoảng 10 phút, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, "Thúc thúc, thúc thúc con đến rồi."
"Con đến muộn sao?"
"Xin lỗi, con đội đi làm tóc nên mới đến muộn."
"Diệp Y Sinh đến chưa ạ?"
Khi dù cả A Mã phấn khởi chạy đến, nàng phát hiện người ngồi trên ghế sofa không chỉ có thúc thúc cả Mã Hỉ Nạ Tạ của mình, mà còn có một nam một nữ khác. Người phụ nữ kia nàng chắc chắn không quen biết, nhưng người đàn ông thì quá quen thuộc. Nàng xem cả video tin tức, còn chụp màn hình, chỉnh sửa rồi in ra dán đầy tường, nàng chính là fan cuồng của Diệp Sâm.
Giờ đây, cuối cùng cũng được gặp hắn.
Nhưng chỉ một giây sau, từ hưng phấn chuyển sang lo lắng, nàng bất kích động, rồi có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Cái kia,
Diệp Y Kỳ Sinh, thì ra chàng đã đến rồi."
Diệp Sâm gật đầu, rồi hỏi, "Người sao lại biết ta?"
Dù cả A Mã nhỏ giọng nói, "Cái đó trên tin tức thường xuyên có chàng, hơn nữa chàng còn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng bác sĩ được muốn kết hôn nhất, rất nhiều người biết chàng." Rất nhiều cô gái đều rất thích Diệp Y Lìa Sinh.
A Mã Hỉ Nạ Tạ lúc này chen vào nói, ha ha, đây là cháu gái ta, bình thường rất thích ngươi, nghĩ hôm nay buổi gặp mặt khá thoải mái nên mới để con bé đến.
Diệp Sâm, ngươi chắc không phiền chứ?
Đương nhiên không.
Diệp Sâm mỉm cười.
Vậy thì tốt, dù cả, lại ngồi cạnh Diệp Sâm đi, ngươi thích hắn như vậy thì cứ nói chuyện với hắn đi.
Ban đầu dù cả A Mã còn hơi ngại, nhưng nghĩ đến cơ hội hiếm có được gặp thần tượng, nàng mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh Diệp Sâm.
Nữ thư ký ngồi bên kia liếc nhìn dù cả A Mã.
Phải nói là, dù cả A Mã trông rất đáng yêu. Có lẽ vì còn trẻ nên trên mặt không có chút dấu vết của thời gian, trên người còn có mùi hương thoang thoảng, hoặc là mùi dầu gội, hoặc là mùi nước hoa. Tóm lại, nàng ta có chuẩn bị.
Đương nhiên, là phụ nữ, là thư ký, nàng không nghĩ dù cả A Mã có ý đồ gì khác, nàng ta chỉ là fan cuồng của Diệp Sâm nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy.
Nhưng người đàn ông ngồi cạnh dù cả A Mã, chính là A Mã Hỉ Nạ Tạ lại có suy nghĩ khác. Hắn ta rõ ràng là muốn gán ghép dù cả A Mã với Diệp Sâm, coi nàng như không khí sao?
Hay là, viện trưởng này căn bản không tin nàng sẽ giữ được Diệp Sâm, nên mới phái cháu gái ra mặt?
Nhưng Diệp Sâm sẽ thích kiểu người này sao?
Suốt buổi, Diệp Sâm và dù cả A Mã không hề chủ động nói chuyện với nhau, luôn là A Mã Hỉ Nạ Tạ dẫn dắt câu chuyện. Diệp Sâm chỉ trả lời đơn giản,
điều này cũng chứng minh một suy nghĩ của nữ thư ký, Diệp Sâm tạm thời không có hứng thú với cô gái nhỏ này. Chỉ là, không biết sau này có thay đổi hay không, nếu dù cả ạ mẹ ạ này sinh tình cảm ngoại sự sùng bái với Diệp Sâm, lại chủ động tiếp cận hắn, Diệp Sâm chắc chắn sẽ không từ chối. Đàn ông sẽ không từ chối phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt là loại người như Diệp Sâm. Bữa tối kết thúc, Diệp Sâm uống chút rượu, không nhiều lắm, cũng không say, nhưng chắc chắn không thể lái xe. Ạ mẹ ạ Hinata và nữ thư ký đều đã uống rượu, rõ ràng là không thể lái xe, trong số họ, chỉ có rủ cả ạ mẹ ạ là trẻ nhất và không hề đụng đến rượu. Mọi người mặc dù đã uống rượu, nhưng đều tỉnh táo. Ạ mẹ ạ Hinata hỏi Diệp Sâm, "Diệp Sâm, ta nhớ ngươi lái xe đến đúng không?" "Ừ," Diệp Sâm đáp nhẹ, "nhưng ta bây giờ không lái được." "Vậy thì tốt, ta để rủ cả đưa ngươi về, con bé có bằng lái, tay lái cũng khá đấy." Ạ mẹ ạ Hinata cười nói. "Đợt, cầu đánh giá, cầu đặt trước." Chương 934 cái này có gì thật ghen tị, chương 934 cái này có gì thật ghen tị, nhưng mà dù cả ạ mẹ lại là cả kinh, thúc thúc, ta vừa mới lấy được bằng lái đâu, còn chưa mở trên xe qua đường. Như thế không hiểu được che giấu, sau khi nói xong lập tức là bịt miệng lại, tiếp đó cúi đầu. Mặc dù chính mình không có lên qua đường, có thể bằng lái là thực sự nắm bắt tới tay, nàng nói như vậy, chẳng phải là bỏ lỡ cùng thần tượng mình đơn độc chung đụng cơ hội sao? Miệng như thế nào lại như thế thiếu đâu. Lúc này, Diệp Sâm nhàn nhạt nói, "Không cần, ta gọi điện thoại, sẽ có người tới đón ta." Ạ mẹ ạ Hinata sững sờ, sau đó nói, vậy đối phương cũng là lái xe tới. Bằng không thì ta muốn làm sao trở về? Diệp Sâm hỏi lại. À, chỉ là ta suy nghĩ đối phương cũng lái xe tới mà nói, cái kia Diệp ý sinh xe của ngươi nên làm cái gì? Vấn đề này ngược lại là hỏi khó Diệp Sâm, hắn nhớ được ở trong biệt thự bốn nữ nhân, giống như chỉ có Kim Tinh Thật Xa Tử một người có bằng lái, tới hai người chắc chắn là không thực tế. Nói trắng ra là, sự tình tựa hồ vẫn không chiếm được giải quyết bộ dáng. Cho nên cùng phiền phức người khác, chẳng bằng trực tiếp để cho rủ cả tiễn đưa ngươi trở về, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Nàng người này vẫn là rất giật mình, huống hồ đều lên đại học bên trong, không coi là nhỏ. Ạ mẹ ạ Hinata nói. Dù cả ạ mẹ ạ có thể vẫn luôn không dám nói lời nào, chỉ là một thân một mình nuốt ở một bên. Ngược lại là cái cổ hạ dạ nổ đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng biết viện trưởng này muốn làm cái gì, chính là muốn kết hợp Diệp Sâm cùng cháu gái của hắn, quá rõ ràng. Nếu là nàng bây giờ không thức thời ngăn cản, đúng là không quá phù hợp. Thế là, thầy cổ hạ dạ nổ lúc này đi đến bên cạnh đi gọi một cú điện thoại, sau đó đi tới nói, ngươi để cho rủ cả tiễn đưa ngươi trở về đi. Ta vừa rồi cho khuê mật ta gọi điện thoại, nàng tới liền lập tức, nàng vừa vặn liền tại phụ cận. Diệp Sâm liếc mắt nhìn cái cổ hạ dạ nổ, ngươi không có ý định ngồi xe của ta trở về. Không được, chúng ta lại không tiện đường, bây giờ thời gian cũng không muộn, dù cả tiễn đưa ngươi sau khi trở về chính nàng còn phải trở về đây, cũng không cần hoa thời gian này đi đường vòng. Chi kỷ như thế, Diệp Sâm cũng không tốt nói cái gì, cuối cùng cũng đồng ý để cho dù cả ạ mẹ ạ tiễn đưa chính mình trở về. Ạ mẹ ạ Hina ta mục đích đã đến, lúc này mới nhanh nói, dù cả, ngươi còn lo lắng cái gì? Áo. Hảo. Dù cả ạ mẹ ạ nhanh chóng là đi tới bên cạnh xe. Diệp Sâm đem chìa khóa xe giao cho dù cả ạ mẹ ạ, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Cái kia. Diệp y sinh, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết ta đạo cái hàng. Diệp Sâm không nói, chỉ là dùng điện thoại di động của mình hướng dẫn sau đó giao cho nàng, dùng ta điện thoại à, một lần nữa đưa vào thật phiền thoái. Dù cả ạ mẹ ạ trần chờ hồi lâu, đây mới là cầm lên Diệp Sâm điện thoại, trong lòng có thể nói là phá lệ cao hứng. Nàng thế mà lấy được Diệp Sâm điện thoại. Đây chính là muốn gả bảng xếp hạng thứ hai nam nhân à, nàng không chỉ là muốn tiễn đưa Diệp Sâm trở về, mở lấy Diệp Sâm xe, cùng Diệp Sâm đơn độc ở chung, còn đụng phải Diệp Sâm điện thoại. Hoa, như thế đồ riêng tư đều bị nàng đụng phải, thật là thật lợi hại. Sau khi lên xe, dù cả ạ mẹ ạ có chút khẩn trương, nàng thắt chặt dây an toàn, chậm chạp không có phát động. Sau đó nàng giải thích một câu, cái kia. Diệp y sinh, thật sự là ngượng ngùng, ta thật sự vừa thi được bằng lái, cho nên lái xe hơi có chút không thuần thục. Diệp Sâm chần chờ một chút, thắt chặt dây an toàn sau đó kéo tay vòng, sau đó nói, không có việc gì, ngươi hơi chậm một chút liền tốt. Nhưng phát ra từ nội tâm nói, nữ tài xế liền đã rất đáng sợ, bây giờ lại là một cái vừa thi xong bằng lái nữ tài xế, ai biết chờ một lúc trên đường sẽ phát sinh cái gì. Tốt, ta sẽ chú ý. Vừa mới nói xong, xe đột nhiên xông lên, Diệp Sâm con mắt đều trừng lớn, ngươi đừng ngay từ đầu liền giẫm mạnh như vậy chân ga. Tư một chút, xe đột nhiên dừng lại. Cái kia, ngượng ngùng. Dù cả ạ mẹ ạ nhanh chóng nói là. Diệp Sâm lúc này có chút nghĩ lại mà sợ, bất đắc dĩ nói, nếu không thì, ta vẫn để cho bạn gái của ta tới đón ta đi, nàng lái xe tương đối lợi hại một điểm. Ta có thể. Thật sự, vừa rồi chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Dù cả ạ mẹ ạ vừa nói chuyện, một bên để cho xe chậm rãi chạy. Trong lòng Diệp Sâm có thể nói là khẩn trương cực kỳ, lần thứ nhất ngồi xe để cho hắn khẩn trương như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên lên tân thủ nữ tài xế xe. Lần này so trước đó vững vàng rất nhiều, mặc dù rất chậm, nhưng mà không sao, chỉ cần an toàn là được rồi. Mắt thấy xe chậm rãi tiến vào quỹ đạo, Diệp Sâm lòng khẩn trương cũng không có vì vậy mà buông lỏng, không ngừng nhắc nhở, không cần phải gấp, ngươi mở chậm một chút, ta cũng không phải rất gấp trở về. Trong lòng oán thầm, sớm biết không uống rượu, dạng này ta liền có thể tự mình lái xe, cũng không đến nỗi trở về cái nhà cũng là lo lắng đề phòng. Dù cả ạ mẹ ạ tâm tình lại là rất tốt, yên tâm đi, ta sẽ đúng giờ đem ngươi đưa về nhà. Lời này, để cho Diệp Sâm càng căng thẳng hơn. Nhìn xem xe của bọn hắn rời xa sau đó, ạ mẹ ạ Hinata cuối cùng là nhìn về phía cái cổ hạ dạ nổ, ngươi cùng Diệp Sâm quan hệ cũng không tầm thường, vậy ngươi vì sao không có ngăn cản cháu gái ta tiễn hắn trở về? Ngươi không ghen ghét sao? cái này có gì thật ghét tị? Ta cùng Diệp Sâm cùng một chỗ cũng không phải thuần túy tình yêu, hắn nhiều nữ nhân như vậy, ta nếu là từng cái một ghen ghét nhiều mệt mỏi à, chẳng bằng tiếp nhận sự thật đâu. Tẩy cổ hạ dạ nụ cười. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 935 ngươi còn tính là biết chuyện chương 935 ngươi còn tính là biết chuyện ngươi còn tính là biết chuyện. À mẹ à Hina ta nói. Dù sao ta là viện trưởng chọn lựa đưa đến bên cạnh Diệp Sâm, nếu không phải viện trưởng, ta chắc chắn không biết Diệp Sâm. Tẩy cổ hạ dạ nổ vừa cười, lại tiếp tục nói, bất quá viện trưởng hẳn là tin tưởng ta, ta chỉ cần một chút thời gian cùng Diệp Sâm thương thảo một chút lưu lại đảo quốc sự tình, ngươi bây giờ để cho chính mình chất nữ tham dự vào chuyện này, thực sự để cho ta có chút khổ sở. À mẹ à Hina ta lại không có chút nào cảm thấy ấy nấy, nói thẳng, kỳ thực giữa chúng ta căn bản không có lợi ích liên quan, ngươi chỉ là muốn có được Diệp Sâm, ta chỉ là muốn Diệp Sâm lưu lại đảo quốc, chuyện này cũng là ngươi tự mình đi làm, cái này cùng tín nhiệm không quan hệ, ta chỉ là cần một người cùng ta chặt chẽ tương liên tham dự vào chuyện này. Thầy cô Hạ Dạ Nô liếc mắt nhìn viện trưởng, cuối cùng khẽ lắc đầu, thôi được rồi, ngược lại chuyện này đều đến nước này, ta ngược lại thật ra muốn xem, đến cùng là chất nữ của viện trưởng nhanh hơn giải quyết Diệp Sâm, hay là ta nhanh hơn. Nói xong, xoay người bước đi, căn bản không có khuê mật nào tới đón nàng, nàng chỉ là gọi một chiếc taxi mà thôi. Trên đường về nhà, nàng đã suy nghĩ muốn thế nào lấy lòng Diệp Sâm, để cho Diệp Sâm chỉ mê luyến mình nàng. Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Sâm cách nhà mình đã chỉ còn một nửa lộ trình. Mặc dù dù cả ạ mẹ ạ khởi hành muộn hơn, nhưng đường đi tốt hơn rất nhiều. Tuy chạy không nhanh, nhưng ít ra bình ổn. Ngồi xe Diệp Sâm khẩn trương, dù cả ạ mẹ ạ cũng không khá hơn chút nào. Mà sau khi lên đường, dù cả ạ mẹ ạ liền không nói chuyện nữa. Đầy trong đầu cũng là làm sao an toàn đưa Diệp Sâm về nhà. Đại khái là bởi vì càng ngày càng bước vàng. Dù cả ạ mẹ ạ cũng bắt đầu tự tin, cười nói, Diệp Y Y Sinh, như thế nào? Tài lái xe của ta còn khá chứ? Mặc dù ta mới lấy được bằng lái, kỳ thực ta lái xe rất khá đó. Ta chắc chắn có thể an toàn đưa Diệp Y Y Sinh về nhà. Diệp Sâm cười, không sao, từ từ cũng tới. Diệp Y Y Sinh, hôm nay nhà hàng bò bít tết kia thật ngon, thúc thúc lần đầu tiên dẫn ta đến đó, ngươi và thúc thúc thường xuyên cùng nhau dùng cơm sao? Cũng bình thường, thúc thúc ngươi dù sao cũng là cấp trên của ta, cũng không có thường xuyên cùng nhau dùng cơm. Diệp Sâm nói, thì ra là vậy. Trước đây ta cảm thấy làm thầy thuốc không có gì tốt đẹp, nhưng bây giờ ta cảm thấy làm thầy thuốc vẫn rất tốt, đặc biệt là có thể làm đồng nghiệp với Diệp Y Y Sinh, như vậy liền có thể mỗi ngày gặp ngươi. Diệp Sâm chỉ cười trừ, ngoài miệng nhắc nhở một câu, lo lái xe đi. Diệp Y Y Sinh, ngươi đừng khẩn trương, ta bây giờ lái rất chắc chắn rồi. A, phanh, xe trực tiếp va chạm với một chiếc xe phía trước, hai người đều vì quán tính mà nghiêng đầu về phía trước, nếu không phải thắt dây an toàn, bây giờ đã văng ra ngoài rồi. Trời ơi, thật sự đụng rồi. Dù cả ám ạ lúc này mặt mày tái mét, căn bản không biết nên làm gì tiếp theo. Cùng lúc đó, chủ xe phía trước hùng hổ bước xuống xe, gõ cửa sổ, xuống xe, nhanh lên. Dù cả ám ạ run rẩy mở cửa sổ, vấp váp giải thích, xin lỗi, ta không cố ý, ta lần đầu tiên lái xe, cho nên không phải lắm, thật sự xin lỗi, xe của ngươi hỏng chỗ nào, ta bồi thường cho ngươi. Đây là vấn đề có hay không cố ý sao? Chưa lái xe bao giờ mà dám chạy nhanh như vậy, ngươi rất tự tin vào kỹ thuật của mình nhỉ? Xuống xe cho ta. Thấy dù cả ám ạ sắp xuống xe, Diệp Sâm liền kéo nàng lại, ngươi cứ ngồi trên xe, nhớ tắt máy. Nhắc nhở xong, Diệp Sâm cảm thấy dù cả ám ạ lúc này chắc cũng đang choáng váng. Tắt máy chắc nàng cũng không biết làm. Thế là hắn tự tay tắt máy, lấy chìa khóa xe rồi mới xuống xe. Va chạm xe của ngươi là lỗi của chúng ta xin lỗi, cần bồi thường bao nhiêu chúng ta có thể liên hệ công ty bảo hiểm, hoặc ngươi muốn giải quyết riêng cũng được. Diệp Sâm nói như vậy. Dù sao cũng là lỗi bên mình, Diệp Sâm tỏ ra rất ôn hòa. Đối phương nhìn hắn một cái, lập tức đi đến trước mặt Diệp Sâm, ta nói đây không phải vấn đề cố ý hay không? Xe của ta bị đụng thành cái dạng gì rồi? Không biết lái xe thì đừng lên đường. Diệp Sâm bất đắc dĩ, nói thẳng, chẳng lẽ ngươi không muốn ta bồi thường? Đối phương sững người, ý thức được điều gì đó không đúng, vội nói, đương nhiên phải bồi thường. Đừng tưởng hai người các ngươi là ta sợ. Diệp Sâm thở dài bất đắc dĩ, hỏi thẳng, vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền? Hắn vừa rồi đã quan sát, chiếc xe bị đụng cũng không phải xe gì đắt tiền. Cho dù muốn sửa chữa, cũng không cần tốn quá nhiều tiền, nhiều nhất khoảng 3-4 ngàn tệ. Nhưng đối phương rõ ràng không phải 3-4 ngàn là xong chuyện, không giống người bình thường đi làm. Trên cổ đối phương còn có hình xăm. Vừa rồi hắn phát hiện chủ xe là nữ, hơn nữa còn khá trẻ tuổi thì càng thêm hung dữ. Miệng nói không phải vấn đề cố ý hay không, lại cứ bám giết không tha. Kỳ thực chỉ là muốn nhiều tiền bồi thường mà thôi. Tuy là lỗi của bọn họ, Diệp Sâm cũng không muốn dùng đạo đức để ép buộc. Nhưng là người sai cũng phải chịu trách nhiệm, mà đối phương cứ lại nhảy như vậy, thật sự khiến người ta khó chịu. Đợt, câu đánh giá cầu đặt trước chương 936, nàng chẳng phải tiểu tình nhân mới của ngươi sao? Chương 936, nàng chẳng phải tiểu tình nhân mới của ngươi sao? Diệp Sâm lấy túi tiền ra, bên trong yên quy đổi ra nhân dân tệ cũng chỉ được vài trăm khối. Thế là hắn liền cất túi tiền lại, nói thẳng, vậy đi, ngươi nói cho ta số tài khoản ngân hàng, ta chuyển cho ngươi 30 vạn yên, thế này đủ cho ngươi phí sửa xe cùng tổn thất tinh thần rồi chứ. Diệp Sâm vừa dứt lời, đối phương liền ngây người, hồi lâu mới phản ứng lại, ngươi nói bao nhiêu? 30 vạn, nếu như không đủ, ta thêm cho ngươi 10 vạn nữa. Diệp Sâm mặt không đổi sắc nói, kỳ thực, 30 vạn yên tương đương với 2 vạn nhân dân tệ. 40 vạn yên là 25 ngàn. Dù thế nào cũng đủ cho hắn sửa xe rồi. Diệp Sâm ra tay hào phóng như vậy, chỉ là không muốn tiền phức mà thôi. Nói thêm một câu, Nếu như lần tai nạn xe cộ này nghiêm trọng, dẫn đến tài xế xe trước bị thương nặng, thậm chí mất mạng, thì 2 vạn khối tiền chẳng làm được gì cả. Cho nên, không phải Diệp Sâm hào phóng, mà chỉ là dựa theo định giá bình thường thôi. Đối phương rõ ràng cũng bị mức giá này dọa sợ, hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Cho ta 40 vạn. Ừ, Diệp Sâm rất bình tĩnh nói, ai mà tin? Trông ngươi cũng không giống người có tiền, ngươi cho ta số tài khoản, nếu không rút được tiền, ngươi coi như xong đời. Miệng thì nói không tin, nhưng thân thể lại thành thật vô cùng. Diệp Sâm nhận được số tài khoản, lập tức chuyển cho đối phương 40 vạn yên. Đối phương thấy tiền, mắt sáng rực lên. Mẹ nó, thật là 40 vạn. Khuôn mặt vốn đen xì vì tức giận lập tức nở nụ cười, kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát, về sau đừng để bạn gái lái xe nữa, bạn nhất lại đụng phải chuyện không may. May mà ta đây là xe bình thường, nếu đụng phải xe sang thì tiêu đời. Diệp Sâm cũng không muốn nói nhiều với hắn, chỉ thản nhiên nói, xin lỗi, chúng ta có việc gấp phải về. Nói xong, đối phương cầm tiền vui sướng rời đi. Lúc này, Zuka Amea mới dám xuống xe. Nàng tận mắt chứng kiến Diệp Sâm chuyển tiền cho đối phương. Tuy không nghe rõ là bao nhiêu, nhưng nàng vẫn đội vàng nói, thật xin lỗi. Ta làm hỏng xe của ngươi, còn để ngươi bồi thường cho người ta 40 vạn, ta sẽ nói với cha mẹ, trả lại tiền cho ngươi. Không cần, ngươi không sao là tốt rồi. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, lấy điện thoại di động ra, quay đầu nói với Zuka Amea, ta đã gọi người khác tới đón, chiếc xe này ta sẽ gọi điện cho công ty bảo hiểm, để họ tới kéo đi sửa, ngươi rời xe vào lề đường đi. À, được. Zuka Amea đáp. Khoảng 10 phút sau, mạ xạ cổ can này tới. Nàng lái một chiếc xe sang trọng tới, Zuka Amea nhìn thấy liền không khỏi thán phục. Và, xe đẹp quá. Khi mạ xạ cổ can này xuống xe, ánh mắt nàng sáng rực. Và, đây chẳng phải cả nải mạ xạ cổ sao? Sao nàng lại tới đây? Liền quay đầu kinh ngạc nhìn Diệp Sâm, cả nải mạ xạ cổ là bạn gái của ngươi à? Diệp Sâm chỉ khẽ ừ một tiếng. Xuống xe gặp mạ xạ cổ can này, nàng quan sát Diệp Sâm một chút, nói, xem ra không bị thương. Hai nạn nhỏ thôi, nhưng mà xe của ta bị đâm hơi nặng. Diệp Sâm nói. Diệp Sâm đã mua nhà ở đảo quốc, nhưng chưa mua xe. Nhưng mà xạ cổ cạn lại có xe, nên hắn liền lái xe của nàng. Xe không sao, người không việc gì là tốt rồi. Lúc này, Zuka Amea từ trên xe bước xuống. Nàng thấy mạ xạ cổ cạn lại liền vội vàng chào. Kia, ngươi hảo. Ta gọi là Zuka Amea. Mạ xạ cổ cạn lại hơi nhíu mày, liếc nhìn Diệp Sâm, lại liếc nhìn Zuka Amea. Nàng hiểu lầm cô gái này là tình nhân mới của Diệp Sâm. Diệp Sâm cũng không nhận ra mạ xạ cổ cạn lại hiểu lầm, chỉ nói, đây là cháu gái của viện trưởng, bởi vì hôm nay ta có uống chút rượu, nên để nàng đưa ta về. Không ngờ trên đường lại xảy ra chuyện này. Zuka Amea cũng đội vàng xin lỗi, xin lỗi. Ta thật không cố ý. Mạ xạ cổ cả này lại cẩn thận quan sát Zuka Amea, thấy nàng có chút giống quả xạ kỳ hệ dạ cả, cũng thuộc tiểu đáng yêu. Nhưng Zuka Amea còn đơn thuần hơn quả xạ kỳ hệ dạ cả một chút. Ngươi còn là học sinh à? Mạ xạ cổ cả này hỏi. À, đúng vậy, ta năm nhất, đang học đại học ở Kinh Đông. Zuka Amea nói. Quả nhiên vẫn là học sinh, thảo nào nhìn trẻ như vậy, không sao đâu, xe ta nhiều, người không sao là tốt rồi. Không nói thêm gì nữa, chỉ chờ công ty bảo hiểm tới. Sau khi xe bị kéo đi, mạ xạ cổ can này nói, lên xe đi. Hai người rất tự nhiên lên xe, Diệp Sâm trực tiếp ngồi ghế phụ. Sau đó mạ xạ cổ can này lái xe về biệt thự. Đến lúc Diệp Sâm phản ứng lại mới hơi sững sờ, chẳng phải nên đưa rủ cả ả mẹ ạ về trước sao? Mạ xạ cổ can này lại nói, đưa nàng về làm gì? Nàng hôm nay không phải ở lại đây sao? Nàng ở đây làm gì? Diệp Sâm cảm thấy rất kỳ quái. Nàng chẳng phải tiểu tình nhân mới của ngươi sao? Mạ xạ cổ can này nói rất tự nhiên. Từ khi nhìn thấy rủ cả ả mẹ ạ, nàng đã nghĩ như vậy. Chỉ là không nói ra thôi, thậm chí còn rất tự nhiên đưa cả hai người về biệt thự. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 937, xem ra là ta hiểu lầm chương 937, xem ra là ta hiểu lầm nàng ấy không phải bạn gái mới của ta, nàng chỉ là chất nữ của viện trưởng chúng ta, hôm nay là thật sự ta uống một chút rượu, bởi vì có hai chiếc xe khá phiền phức, cho nên để cho nàng tiễn ta về nhà thôi. Ngậy. Thì ra là như thế, xem ra là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng chỉ cần là ở bên cạnh ngươi tiểu cô nương đều là ngươi cô bạn gái nhỏ. Mạ xạ cổ cạn lại không thể nín được cười đứng lên. Nhưng lời nàng nói lại làm cho dù cả Amea một hồi không hiểu, nhìn xem mạ xạ cổ cạn này nói, vì cái gì nói ta là Diệp Y sinh bạn gái nhỏ? Ngươi không phải bạn gái của hắn sao? Ta đúng vậy a, nhưng Diệp Sâm ngoại trừ ta ra còn có mấy cái bạn gái. Tiếng nói vừa ra, đã có người tới mở cửa, chính là quả xạ kỳ bên trong đẹp. Ta liền nói ta nghe được xe âm thanh, như thế nào nửa ngày không vào cửa a, là không mang chìa khóa sao? Đầu tiên là nhìn thấy Diệp Sâm, về sau lại nhìn thấy một cái khác nhìn như tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Quả xạ kỳ bên trong đẹp cũng rất chuyện đương nhiên nói, cái này là chúng ta mới tỉ muội sao? Vậy nàng chỉ có thể ngủ phòng trên lầu, lầu dưới gian phòng đều bị chúng ta chiếm. Diệp Sâm khẽ lắc đầu, ta người này mặc dù hoa tâm, nhưng mà không đến mức mang về chính là ta bạn gái à. Thú hổ, đây không phải ta mang tới, là mạ xạ cổ cạn này mang về. Mạ xạ cổ cạn này cũng là có chút ngượng ngùng nở nụ cười, là ta hiểu lầm, bất quá bây giờ thời gian cũng không sớm, dứt khoát ở chỗ này tính toán, bất quá dù cả ngươi ngày mai có khóa sao? Không có. Dù cả ạ mẹ ạ theo bản năng trả lời. Cho dù có khóa, cũng muốn cúp học à. Có thể tới Diệp Sâm trong nhà ở, đây là bực nào ưu tú kết quả. Mặc dù biết được Diệp Sâm có mấy cái bạn gái chuyện này có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền đón nhận. nàng người này cho tới bây giờ cũng là tam quan đi theo nhan chị đi. Chỉ cần người đủ xoái, chỉ cần chân người đủ ưu tú, quản hắn sinh hoạt cá nhân như thế nào đây. Vậy thì ở lại à, muốn như vậy một mình ngươi trở về không tiện, ta có chút mệt mỏi, tiện đưa ngươi trở về sợ nguy hiểm điều khiển, hơn nữa ngươi mới ra ngoài tai nạn xe cộ, cũng không cần lái xe, vẫn là ở lại tương đối dễ dàng. Mạ xạ cổ cả ngoại đạo. Hảo. Vậy thì làm phiền các ngươi. Mạ xạ cổ cả ngoại cười. Diệp Sâm nhíu mày tới, nói, ngươi ngược lại là đáp ứng rất trực tiếp, nhưng ngươi không hỏi xem thúc thúc của ngươi có phải hay không yên tâm ngươi ở tại ta chỗ này. Ta hôm nay uống rượu không phải là rất nhiều, chờ ta nghỉ ngơi một hồi cho ngươi thêm trở về đi. Vừa xuống xe, không đến mức để cho mạ xạ cổ can lại lần nữa lái xe đưa nàng đi. Dù sao nhân gia cũng là bác sĩ, cần đi làm, cũng rất mệt mỏi. Cho dù là bạn gái mình cũng không thể tùy ý sai sự. Thế là gọi dù cả ạ mẹ ạ tiến bảo. Vốn là dù cả ạ mẹ ạ cho là chỉ có quả xạ kỳ bên trong đẹp cùng mạ xạ cổ can lại. Không nghĩ tới lại nhiều hai cái, cổ thành lợi đồ ăn cùng liều y y không hề nghi ngờ, mỗi người đều cho là dù cả ạ mẹ ạ là Diệp Sâm mới bạn gái. Mà nàng giống như cũng là ngầm hiểu lẫn nhau đón nhận. Đại khái là cho là dù cả ạ mẹ ạ nhìn rất là đơn thuần, một điểm tâm cơ cũng không có. Nữ nhân kỳ thực giống như nam nhân, cũng rất ưa thích đơn thuần nữ hài tử. Điều kiện tiên quyết là đối phương là thật sự đơn thuần, mà không phải giả vờ. Nữ nhân ở điểm này là vô cùng nhạy cảm. So nam nhân lại càng dễ phân biệt ra được nữ nhân nào là trang đơn thuần, nữ nhân nào là thực sự đơn thuần. Biết được hiểu lầm sau đó, Liêu Ý Ý Ý nhịn không được nói, đều tại ngươi quá hoa tâm, bây giờ chúng ta đều cho là ngươi mang về nữ nhân chính là bạn gái của ngươi. Cổ Thành Lợi Đồ An cười cười, đúng là dạng này, bất quá rủ cả ngươi nhìn thật nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Bên trên đại nhất. Dù cả á mày ạ cười, sau đó nhìn bốn người nói, bốn vị tỷ tỷ, các ngươi đều thật xinh đẹp à, Diệp Ý Ý sinh thật là quá hạnh phúc. Bốn cái nữ nhân bị tán dương, tự nhiên là vui vẻ. Quay đầu nàng lại nhìn xem Diệp Sâm, nói, Diệp Ý Ý sinh, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, nếu không thì ta vẫn ở tại ngươi chỗ này à. Nơi này nhìn không gian thật lớn, chắc có ta ngủ gian phòng a. Phòng trống còn có còn nhiều đâu. Quả xạ kỳ bên trong đẹp nói, ngươi nếu là không để ý, cùng ta ngủ một cái phòng cũng có thể nha, phòng ta cũng lớn. Quả xạ kỳ bên trong đẹp chính là một cái thô thần kinh. Đặc biệt là tại nhân tế quan hệ qua lại điểm này. Đối với mới tới, bất kể có phải hay không là thật sự, nàng cũng mười phần nhiệt tình đối đãi. Bởi vì nàng người này rất ưa thích kết giao bằng hữu. Diệp Sâm liếc mắt nhìn quả xạ kỳ bên trong đẹp, ngươi ngược lại là thật nhiệt tình, nàng vẫn còn con nít. Hôm nay để cho nàng lên đường tiễn ta về nhà tới cũng là sai lầm quyết định, để cho nàng ở chỗ này chắc chắn không được. Tại sao vậy? Ta sẽ không làm loạn, hơn nữa ta ngày mai không có lớp, Diệp Y Ly Sinh không cần tiễn đưa ta, ta đến lúc đó chính mình trở về liền có thể, để cho thúc thúc ta tới đón ta cũng có thể nha. Dù cả ạ mẹ ạ là quyết tâm muốn ở tại Diệp Sâm nơi này. Cuối cùng ngoại trừ Diệp Sâm, những người khác đều đồng ý để cho dù cả ạ mẹ ạ ở lại. Lý do đều là bởi vì thời gian quá muộn, không thích hợp về nhà. Rơi vào đường cùng, Diệp Sâm cũng chỉ đành đồng ý, nhưng mà yêu cầu trước tiên cáo chi A Mẹ A Hi Nạ Tạ một tiếng. Nếu như A Mẹ A Hi Nạ Tạ đồng ý, để cho nàng lưu lại. Không đồng ý, bất kể thế nào lấy đều phải đem nàng đưa trở về. Dù cả A Mẹ A không ngại, mau đánh điện thoại cho A Mẹ A Hi Nạ Tạ. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 938, ta nhất định sẽ ngoan ngoan chương 938, ta nhất định sẽ ngoan ngoan thúc thúc. Hôm nay ta muốn ở lại nhà Diệp Y Ly Sinh một đêm, nhưng mà quả xạ kỳ nói phải được ngươi đồng ý mới được. Ngươi nói với cha mẹ ta một tiếng, ta ở nhà bạn học, được không? Dù cả ạ mẹ ạ rất thân thiết với thúc thúc mình, bởi vì thúc thúc này rất hào phóng với nàng, quả xạ kỳ cũng sẽ không quá quản thúc dù cả ạ mẹ ạ. Tiểu nữ hài đều thích ở chung với người lớn như vậy, dù cả ạ mẹ ạ cũng không ngoại lệ. Ạ mẹ ạ Hinata nghe xong, có hơi kinh ngạc, ở nhà Diệp Y Hiệp Sinh, chỗ hắn chắc là có không ít người a. Vâng ạ, có bốn vị tỷ tỷ ở đó. Dù cả ạ mẹ ạ cười, ngọt ngào đáp, Sa Tử cũng ở đó ạ. Thật không ngờ, Sa Tử cũng là bạn gái của Diệp Y Hiệp Sinh, thật lợi hại. Sa Tử cũng là bạn gái của Diệp Sâm. Ạ mẹ ạ Hinata càng thêm kinh ngạc. Hắn biết Liêu Yiyi và Cổ Thành Lợi Đồ, còn Sa Tử này thì thật sự chưa từng nghe qua. Đúng vậy, bốn vị tỷ tỷ đều siêu cấp xinh đẹp, Quả Xạ Kỳ San cũng rất tốt với ta, nói ta có thể ở lại. Vừa rồi trên đường còn gặp tai nạn xe cộ, Quả Xạ Kỳ San không yên tâm để ta một mình về nhà, nên bảo ta ở lại. Xảy ra tai nạn xe cộ. À mẹ ạ Hinata bắt đầu lo lắng. Mọi người không sao ạ, chỉ là ta làm hỏng xe của Diệp Yiyi sinh. À mẹ ạ Hinata thở phào nhẹ nhõm, người không sao là tốt rồi, nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở đi, nhưng đừng làm phiền họ. Vâng, thúc thúc. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Dù cả ạ mày ạ cười. Sau khi cúp điện thoại, dù cả ạ mày ạ quay sang Diệp Sâm, thúc thúc ta đồng ý rồi, dặn ta đừng làm phiền các ngươi. Diệp Sâm khẽ lắc đầu, vậy thì tốt, cũng mượn rồi, mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Lúc này quả xạ ký bên trong đẹp đi tới, ngươi định tối nay ngủ cùng ta hay là ngủ ở tân phòng? Chuyện này đợi đánh bài xong rồi tính, nhỡ đâu hôm nay Diệp Sâm theo ngươi thì sao, ngươi cũng không thể ba người ngủ một phòng chứ. Mạ xạ ổ cả này nói, nghi thức này diễn ra hàng ngày, nhưng với dù cả ạ mày ạ, người mới đến thì lại không biết có nghi thức như vậy. Đánh bài? Đánh bài gì? Dù cả ạ mẹ ạ tò mò hỏi. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, đi tắm trước đi, áo ngủ thì mặc của bên trong đẹp đi, dáng người nàng ấy với ngươi cũng xem, của ta thì hơi rộng. Mạ xạ cổ cả này nói. Liệu ý lúc này lại gần dù cả ạ mẹ ạ, hôm nay không phải nói ăn cơm cùng viện trưởng sao? Sao viện trưởng lại dẫn ngươi theo? Ngoài nàng ra, Cổ Thành Lợi Đồ cũng có mặt, chủ yếu là để phiên dịch. Dù sao Liễu Y Y Y vẫn chưa học được tiếng Nhật.
Đúng vậy. Dù cả A Mẹ A rất nghiêm túc đáp, thúc thúc biết ta rất thích Diệp Y Y Sinh, nên hôm nay khi ăn cơm đã gọi ta theo, ta rất kích động. Tiếc là tài lái xe của ta chưa tốt, nếu không thì hôm nay đã không xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện hai nạn xe cộ Liễu Y Y Y cũng nghe nói, không ai bị thương là tốt rồi. Vỗ nhẹ vai nàng, mỉm cười, thì ra là vậy, mau đi tắm đi, ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm. Tắm rửa xong, mấy nữ nhân lại tụ tập đánh bài. Để tiết kiệm thời gian, họ chỉ đánh một ván định thắng thua. Dù cả A Mẹ A rất tò mò nên cũng tham gia cho vui. Các người đánh bài để Diệp Y Y Sinh ngủ cùng là sao? Dù cả A Mẹ A hỏi. Mạ Xạ Cổ Cạn lại liếc nhìn Dù cả A Mẹ A, lần đầu tiên gặp phải kiểu quan hệ này hả? Dù cả A Mẹ A gật đầu, ta cũng là lần đầu tiên thấy một nam sinh có nhiều bạn gái như vậy, các người đều rất xinh đẹp, ngay cả khi không trang điểm cũng rất xinh. Đặc biệt là Y Y Y tỷ tỷ, con gái Long Quốc đều xinh đẹp như người sao? Lời khen bất ngờ khiến Liêu Y Y Y nhất thời không quen. Nàng mỉm cười, dĩ nhiên là không, ta là trời sinh. Vậy à, nhưng mà thật sự rất xinh đẹp. Dù cả A Mẹ A không hề keo kiệt lời khen, thật lòng tán dương. Phụ nữ ai mà chẳng thích được khen? Bốn nữ nhân cũng là lần đầu được khen trực diện, chân thành như vậy. Lúc này, Cổ Thành Lợi Đồ giải thích với Dù cả A Mẹ A, bởi vì chúng ta đông người, lại đều là bạn gái của Diệp Sâm, tối đến ai cũng muốn Diệp Sâm ngủ cùng, nhưng Diệp Sâm không thể cùng lúc ngủ với bốn người, nên phải đánh bài để quyết định ai thắng thì Diệp Sâm sẽ ngủ cùng người đó. Dù cả A Mẹ A nghe mà có vẻ mơ hồ, nàng ngây thơ nói, phiền phức vậy. Sao các ngươi không mua một cái giường thật to? Giường thật to? Liêu Y Y Y hỏi lại. Đúng vậy, giường thật to, cái loại giường siêu lớn, có thể chứa 5 người ấy, vậy thì các ngươi không cần phải ngày nào cũng đánh bài nữa. Dù cả A Mẹ A ngây thơ nói. Lần này, biểu cảm của bốn nữ nhân đều có chút vi diệu. Mạ Xạ Cổ Cạn Mại nở nụ cười mị hoặc, có vài việc không thích hợp làm cùng lúc bốn người, nếu thật sự muốn làm cùng lúc, chắc Diệp Sâm sẽ bị ép chết mất. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 939, nguyên lai. Là như thế này à? Chương 939, nguyên lai. Là như thế này à? Nguyên bản đây đều là chuyện riêng tư, mọi người đều ngượng ngùng nói ra. Nhưng đã ở cùng nhau lâu như vậy, đại gia đối với đối phương cũng hết sức hiểu rõ, cũng không dễ dàng thẹn thùng như vậy. Nhưng dù cả A Mẹ A hiển nhiên là không biết đám Hà Nhan đang cười cái gì. Hà Nhan trực tiếp hỏi, vì sao vậy? Kết quả bốn nàng lại cười băng lên, dù cả A Mẹ A thật sự cái gì cũng không biết. Quả Xạ Kỳ Nạ Cạ Bi lại là một người rất nhiệt tâm. Hà Nhan không biết, nàng liền có nghĩa vụ nói cho Hà Nhan biết. Kết quả là, Hà Nhan đến bên thai dù cả A Mẹ A, nhỏ giọng giải thích. Lúc giải thích chuyện đó, dù cả A Mẹ A ban đầu ngẩn người. Nhưng sau khi nghe rõ thì mặt đỏ bừng. Nguyên lai, là như thế này à? Bốn nàng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Là nam nhân duy nhất trong phòng, Diệp Sâm phát hiện, nguyên lai nữ nhân so với nam nhân càng thích trêu chọc nữ nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tối hôm đó, Qua Xạ Kỳ Nạ Cạ Bi thắng. Cho nên cuối cùng dù cả A Mẹ A chọn phòng riêng, ba người ngủ chung chắc chắn là không thực tế. Chờ mọi người ngủ say, dù cả A Mẹ A vẫn chẳng chọc không ngủ được. Nghĩ đến Qua Xạ Kỳ Nạ Cạ Bi giải thích cho mình, nàng cũng có thể tưởng tượng ra Qua Xạ Kỳ Nạ Cạ Bi và Diệp Sâm đang làm gì. Nguyên lai thần tượng cũng sẽ làm loại chuyện này. Thật là quá làm cho người ta thẹn thùng. Tại nhà thần tượng đêm đầu tiên, dù cả A Mẹ A căn bản không ngủ được. Sáng sớm thậm chí còn có quầng thâm mắt, nhưng những người khác đều rất bình thường. Mạ Xạ Cổ Cạn Mại khi đi bệnh viện sẽ đi ngang qua nhà dù cả A Mẹ A, cho nên nàng đưa dù cả A Mẹ A về. Những người khác thì tự mình đi làm. Đến bệnh viện, thầy cổ Hạ Gia Nổ đã đến từ sớm. Diệp Bộ trưởng, đây là bệnh án hôm nay. Thầy cổ Hạ Gia Nổ đưa lên một sấp bệnh án, đều đã được sàng lọc, độ khó đều không thấp. Nhưng mà Diệp Sâm xem qua một lần rồi nói, những ca phẫu thuật này các bác sĩ khác của tổng viện Đông Đại đều có thể làm, không cần ta, phân phối đến các khoa khác đi. Vâng Diệp Bộ trưởng. Thầy cổ Hạ Gia Nổ tươi cười đáp. Lúc này, Diệp Sâm đứng dậy, đi xem Mị Dỗ Cổ một chút, khoảng thời gian này hẳn là khôi phục tốt rồi. Diệp Bộ trưởng, ta đi cùng ngươi, nếu có việc gì ta có thể giúp ngươi. Thầy cổ Hạ Gia Nổ rất thân thiết nói. Được. Diệp Sâm cũng không từ chối. Đến phòng bệnh của Mị Dỗ Cổ, nhìn thấy Diệp Sâm, tâm tình Mị Dỗ Cổ rất tốt, Diệp Y Y Sinh. Lúc này trên mặt Mị Dỗ Cổ không còn băng bó. Ghép da xong cần một khoảng thời gian băng bó, nhưng đến cuối cùng cần giảm ma sát để tăng tỷ lệ hồi phục của da. Từ khi phẫu thuật đến nay đã qua một tuần, chưa từng xuất hiện bất kỳ hiện tượng bài xích nào, chứng tỏ da mọc rất tốt. Nhìn qua, trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ mạng lưới màu đỏ nào, cũng không có dấu hiệu nguy hiểm. Ca phẫu thuật này không thể nghi ngờ là thành công. Y tá nói ta khôi phục rất tốt, các bác sĩ khoa bỏng cũng nói ta khôi phục rất tốt. Diệp Y Y Sinh, ngươi thấy sao? Sau này ta còn có thể khôi phục tốt hơn nữa sao? Diệp Sâm gật đầu, đương nhiên, bây giờ mới qua một tuần thôi. Tình huống của ngươi cần mất nửa năm đến một năm để khôi phục, dần dần hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Thật sao? Thật sự quá cảm tạ Diệp Y Y Sinh. Ta còn tưởng rằng phẫu thuật sẽ không thành công, không ngờ chỉ một lần đã có thể để cho da mặt ta khôi phục lại mức độ này. Thật sự quá cảm tạ Diệp Y Y Sinh. Trước khi phẫu thuật, Mị Dỗ Cổ đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu. Một số người từng bị bỏng ghép da cũng phải mất thời gian rất dài mới khôi phục. Nhưng mà đại bộ phận dù mất thời gian dài cũng không thể khôi phục lại được mức độ này. Cho nên nàng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nếu trên mặt có chút sẹo cũng có thể chấp nhận, chỉ cần tốt hơn trước đó là được. Cùng lắm thì sau này lại đi phẫu thuật vài lần nữa. Ai ngờ, Diệp Sâm chỉ phẫu thuật cho nàng một lần, đã khôi phục tốt hơn rất nhiều người.
Điền Ưu Giới là chủ quản khoa bỏng, kinh nghiệm của hắn ở phương diện này rất phong phú. Trước kia muốn tự mình mổ cho Mị Dỗ Cổ, cho nên đã so tài với Diệp Sâm một lần, nhưng cuối cùng vẫn thua. Lúc trước hắn không phục, nhưng mà sau ca phẫu thuật này của Diệp Sâm, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Diệp Sâm ở khoa bỏng tuyệt đối không có quyền uy gì, bởi vì hắn rất ít làm loại phẫu thuật này. Giống như ca phẫu thuật gãy đôi cổ sống do viêm cổ sống gây ra, Diệp Sâm cũng chỉ mới làm lần đầu tiên trước mặt mọi người mà thôi. Tuy vậy, vẫn gây chấn động toàn thế giới. Diệp Sâm căn bản không phải là một bác sĩ phẫu thuật bình thường, mà là một bác sĩ toàn năng toàn khoa. Bất kể là ca phẫu thuật nào, cho dù là lần đầu tiên làm, hắn đều có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, mang lại cho bệnh nhân kết quả tốt nhất. Giống như lần này, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Trong thời gian ngắn khôi phục lại mức độ này, không phải ai cũng làm được. Diệp Bộ trưởng, lúc trước khi ngươi phẫu thuật ta đã theo dõi toàn bộ quá trình, nhưng có một số chỗ ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Điền Ưu Giới nói. Đợt, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 940, ta lúc nào cũng phải trở về chương 940, ta lúc nào cũng phải trở về. Diệp Sâm rất nghiêm túc trả lời hết thảy nghi vấn. Vừa vận dụng mì rổ cổ tình huống làm giảng giải. Một chút đi theo Điền Ưu Giới cùng nhau tại trong phòng bệnh khác làm bỏng khoa thực tập sinh đều nghe 10 phần nghiêm túc, thậm chí lấy ra bút ký nhớ kỹ. Diệp Sâm kỳ thực là một người rất có kiên nhẫn. Chỉ cần các ngươi đối với ta không làm không để cho ta thoải mái sự tình, lại thêm các ngươi có thời gian, ta cũng nguyện ý trả lời một chút những người khác vấn đề. Kỳ thực điểm này, đại gia đều không biết. Chỉ là hôm nay Điền Ưu Giới đánh bạo hỏi. Đại gia mới biết được nguyên lai Diệp Sâm cũng là nguyện ý cho bọn ta giảng bài, mà không phải chỉ nguyện ý cho Liều Y cùng Cổ Thành Lợi Đồ ăn giảng bài. Cho chuyện hưng phấn sau đó, một chút thực tập sinh càng là nói thẳng, nguyên lai Diệp Bộ trưởng bình dị gần gũi như vậy, phía trước nhìn thấy Diệp Bộ trưởng đều không dám nói chuyện, càng không dám hỏi một chút vấn đề tính chuyên nghiệp. Nguyên lai ta không phải là một người, hôm nay Diệp Bộ trưởng trả lời vấn đề để cho ta học được không thiếu đâu, chỉ là không biết lúc nào có cơ hội động tay thuật đài. Diệp Bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi có thể đi đại học làm giáo sư, đại gia chắc chắn rất ưa thích nghe ngươi giảng bài. Diệp Sâm nghe xong, lại là lắc đầu. Ta nhưng không có làm giáo sư năng lực, làm một chút ngoại khoa giải phẫu như vậy đủ rồi. Điền Ưu Giới lại là nở nụ cười. Diệp Y sinh ngươi khiêm tốn, ngươi hoàn toàn có làm giáo sư tiềm chất. Ngươi vừa rồi lúc giảng bài, tất cả chúng ta đều nghe hết sức chăm chú. Nhưng Diệp Sâm cũng không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Dù sao mình tại Long Quốc đều không đi đến trường làm cái gì giáo thụ, tại đảo quốc thì càng không thể nào. Ta chỉ là một cái bình thường bác sĩ phẫu thuật mà thôi, có thể so phổ thông mạnh một chút như vậy. Nhưng Diệp Sâm cũng biết, có thể giảng bài giáo sư cùng có thể lấy ra thuật bác sĩ phẫu thuật hoàn toàn là hai khái niệm. Ta người này tương đối lười, cũng không muốn trải qua một chút cái gì chưa bao giờ tham dự hạng mục. Đang cấp mỹ rổ cổ làm sau khi kiểm tra, Diệp Sâm quyết định cuối cùng, lại quan sát một tuần lễ, nếu như khôi phục càng tốt hơn một chút, liền chuẩn bị lần tiếp theo giải phẫu A, lần tiếp theo giải phẫu ta sẽ đem trên người người khác làm bỏng bộ vị làn da đều chữa trị khỏi. Điền Ưu Giới nghe xong, rõ ràng không thể tin được nhìn xem Diệp Sâm, một lần giải phẫu, đem trên thân những bộ vị khác đều chữa trị hoàn thành. Ân, ta tại đảo quốc đợi thời gian cũng rất lâu, chờ làm xong giải phẫu ta liền phải trở về Long Quốc, nếu như giải phẫu lúc nào cũng muốn chia nhiều lần làm. Ta đoán chừng không có cách nào rời đi đảo quốc. Những chuyện này, Điền Ưu Giới cùng một số người lại là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao cũng cho tới bây giờ đều không trò chuyện qua. Điền Ưu Giới chần chờ sau một lát nói, ta nhớ được Diệp Bộ trưởng tới đảo quốc là học bổ túc ca. Cái đó ít nhất cũng phải thời gian một năm, bây giờ chỉ có điều đi qua 2-3 tháng mà thôi, nhanh như vậy liền phải trở về sao? Diệp Sâm hồi tưởng đến, nguyên lai đều tới đây 2-3 tháng, khó trách ta cảm thấy thời gian rất lâu, cái kia đúng là cần phải trở về. Các thực tập sinh rõ ràng là có chút không nỡ Diệp Sâm. Diệp Y Điền Sinh, ngươi nếu là trở về, vậy sau này có phải hay không cũng không có biện pháp nghe người giảng bài. Diệp Y Kỳ Sinh, ngươi thật sự không có ý định tại đảo quốc chờ lâu một đoạn thời gian sao? Ngươi bây giờ vẫn là chúng ta ngoại khoa phó bộ trưởng đâu? Đúng vậy à, viện trưởng đều để ngươi làm phó bộ trưởng, không phải liền là chứng minh ngươi kỳ thực là chúng ta Đông Đại Tổng viện trong biên chế thầy thuốc sao? Dạng này cũng có thể trực tiếp trở về nước sao? Diệp Sâm chần chờ một chút, nói, chuyện này ta cùng viện trưởng nói qua, chờ ta sau khi đi, ta tự nhiên là sẽ sa thải phần công tác này. Cũng không nói quá nhiều, nhưng xem như người mắc bệnh mị rổ cổ lúc này biểu lộ 10 phần gấp gáp. Diệp Y Y Sinh, ngươi nếu là trở về nước ta làm sao bây giờ? Ngươi nói ta cần tiêu phí nửa năm đến thời gian một năm mới có thể khôi phục, chẳng lẽ ta cần khám lại thời điểm muốn đi Long Quốc tìm ngươi sao? Diệp Sâm lại nói, khang phục sự tình không cần dùng đến ta, Đông Đại Tổng viện khôi phục cũng rất ưu tú, chỉ cần ngươi định thời gian đến Đông Đại Tổng viện tái khám, chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng ta mổ chính bác sĩ là Diệp Y Y Sinh ngươi à, người khác cho ta tái khám chung quy là người khác, không phải Diệp Y Y Sinh ngươi mị rổ cổ bây giờ chỉ tin tưởng Diệp Sâm một người. Những người khác nàng là hoàn toàn không tin. Diệp Sâm 10 phần lạnh nhạt nói, khám lại sự tình rất đơn giản, giống như ta tại Đông Đại Tổng viện ta cũng sẽ không mỗi ngày tới thăm ngươi, trong khoảng thời gian này ta chỉ là tại nhìn ngươi khôi phục tình huống mà thôi, lần này giải phẫu sau khi kết thúc ta cũng không phải lập tức đi, chờ ngươi tình huống ổn định ta mới có thể đi, kỳ thực là một dạng, ngươi không cần quá lo lắng, ta người này là không cho phép giải phẫu thất bại, nếu như là khôi phục bên trên xảy ra vấn đề, đoán chừng Đông Đại Tổng viện cũng sẽ không nguyện ý. Thật vất vả tuyên truyền lên danh tiếng, nếu cuối cùng phát hiện mị rổ cổ khôi phục cũng không tốt, những cái kia tin tưởng Đông Đại Tổng viện những người bệnh nhất định sẽ thất vọng. Amea Hinata là một người thông minh. Hắn rất hiểu như thế nào kinh doanh một cái bệnh viện, như thế nào trèo lên trên. Hắn chắc chắn sẽ không cầm bệnh viện tiền đồ đùa giỡn. Đám người không nói gì nữa. Bởi vì Diệp Sâm cũng không có ý định cùng bọn hắn giảng giải quá nhiều. Chờ kiểm tra phòng sau khi kết thúc trở lại văn phòng trên đường. Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ liếc mắt nhìn Diệp Sâm, nói thẳng, "Diệp bộ trưởng, nhìn ra được tất cả mọi người rất không nỡ bỏ ngươi đâu, ngươi thật sự chưa từng cân nhắc muốn lưu lại sao? Dù sao không phải là quốc gia của ta, ta lúc nào cũng phải trở về." Diệp Sâm nói. "Đs, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 941 cự ly xa căn bản cũng không phải là vấn đề, chương 941 cự ly xa căn bản cũng không phải là vấn đề có thể. Diệp bộ trưởng không phải có một cái đảo quốc bạn gái sao? Và nàng là người đảo quốc, ngươi nếu là trở về nước, nàng thì làm sao bây giờ?" Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ tính toán lời nói khách sáo. Diệp Sâm chần chờ một chút, nói, "Cái này rất đơn giản, nàng nếu là nhớ ta liền đi Long Quốc nhìn ta, hoặc ta tới đảo quốc xem nàng, bây giờ giao thông như thế thuận tiện, cự ly xa căn bản cũng không phải là vấn đề." Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ nhất thời nghẹn lời. Chỉ là trò chuyện đôi câu, Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ biết Diệp Sâm căn bản là không có cần lưu lại ý tứ. Đến văn phòng sau đó, Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ nhìn tinh thần không phải rất tốt bộ dáng. Diệp Sâm mới đầu cũng không có đi chú ý, thẳng đến phát hiện cái cổ Hạ Dạ Nộ sai cho một phần văn kiện sau đó, Diệp Sâm mới phát hiện tâm tình nàng tựa hồ không đúng lắm. "Thế nào? Cơ thể không thoải mái?" Diệp Sâm hỏi. "Không có, chỉ là có chút khổ sở mà thôi, nghĩ đến về sau có thể sẽ không còn được gặp lại Diệp bộ trưởng, đã cảm thấy giống như thiếu khuyết chút gì." Diệp Sâm nhìn xem cái cổ Hạ Dạ Nộ, nghĩ đến vừa rồi nói phải ly khai đảo quốc chuyện này, chần chờ nửa ngày, chính là hướng về cái cổ Hạ Dạ Nộ vẫy tay, "Đến ta chỗ này với." Cái cổ Hạ Dạ Nộ vâng lời, đi tới bên cạnh Diệp Sâm. Tùy theo Diệp Sâm đưa tay cầm tay của nàng, nói thẳng, "Nàng thích ta. Đương nhiên, ta đều đối với ngươi cùng cái kia, mặc dù không phải trực tiếp, có thể ta bây giờ đã là người của ngươi, không phải sao?" Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống cự một nữ nhân vẻ mặt như vậy. Diệp Sâm mỉm cười, nhẹ nhàng luốt luốt tay của nàng, "Ngươi có thể cùng ta cùng đi Long Quốc, chỉ là một cái hộ chiếu cùng một tấm vé máy bay sự tình mà thôi." Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ rõ ràng không nghĩ tới Diệp Sâm sẽ nói như vậy, nàng lộ ra hết sức kinh ngạc, "Chúng ta kỳ thực quen biết không phải rất lâu, ngươi cảm thấy ta với ngươi đi Long Quốc thích hợp sao? Nếu như ngươi muốn đi mà nói, không có gì không thích hợp, hơn nữa ngươi rất chi kỷ, nếu là đi Long Quốc tiếp tục làm thư ký của ta cũng rất tốt, mặc dù chúng ta Long Quốc bác sĩ không có phân phối thư ký truyền thống, nhưng mà ta có riêng phòng khám bệnh, thiết trí một thư ký chức vị ngược lại cũng không phải việc khó gì." Diệp Sâm rất chân thành, hắn đối với riêng nữ nhân đều rất chân thành. Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ lúc này trong lòng một hồi xúc động. Nàng thậm chí cảm thấy được bản thân ngay từ đầu chỉ là muốn đem Diệp Sâm lưu lại loại hành vi này quá mức sai lầm, hoàn toàn là lừa gạt Diệp Sâm cảm tình. Nàng mười phần áy náy nhìn xem Diệp Sâm, nhẹ nhàng ôm Diệp Sâm cổ, "Nếu là, ý tứ của ta đó là, nếu như ta lừa ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể gạt ta cái gì? Lừa tiền cũng là lừa gạt tình." Diệp Sâm đùa giỡn nói, "Ta nói chính là thật sự. Nếu như ta lừa ngươi, ngươi có thể hay không rất tức giận?" Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ rất nghiêm túc hỏi. Lúc này Diệp Sâm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, vung lỏng ra cái cổ Hạ Dạ Nộ, "Con người của ta ghét nhất người khác nói với ta láo, nếu như ngươi thật có chuyện gì giấu giếm ta, ta đương nhiên sẽ tức giận." Mà nói để cho cái cổ Hạ Dạ Nộ thân thể hơi hơi lắc một cái, thậm chí không dám nhìn Diệp Sâm. Kỳ thực nàng cũng không đối với Diệp Sâm tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Riêng cùng viện trưởng ở giữa cũng không có cái gì tính thực chất hứa hẹn, nhưng nàng trước đây tới gần Diệp Sâm thời điểm đúng là lòng mang ý đồ xấu, cái này kỳ thực riêng là đang lừa gạt Diệp Sâm a. Nhìn xem cái cổ Hạ Dạ Nộ sắc mặt biến đến có chút trắng bệnh, Diệp Sâm kỳ quái hỏi, "Cho nên, ngươi nơi nào gạt ta? Có chuyện gì ngươi không có nói cho ta? Hay là nói, ngươi liên hiệp viện trưởng cho ta gài bẫy?" Diệp Sâm ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cái cổ Hạ Dạ Nộ, để cho nàng càng thêm không dám nhìn hắn. Nàng trọng trọng cúi đầu, nhếch môi, hồi lâu sau mới mở miệng, "Ta nếu là nói, Diệp bộ trưởng, ngươi có thể hay không không tức giận?" "Ta thật không phải là cố ý." Diệp Sâm bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái cổ Hạ Dạ Nộ, trước tiên nói một chút nhìn. "Ngươi liền không thể đáp ứng ta không tức giận sao? Ngươi không đáp ứng ta, ta không dám nói." Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ cúi đầu. "Vậy phải xem ngươi lừa gạt ta tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu như tạo thành không thể xóa nhòa thiệt hại, ta sẽ không không tức giận, ta người này vẫn có chút tỉ khí." Diệp Sâm nói. Tẩy cổ Hạ Dạ Nộ chỉ cảm thấy mười phần khó xử. Vốn đang cảm thấy Diệp Sâm kỳ thực là một cái rất dễ chung sống nam nhân, thậm chí là một cái rất sủng ái bạn gái nam nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn đúng là không dễ trêu chọc. Tại trên một ít chuyện, nguyên tắc của hắn tính chất rất mạnh, lại là tâm lý chiến một phen, suy tư một chút chuyện này là không đối với Diệp Sâm tạo thành thiệt hại. Cuối cùng cho ra kết luận, nàng mặc dù lòng mang ý đồ xấu, nhưng mà tạm thời Diệp Sâm cũng không chịu đến bất kỳ thiệt hại, mặc kệ là trên tinh thần cũng là trên vật chất. Cái kia hẳn là không tính là gì đại sự a. Thế là, nàng thận trọng nói, kỳ thực ta lúc đầu chủ động tới gần ngươi, là bởi vì muốn trở thành nữ nhân của ngươi, hơn nữa cùng viện trưởng hứa hẹn ta trở thành nữ nhân của ngươi sau đó liền nghĩ biện pháp đem ngươi lưu lại đảo quốc." Diệp Sâm sau khi nghe xong, biểu lộ không có đặc biệt lớn biến hóa, thản nhiên nói, "Sau đó thì sao?" "Tiếp đó, liền cứ như vậy à, ta còn chưa kịp hỏi ngươi có nguyện ý hay không vì ta lưu lại đảo quốc, vừa rồi ngươi nói để cho ta với ngươi cùng đi Long Quốc thời điểm, ta cảm động hết sức, ta cũng không tiện nói để cho vì ta lưu lại đảo quốc như vậy." ĐS, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 942, thật sự rất có lỗi chương 942, thật sự rất có lỗi. Diệp Sâm biết nàng cũng liền chút chuyện này giấu giếm chính mình. Nói thật ra, hoặc nhiều hoặc ít, Diệp Sâm đều biết cái cổ Hạ Dạ Nộ kỳ thực là có chút tâm tư nhỏ, thậm chí hoài nghi nàng cùng viện trưởng ở giữa phải chăng có giao dịch gì, chỉ là cái loại ý nghĩ này không phải rất mãnh liệt. Hiện tại xem ra, trực giác của hắn quả đủ chính xác. May mắn thay, Tẩy cổ hạ dạ nổ chuyện này tạm thời còn không có đối với chính mình tạo thành tổn thương gì, cho nên sau khi nghe xong tâm tình của hắn mười phần bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng là chuyện ghê có gì, thì ra là cái này. Diệp Sâm không thể nín được cười. Bất kể nói thế nào, cũng là ta lừa ngươi. Thật sự rất có lỗi với Diệp Sâm giữ chặt tay cổ hạ dạ nổ. Lúc này, nàng trực tiếp ngồi ở trên đùi Diệp Sâm, móc vào cổ hắn. Ta không trách ngươi, dù sao cũng chính xác không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì, bất quá a mẹ a hỉ nạ tạ cho người chỗ tốt gì. Ngươi nguyện ý hy sinh chính mình đến nhờ người ta. Chẳng lẽ là bí thư trưởng vị trí? Không có. Chúng ta còn không có bàn điều kiện đâu, ta lúc đó cảm thấy, nếu như có thể trở thành nữ nhân của ngươi, mặc kệ a mẹ a hỉ nạ tạ có cho hay không đổ gì ta đều rất tính ra, dù sao. Ngươi tại quốc gia chúng ta thật sự rất được hoan nghênh, hơn nữa viện trưởng như vậy thích ngươi, ngươi nếu là thật nguyện ý lưu lại đảo quốc, phát triển sau này chắc chắn sẽ không so tại Long Quốc kém. Diệp Sâm cảm thấy cái cổ hạ dạ nổ phân tích một điểm sai cũng không có. Nếu như hắn thật sự lựa chọn lưu lại đảo quốc, phát triển đúng là sẽ không quá kém. Nhưng mà, ở đây cuối cùng không phải hắn mong muốn lâu dài tiếp tục chờ đợi chỗ. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cái cổ hạ dạ nổ, nói, ở đây rất tốt, nhưng mà ta cũng không thích, ta cũng không có lý do lưu tại nơi này, nếu như là vì nữ nhân lưu tại nơi này, có phần cũng quá nông cạn một chút, hơn nữa mặc kệ ta lưu ở đảo quốc hay không, ta phát triển được đều biết rất tốt. Thầy cổ hạ dạ nổ lập tức đem cổ Diệp Sâm ôm càng chặt hơn một chút, ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi mặc kệ ở đâu cũng là ưu tú nhất. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, ta thật sự thích ngươi. Mặc dù ngay từ đầu mục đích không đơn thuần, nhưng điều mà ta yêu thích, ta muốn cùng ngươi sống những ngày hạnh phúc. Sống những ngày hạnh phúc đoán chừng khó khăn, ta người này không quá ưa thích vững vàng sinh hoạt. Hai người trong phòng làm việc, trò chuyện, giải khai khúc mắc. Thầy cổ hạ dạ nổ cũng đem chính mình sự tình cáo chi trong đó Diệp Sâm. Cuối cùng trong văn phòng lại độ toát ra một đóa tươi đẹp hoa đào, dẫn đến cái cổ hạ dạ nổ lúc chiều đều không tái gì trên tinh thần ban. Vì để cho nàng nghỉ ngơi, cho nên ghế sofa để lại cho nàng. Ngủ không được nàng cùng Diệp Sâm hàn huyên. Kỳ thực viện trưởng an bài dù cả a mẹ ạ cũng là vì tới gần ngươi, cũng là nghĩ giữ ngươi lại đấy, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng nhìn dù cả a mẹ ạ đơn thuần, nhưng tại sao lưng nàng người không có chút nào đơn thuần. Bây giờ đem lời nói ra, thầy cổ hạ dạ nổ nhưng là hoàn toàn đứng tại bên Diệp Sâm. Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu, đoán được, cái này a mẹ ạ Hi Nạ Tạ cũng thực sự là kiên nhẫn, ta đã rất nhiều lần nói cho hắn biết ta sẽ không lưu lại đảo quốc. Hắn còn làm nhiều như vậy ý đồ xấu, chủ yếu là bởi vì ngươi quá ưu tú, ta nếu là viện trưởng, ta cũng biết hy vọng ngươi lưu lại, dù sao bất kỳ một cái nào bệnh viện có nhân tài như ngươi vậy, cũng là chuyện rất khó được. Diệp Sâm chỉ là cười cười không nói lời nào, cũng sẽ không thảo luận chuyện này. Mặc kệ A Mã Hỉ Nạ Tạ sử dụng thủ đoạn gì, Diệp Sâm cũng sẽ không lưu lại đảo quốc, ít nhất Diệp Sâm bây giờ không có ý hướng này. Một tuần sau, bị rồ cổ tình huống có thể nói là rất không tệ. Một lần cuối cùng giải phẫu cũng sẽ phải bắt đầu. Thuật phía trước nghiên thảo hội bên trên, bị rồ cổ tình huống nhưng là đơn độc bị lấy ra nói. Diệp Sâm chủ động đứng lên nói, bị rồ cổ tình huống đã có thể bày ra lần thứ hai giải phẫu có thể an bài vào ngày mai, lần này ta cần hai cái trợ thủ, trong đó một cái là Liêu Ilya, một cái khác là Điền Hữu Giới, một lần này giải phẫu từ ta chủ đạo, ta sẽ duy nhất một lần đem bị rồ cổ trên thân khác làm bỏng làn da chữa trị hoàn thành. Loại thủ thuật này phương án, Điền Hữu Giới đã nghe qua một lần, cho nên không có chút kinh ngạc nào. Nhưng mà khác các bác sĩ lại là bắt đầu xì xào bàn tán. Bị rồ cổ trên người làm bỏng diện tích ít nhất 50 đến 60a. Duy nhất một lần làm xong, không thể nào. Ta thế nào cảm giác Diệp Bộ trưởng lại muốn tú kỹ thuật đâu? Người khác làm không được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Chỉ có thể nói Diệp Bộ trưởng thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực là không thể tin được Diệp Bộ trưởng trước đó cũng là tại như thế nào phối cảnh hạ thủ thuật. Sẽ không Long Quốc người thầy thuốc nào đều mạnh như vậy a? Cái gì giải phẫu đều biết làm a? Viện trưởng A Mã Hỉ Nạ Tạ lúc này cũng nhìn về phía Diệp Sâm, nói, ngươi đối với một lần này giải phẫu có nắm chắc? Đương nhiên. Diệp Sâm rất khẳng định cười, dù sao ta được thành công làm xong giải phẫu mới có thể yên tâm rời đi đảo quốc, nếu không đến lúc đó tổng lòng quốc đến đảo quốc tới tới lui lui thật phiền toái. Những chuyện này bí mật nói ra kỳ thực a bây giờ là họ hắn kiểu nói này chẳng khác gì là cả cái bệnh viện người đều biết hắn phải ly khai đảo quốc. A mẹ a Hi Nạ Tạ lúc này con mắt đều trừng lớn, ai có thể nghĩ tới Diệp Sâm sẽ đem chuyện này đặt ở trong hội nghị nói ra, mà Diệp Sâm làm ra một bộ cũng không phải là không có ý định nhắc lên, trên thực tế hắn là cố ý đo ép cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 943, con đường này là không thể thực hiện được chương 943, con đường này là không thể thực hiện được. Diệp Sâm chính là muốn cho cả bệnh viện đều biết mình muốn rời đi, hơn nữa thái độ mười phần khẩn thiết, đồng thời cũng là đang nói cho A Mã Hi Nạ Tạ, ta sẽ không lưu lại đảo quốc, để cho ngươi đem những chiêu trò kia đều thu lại. Diệp Bộ trưởng lại muốn trở về Long Quốc, ngươi mới lên làm phó bộ trưởng a, bỏ lại chức vị tốt như vậy trở lại Long Quốc, điên rồi sao? Sắc mặt của viện trưởng trở nên khó coi, xem ra viện trưởng không biết ta, không hổ là Diệp Bộ trưởng, thật là quyết định gì cũng dám làm a. Nếu là như vậy, vậy lần này cấy ra giải phẫu chẳng phải là ngươi tại bệnh viện của chúng ta cuối cùng một ca giải phẫu phải không? Hoa, cuối cùng một ca, trời, nếu hắn rời khỏi bệnh viện của chúng ta, về sau có phải hay không sẽ không được gặp ngươi nữa? Nghĩ tới đây, đám người vậy mà bắt đầu cảm thấy mất mát. Trước đó cũng có thể miễn phí xem Diệp Sâm giải phẫu, trên thực tế tương đương với miễn phí xem một vị đại lao đỉnh tiêm giải phẫu a. Cơ hội như vậy là rất khó có được. Bác sĩ của bệnh viện khác không phù hợp với Đông Đại Tổng viện, mỗi ngày cũng chỉ là đến xem Diệp Sâm giải phẫu. Nhưng cũng không phải là bác sĩ của Đông Đại Tổng viện cũng không có cơ hội này. Nếu Diệp Sâm rời khỏi Đông Đại Tổng viện, cái kia cơ hội như thế này sẽ triệt để bỏ lỡ. Lúc này Diệp Sâm mười phần bình tĩnh ngồi xuống. A mẹ ạ hỉ nạ tạ nhưng là nhìn thật sâu Diệp Sâm một cái. Cuối cùng ngày này vẫn là tới. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Sâm sẽ nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù lần trước hắn an bài cháu gái của mình cùng Diệp Sâm cùng nhau ăn cơm, thậm chí là tiễn hắn về, còn nhượng dù cả A mẹ ạ ở lại chỗ hắn một đêm. Nhưng, thời gian một ngày căn bản là không đủ. Còn bình thường, Diệp Sâm cũng không có thời gian mỗi ngày đi tụ hội. Huống chi dù cả A mẹ ạ là một học sinh, mỗi ngày đều cần lên lớp, lấy đâu ra thời gian theo đuổi a. Như vậy so sánh, thao tác có thể nói là hết sức phức tạp. Chỉ là còn có một nguyên giã chủ nhiệm. Nàng mỗi ngày đều cùng Diệp Sâm cùng một chỗ, xem ra cũng không có tác dụng quá lớn, nếu không, Diệp Sâm cũng sẽ không nói muốn trở về như vậy à. Xem ra chờ sau khi hội nghị kết thúc phải tìm nguyên giã chủ nhiệm tâm sự mới được. Trong hội nghị, A Mẹ A Hi Nạ Tạ cũng lại không có nhắc đến chuyện này. Chỉ là hy vọng mọi người có thể quên đi mà thôi. Chờ hội nghị kết thúc, A Mẹ A Hi Nạ Tạ cũng không tìm Diệp Sâm nói chuyện, mà là tìm nguyên giã chủ nhiệm. Phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, lúc này tìm ta có chuyện gì không? Nguyên giã chủ nhiệm hỏi. Ngươi cùng Diệp Sâm mỗi ngày đều cùng một chỗ, chuyện để cho hắn lưu lại đảo quốc không có một chút tiến triển nào sao? A Mẹ A Hi Nạ Tạ trực tiếp hỏi. Đối mặt viện trưởng, nguyên giã chủ nhiệm là một chút cảm giác chột dạ cũng không có. Dù sao nàng không nợ viện trưởng, lại thêm phía trước Diệp Sâm tự nhủ, kỳ thực nàng không có chút nào lo lắng cho mình sẽ mất việc. Biết Diệp Sâm đang ở phòng thuê, cho nên biết tài sản của Diệp Sâm kỳ thực rất phong phú. Cho dù thất nghiệp, Diệp Sâm cũng có thể nuôi được nàng. Nếu như A Mẹ A Hi Nạ Tạ bởi vì việc này thẹn quá hóa giận đem nàng cho nghỉ việc, cùng lắm thì nàng cùng Diệp Sâm cùng đi Long Quốc thôi. Giống như Diệp Sâm đã nói, bây giờ giao thông thuận tiện như thế, một tấm hộ chiếu, một tấm vé máy bay là xong. Chần chờ một lát, nguyên giá chủ nhiệm cũng không lựa chọn giấu giếm, mà là nói thẳng, kỳ thực ta cùng Diệp Sâm đã nói rõ, hắn biết ta lúc đầu tới gần hắn vì sao, hơn nữa hắn cũng rất trực tiếp nói cho ta biết, hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà lưu lại đảo quốc, thái độ kiên quyết, cho nên. Viện trưởng, ta cảm thấy không có biện pháp nào để cho hắn lưu lại đảo quốc, trừ phi hắn sinh ra ở đảo quốc. A Mẹ A Hi Nạ Tạ lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, hắn thích nữ nhân như thế, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Diệp Sâm đúng là thích nữ nhân, nhưng hắn không phải sắp hôi, vẫn là câu nói kia, hắn không thiếu nữ nhân, con đường này là không thể thực hiện được. Nguyên giá chủ nhiệm rất đúng trọng tâm mà nói. Cuối cùng A Mẹ A Hi Nạ Tạ tại chỗ nguyên giá chủ nhiệm đưa ra kết luận là, Diệp Sâm là không thể nào lưu lại đảo quốc. Kể cả cháu gái của mình xuất mã, đó cũng là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như Diệp Sâm rời khỏi Đông Đại Tổng Viện, thì tương đương với đã mất đi một tấm vương bài. Đến lúc đó bị những người khác biết, như vậy bệnh nhân của Đông Đại Tổng Viện sẽ giảm bớt rất nhiều. Bây giờ mới tăng thêm lượng bệnh nhân, đại bộ phận cũng là đến tìm Diệp Sâm. Mặc dù cũng không có mỗi người đều có được cơ hội được Diệp Sâm trần trị, nhưng cũng vì bệnh viện mang đến không ít lưu lượng. Một khi Diệp Sâm đi, những thứ này lưu lượng tự nhiên sẽ không còn. Đảo quốc nhiều bệnh viện như vậy, nếu tất cả mọi người không có bác sĩ Diệp Sâm này, vậy cần gì phải lựa chọn Đông Đại Tổng Viện đâu? Có thể tại những bệnh viện khác lựa chọn. Kỳ thực, đây đối với Đông Đại Tổng Viện mà nói là một cái khiêu chiến vô cùng lớn. Đây cũng không phải là A Mẹ A Hi Nạ Tạ lòng tham đơn giản như vậy, mà là tương lai phương hướng phát triển của Đông Đại Tổng Viện quyết định bởi Diệp Sâm có thể ở lại bệnh viện bao lâu. Nguyên giã chủ nhiệm kỳ thực vốn là không có ý định nói gì nhiều, nhưng nhìn viện trưởng một cái sau đó, nàng không khỏi nói, kỳ thực viện trưởng có thể thay đổi tư duy, không nhất thiết phải giữ Diệp Y Sinh lại đảo quốc, cũng không nhất thiết phải lưu lại Đông Đại Tổng Viện. Mặc dù ta không biết là biện pháp gì, nhưng ta cảm thấy có thể ổn định tài nguyên của Đông Đại Tổng Viện chắc chắn là có. Dù sao bây giờ các ca bệnh giải phẫu đều kinh qua tay Diệp Sâm, nói trắng ra là ngoại trừ một chút ca giải phẫu lớn, coi như không có Diệp Sâm cũng có thể. GS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 944 tựa như là chuyện như thế chương 944 tựa như là chuyện như thế nguyên giá chủ nhân nói như vậy, cũng không phải cảm thấy Diệp Sâm không trọng yếu, mà là bởi vì Diệp Sâm sẽ không làm những cái kia tiểu phẫu, hắn căn bản muốn không lúc cần phải thời khắc khắc đều ở tại Đông Đại Tổng Viện. Nguyên giá chủ nhân mặc dù không phải bác sĩ, nhưng hắn đối với phương diện này sự tình vẫn là mất cảm, biết như thế nào vận doanh có thể để một cái bệnh viện tốt hơn. Kỳ thực chúng ta đảo quốc rất nhiều bệnh viện đều có rất nổi danh bác sĩ tọa chấn, nhưng mà những bác sĩ kia cũng không phải mỗi ngày đều tại trong bệnh viện, dù sao bọn hắn còn rất nhiều những chuyện khác phải bận rộn, kỳ thực có thể hướng về phương diện này đi điểm thay đổi. Đúng lúc này, A Mẹ A Hi Nạ Tạ dường như nghĩ tới điều gì. Nàng ngẩng đầu nhìn nguyên giá chủ nhân, tựa như là chuyện như thế viện trưởng nếu là không có việc gì mà nói, vậy ta liền đi trước. Đi. Ngươi đi về trước đi. A Mẹ A Hi Nạ Tạ cảm thấy chính mình tựa như là nghĩ được biện pháp gì, nhưng lại hết sức mơ hồ, tựa hồ lại rất khó khăn thực hành. Chờ nguyên giá chủ nhân đi sau đó, A Mẹ A Hi Nạ Tạ lập tức liền thanh tỉnh, đúng vậy à, những cái kia đứng đầu bác sĩ cũng không phải mỗi ngày đều ở tại bệnh viện, một chút lao chuyên gia hoặc là đang làm nghiên cứu, hoặc chính là làm giáo sư giảng bài, hoặc chính là cần chuẩn bị luận văn, hay là đi bệnh viện khác nhìn một chút nghi nan tạp chứng, bọn hắn kỳ thực cũng là bể bộn nhiều việc phải. Nàng vẫn luôn xoắn xuýt tại như thế nào để cho Diệp Sâm lưu lại đảo quốc. Nhưng Diệp Sâm kỳ thực lưu ở chỗ này hay không đảo quốc đều là giống nhau. Chỉ cần khiến người khác cho rằng Diệp Sâm không hề rời đi đảo quốc, khiến người khác cho rằng Diệp Sâm vẫn là Đông Đại Tổng Viện Phó Bộ trưởng là được rồi à. Sự tình so với chính mình trong tưởng tượng tốt hơn giải quyết. Nguyên giã chủ nhân có thể nói là cho nàng cung cấp một cái cực kỳ tốt ý nghĩ. Mặc dù cuối cùng nguyên giã chủ nhân không có trực tiếp đem Diệp Sâm lưu lại, có thể cung cấp tốt như vậy ý nghĩ cũng là tương đối khá. A Mẹ A Hi Nạ Tạ định tìm Diệp Sâm tâm sự. A Mẹ A Hi Nạ Tạ có thể nói là hoàn toàn đã đợi không kịp, cho nên trực tiếp đem Diệp Sâm gọi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đi ở viện trưởng trước bàn làm việc, Diệp Sâm hỏi, viện trưởng, lúc này ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Vẫn là nói Mị Dỗ Cổ giải phẫu có cái gì mới an bài?
A,
này ngược lại là không có, Mị Dỗ Cổ giải phẫu vẫn là ngươi để hoàn thành, đương nhiên ta vẫn sẽ an bài một chút phóng viên, dù sao Mị Dỗ Cổ tình huống rất nhiều người đều đang chăm chú, bất quá ngươi cũng không cần quá lo nghĩ, ta sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy tay ngươi thuật.
A Mẹ A Hi Nạ Tạ cười híp mắt nói.
Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu, chờ đợi A Mẹ A Hi Nạ Tạ tiếp tục nói đi xuống. Lúc này, chỉ thấy A Mẹ A Hi Nạ Tạ đứng dậy, trực tiếp cầm một cái ghế ngồi ở bên người Diệp Sâm. Từ bỏ xem như viện trưởng ra đỡ, giống như là cùng giai tầng người ngồi cùng nhau. Diệp Sâm cảm thấy rất ngờ vực, A Mẹ A Hi Nạ Tạ nhưng là đưa tay vô Diệp Sâm bả vai, kỳ thực ngươi nếu không phải là như thế trẻ tuổi, chúng ta vẫn rất có thể trở thành bằng hữu, ta thật sự vô cùng thưởng thức ngươi. Diệp Sâm hơi nâng lên lông mày. Dĩ vãng A Mẹ A Hi Nạ Tạ cũng là mang lấy viện trưởng thân phận cao cao tại thượng nhìn chính mình, bây giờ bỗng nhiên nói muốn cùng chính mình trở thành bạn. Diệp Sâm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đối ta ấn tượng như thế nào? A Mẹ A Hi Nạ Tạ cười cùng Diệp Sâm lôi kéo làm quen. Diệp Sâm mỉm cười sau, nói, có thể cùng viện trưởng trở thành bạn tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là viện trưởng tới tìm ta chỉ là vì chuyện này. Nhân gia tốt xấu là viện trưởng, bao nhiêu có chút lễ phép. A Mẹ A Hi Nạ Tạ nhưng là cười hắc hắc, đương nhiên không hoàn toàn là chuyện này, đối với ngươi phải ly khai đảo quốc chuyện này ta biểu thị thật đáng tiếc. Kỳ thực ngươi nếu là lưu lại đảo quốc phát triển, ta tin tưởng ngươi có thể có rất tốt tương lai. Diệp Sâm liếc mắt nhìn A Mẹ A Hi Nạ Tạ, trong lòng đã bắt đầu tại nói thầm. Chẳng lẽ cái này A Mẹ A Hi Nạ Tạ còn không có từ bỏ sao? Còn muốn để cho chính mình lưu lại đảo quốc? Nhưng mà ta muốn rời đi quyết tâm đã xuống, không có khả năng dễ dàng thay đổi. Chủ yếu là ta thật sự tưởng niệm Long quốc. Đảo quốc đối với ta mà nói đã không có lực hấp dẫn gì. Diệp Sâm cũng không nói tiếp. Hơn nữa nhìn A Mẹ A Hi Nạ Tạ lời nói hẳn là vẫn chưa nói xong. Quả thật, A Mẹ A Hi Nạ Tạ trong tươi cười mang theo mấy phần chân thành. Mặc dù thật đáng tiếc ngươi không thể tiếp tục lưu lại đảo quốc, tại bản viện đảm nhiệm phó bộ trưởng chi vị, nhưng mà ta thật sự mẫn cảm thưởng thức ngươi, hơn nữa cũng nói thật với ngươi, trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì ngươi minh tinh hiệu ứng, tới bản viện người bệnh là càng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ là chúng ta bệnh viện nội bộ các bác sĩ biết ngươi phải ly khai đảo quốc, nhưng mà rất nhiều người đều biểu thị tiếc nuối, hơn nữa cho rằng sau này việc làm cũng sẽ không như thế có kết tình, này cũng còn tốt, dù sao bọn hắn là bản viện bác sĩ, cũng chỉ là một chút trong lòng không công bằng mà thôi. Nhưng mà người bệnh cũng không giống nhau, bọn hắn nếu là biết ngươi không còn đảm nhiệm Đông Đại tổng viện bác sĩ, liền xem như đưa bệnh lịch cũng sẽ không gặp phải ngươi dạng này thời thuốc, về sau tới bệnh viện của chúng ta người bệnh chắc chắn là giảm mạnh. Lời nói này mẫn cảm chân thành. Quen biết A Mẹ A Hi Nạ Tạ lâu như vậy, đây đại khái là nàng trực tiếp nhất chân thành không làm bộ thời điểm. Trước đó nói chuyện với ta cũng là vòng vo, muốn từ chính mình ở đây đạt được lợi ích, lại không muốn thả xuống chính mình viện trưởng giá đỡ. Nói trắng ra là chỉ là muốn chuyện đương nhiên tại trong Diệp Sâm đạt được lợi ích mà thôi. GS, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 945, vậy thì đi cái khác xáo lộ chương 945, vậy thì đi cái khác xáo lộ viện trưởng quả là một cái thương nhân. So với phổ thông bác sĩ trị bệnh cứu người, viện trưởng cái quần thể này muốn suy tính là như thế nào đem bệnh viện kinh doanh tốt hơn, như thế nào hấp dẫn càng nhiều người bệnh, như thế nào có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn. Rất rõ ràng, có Diệp Sâm thầy thuốc như vậy, để cho Đông Đại tổng viện thu vào trên có lượng bay bọn. Xem như viện trưởng, A Mẹ A Hi Nạ Tạ đương nhiên muốn đem cái cây dụng tiền này lưu lại, nhưng mà không có cơ hội mà nói, cũng chỉ có thể nghĩ những cái khác biện pháp. Diệp Sâm tất nhiên không ăn thông thường xáo lộ, cái kia liền đi cái khác xáo lộ. Viện trưởng, ngươi cùng ta nói những thứ này, kỳ thực là muốn nói cái gì? Diệp Sâm trực tiếp hỏi. A Mẹ A Hi Nạ Tạ lúc này nhưng là cười hắc hắc, kỳ thực ta muốn, ngươi trở về Long Quốc cũng có thể, dù sao đó là quê hương của ngươi, bất quá ngươi có thể không chối từ đi bản viện ngoại khoa phó bộ trưởng chức vị. Diệp Sâm sững sờ, dường như là không có minh bạch A Mẹ A Hi Nạ Tạ ý tứ. Ta biết ngươi tại Long Quốc kỳ thực là có một cái thuộc về mình phòng khám bệnh, mặc dù ngươi coi đó tới đảo quốc bồi dưỡng là lấy thôi thị ngoại khoa bệnh viện danh nghĩa thời, nhưng cũng là vì giảm bớt một vài thủ tục mà thôi, nói trắng ra là, ngươi kỳ thực là một cái tự do thân, ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể. Lúc này Diệp Sâm gật đầu, không có chút nào phủ nhận nói, đúng là dạng này không tệ. Cho nên chúng ta có thể hợp tác, ngươi vẫn là chúng ta Đông Đại tổng viện ngoại khoa phó bộ trưởng, vẫn là chúng ta bản viện mình tinh bác sĩ, bọn hắn vẫn như cũ có thể đưa bệnh lịch đến bệnh viện chúng ta, nhưng mà giải phẫu do nó hắn bác sĩ để hoàn thành, đương nhiên những thứ này chỉ cần là có treo tên ngươi người bệnh, ta đều cho ngươi nhớ tiền thưởng, đến lúc đó trực tiếp đánh tới trong tài khoản của ngươi. A Mẹ A Hi Nạ Tạ cười híp mắt nói. Diệp Sâm vốn là cũng không có gì hứng thú cùng A Mẹ A Hi Nạ Tạ hợp tác, nhưng hắn kiểu nói này, Diệp Sâm thật đúng là có chút động lòng. Chần chờ sau một lát, Diệp Sâm chậm rãi nói, "À, ta có thể trở về quốc, có thể có được Đông Đại tổng viện đặc thù phúc lợi phải không?" "Không tệ, hơn nữa ngươi hay không rất ưa thích làm giải phẫu sao? Vạn nhất thu đến một chút đặc thù ca bệnh, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi thanh lý vé máy bay cùng hành trình phí tổn, ngươi bay thẳng tới tiến hành phẫu thuật, ngươi cảm thấy thế nào?" Không thể không nói, dạng này dụ hoặc thật sự để cho Diệp Sâm động lòng. Kỳ thực chuyến này tới đảo quốc, hắn chủ yếu chính là vì tú kỹ thuật, cũng là vì để cho đảo quốc biết, bọn hắn Long quốc cũng là có rất thầy thuốc ưu tú. Chuyện này, hắn làm được. Đừng nói là đảo quốc thầy thuốc, liền xem như đến từ cả nước các nơi bác sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều đối Diệp Sâm có chút hiểu. Phía trước cuộc sống gây đôi giải phẫu có thể nói là cho Diệp Sâm mang đến không thiếu trên quốc tế lực ảnh hưởng. Mà lần này Mị Dỗ Cổ giải phẫu kỳ thực cũng có rất nhiều người đang chăm chú. Chỉ là càng nhiều hơn chính là đảo quốc dân chúng, đồng hành cũng chỉ là làm bỏng khoa bác sĩ mà thôi. lực ảnh hưởng mặc dù không bằng cổ sống gây đôi, nhưng mà vẫn là một hồi mình tinh hiệu ứng giải phẫu. Một khi giải phẫu thành công, như vậy Đông Đại Tổng viện làm bỏng khoa sẽ trở thành đứng đầu phòng. Bởi vì cổ sống gây đôi giải phẫu thành công, Đông Đại Tổng viện khoa chỉnh hình nên đón rất nhiều khoa chỉnh hình người bệnh, để cho nguyên bản bận rộn khoa chỉnh hình trở nên càng thêm lưu đủ lên. Đây chính là Diệp Sâm tại đảo quốc lực ảnh hưởng. Hắn không chỉ hấp dẫn một đợt đồng hành fan hâm mộ, còn hấp dẫn rất nhiều người bình thường chú ý. Có thể nói, Diệp Sâm tới đảo quốc mục đích đã đạt đến, cho nên hắn tự nhiên muốn trở về. Mục đích đạt đến, lại có thể lúc rời đi thời điểm thu được ngoài định mức phúc lợi, cớ sao mà không làm đâu. Đông Đại Tổng viện là cái bệnh viện lớn, lại thêm Diệp Sâm minh tinh hiệu ứng, đưa ca bệnh người càng tới càng nhiều. Như vậy gặp phải đặc thù ca bệnh cơ hội cũng biết tăng lớn. Nói không chừng liền có thể gặp phải Diệp Sâm hết sức cảm thấy hứng thú giải phẫu. Đây là một cái rất không tệ cơ hội hợp tác. Thế là, Diệp Sâm cười nói, viện trưởng đề nghị này, ta rất khó cự tuyệt. À mẹ hi nạ tạ trên mặt nét mặt tươi cười bày ra, cho nên ngươi là đồng ý. Dạng này hợp tác đối với bệnh viện cùng ta đều có chỗ tốt, không có lý do gì không đồng ý. Diệp Sâm cười. À mẹ hi nạ tạ có thể nói là thập phần vui vẻ, thậm chí nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi chuyến này trở về Long Quốc liền xem như là ngươi đi Long Quốc đi công tác, ngươi vẫn là chúng ta Đông Đại Tổng viện phó bộ trưởng. Hai người nói xong, vốn là còn có chút ngăn cách quan hệ tựa hồ bởi vì một lần này hợp tác trở nên tới gần rất nhiều. Còn có mì rồ cổ giải phẫu cũng sắp đến rồi. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Một lần muốn đem trên thân tất cả làn da ngẫu chữa trị khỏi. Đoán chừng đây cũng là thế giới bài tỷ như này độ khó cao làm bỏng ngoại khoa giải phẫu. Đối với cái này giải phẫu, Diệp Sâm vẫn là vô cùng mong đợi. Đây không chỉ là tại khiêu chiến thứ nhất học giới cực hạn, cũng coi như là tại khiêu chiến cực hạn của chính mình. Đương nhiên, mong đợi còn có Amea Hinata. Bởi vì một lần này giải phẫu lần nữa thành công, như vậy bọn hắn Đông Đại Tổng viện danh khí liền sẽ lần nữa tăng lên. Mặc dù trước đó Diệp Sâm cũng hoàn thành qua không ít độ khó cao giải phẫu, nhưng mỗi lần có thể đến Diệp Sâm sắp rời đi đảo quốc, hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng, thậm chí là cảm thấy bây giờ đạt được đồ tốt về sau đều biết biến mất không còn tăm tích. Nhưng là bây giờ Amea Hinata sẽ không còn có ý nghĩ như vậy, bởi vì Diệp Sâm mặc dù sẽ rời đi đảo quốc, nhưng vẫn là Đông Đại Tổng viện ngoại khoa phó bộ trưởng, bây giờ đạt được chỗ tốt cũng đều sẽ tồn tại. DS, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 946, ta đồng ý cách nói của ngươi chương 946, ta đồng ý cách nói của ngươi tiền là thứ không thể kiếm ít. Cho nên ạ mẹ ạ hi nạ tạ hy vọng mì rổ cổ giải phẫu lên men càng rầm rộ càng tốt. Cũng may mì rổ cổ sau lần giải phẫu đầu tiên đã có rất nhiều người quan tâm. Căn bản không cần ạ mẹ ạ hi nạ tạ an bài quá nhiều, truyền thông đã tự động tìm đến cửa. Vào ngày phẫu thuật, truyền thông đến có thể nói là rất đông, trong phòng quan sát lớn nhất có một nửa là truyền thông. Đây đều là tại viện phương sàng lọc qua mới cho vào. Rất nhiều truyền thông thậm chí không có cơ hội vào phòng quan sát, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cố gắng thu thập tin tức mới nhất. Lý do sàng lọc truyền thông là vì người đến quá đông. Phẫu thuật của Diệp Sâm lần này không chỉ là muốn khiêu chiến giới hạn y học, mà còn là một buổi học công khai vô cùng quý giá. Là bác sĩ đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến ca phẫu thuật. Mặc dù thầy thuốc như Diệp Sâm vô cùng hiếm thấy, nhưng mà Amea Hinata vẫn ôm tâm thái chờ đợi may mắn. Vạn nhất trong đông đảo bác sĩ học tập lại xuất hiện một Diệp Sâm nữa, vậy Đông Đại Tổng viện của hắn chẳng phải sẽ tiến thêm một bước sao? Nhân tài như Diệp Sâm, Amea Hinata đương nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Cho dù có một số người xem Diệp Sâm phẫu thuật cũng chưa chắc học được gì, nhưng Amea Hinata vẫn có chút kỳ vọng. Liêu Yiyi là trợ thủ của Diệp Sâm, hôm nay lại có vẻ hơi khẩn trương, nhưng Điền Ưu Giới lại trông rất thoải mái. Diệp Sâm liếc nhìn Liêu Yiyi, nói: "Ngươi khẩn trương cái gì?" "A, ta khẩn trương sao? Ta không có khẩn trương a." Liêu Yiyi nói. "Còn nói không khẩn trương, tay ngươi đều run hết cả rồi." Diệp Sâm không nhịn được cười. Liêu Yiyi nhìn hai tay mình, lập tức thẳng lưng, ha ha. Đúng là có chút khẩn trương, hôm nay truyền thông tới có vẻ hơi nhiều, hơn nữa mọi người đối với lần phẫu thuật này kỳ vọng như vậy, ta có chút lo lắng nếu mình trong lúc phẫu thuật xảy ra sơ suất gì, thì phiền toái. Diệp Sâm lại cười, lần phẫu thuật đầu tiên truyền thông cũng không ít, cũng không thấy ngươi khẩn trương như vậy. Nhưng mà, chủ yếu là lần phẫu thuật này độ khó so với trước kia cao hơn nhiều, ta sợ chính mình sẽ cản trở mà thôi. Liêu Yiyi nhỏ giọng lẩm bẩm. Điền Ưu Giới bên cạnh lại cười, kỳ thực không có gì phải khẩn trương, lần phẫu thuật này đúng là độ khó tương đối cao, nhưng mà phẫu thuật càng khó, kỳ thực việc chúng ta cần làm lại càng cơ bản. Liêu Yiyi thì chớp chớp mắt, dường như không hiểu ý của Điền Ưu Giới. Chủ đao của chúng ta là Diệp Bộ trưởng, mỗi lần làm phẫu thuật độ khó cao, nhưng phàm là những việc chúng ta có thể xảy ra sơ suất, Diệp Bộ trưởng đều sẽ không để chúng ta làm. Kỳ thực Điền Ưu Giới làm trợ thủ cho Diệp Sâm không nhiều lần, nhưng hắn đã xem Diệp Sâm phẫu thuật không ít lần, những điều này đều là thông qua quan sát mà biết được. Nếu là phẫu thuật độ khó thấp, Diệp Sâm sẽ đem một số thao tác độ khó cao giao cho trợ thủ. Nhưng mà khi phẫu thuật độ khó cao, hắn chỉ có thể đem những việc cơ bản giao cho trợ thủ. Bởi vì phẫu thuật độ khó cao mỗi một bước đều không thể sai sót. Diệp Sâm cũng biết bọn họ nặng nhẹ ra sao, có thể phân phối công việc phẫu thuật một cách chính xác nhất. Đối với sự quan sát của Điền Ưu Giới, Diệp Sâm mỉm cười, "Điền Ưu Giới bác sĩ nói không sai, phẫu thuật hôm nay, các ngươi chủ yếu là làm việc vặt cho ta, sở dĩ cần hai trợ thủ, chủ yếu là vì diện tích bằng lớn, một người làm không xuể, ngươi căn bản không cần khẩn trương." Nghe vậy, Liêu Yiyi dường như đã hiểu ra, cũng không còn khẩn trương như vậy nữa. Nàng hít sâu một hơi nhìn Diệp Sâm nói, "Ta không khẩn trương." Sau đó, khi tất cả đã chuẩn bị xong, Diệp Sâm đứng ở vị trí mổ chính, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao, đây là một ca phẫu thuật độ khó cao. các bác sĩ hy vọng có thể học được điều gì đó từ Diệp Sâm, các ký giả truyền thông toàn tính mượn Diệp Sâm để thu hút sự chú ý, thậm chí cả những người không lên bàn mổ cũng đang lo lắng cho Diệp Sâm, lo lắng cho ca phẫu thuật lần này. Nghe nói lần này là muốn chữa trị toàn bộ làn da trên người Mỹ Rổ Cổ trong một lần, thật sự làm được sao? Nếu là thầy thuốc khác thì ta sẽ hoài nghi, nhưng mà người đứng ở vị trí mổ chính chính là Diệp Sâm Diệp Y Sinh, hắn nhất định sẽ không thất bại. Ta đồng ý cách nói của ngươi, ta cũng cho rằng Diệp Y Sinh nhất định sẽ không thất bại. Mọi người thảo luận sôi nổi, mà ca phẫu thuật cũng đã bắt đầu. Thao tác của Diệp Sâm vẫn như cũ khiến mọi người phải kinh ngạc thán phục. Mà Diệp Sâm tiến hành phẫu thuật đâu ra đấy, thậm chí cảm thấy có chút hưng phấn. Ca phẫu thuật lần này, hắn đã luyện tập trong phòng huấn luyện. Từ lần đầu tiên bắt đầu đều vô cùng thuận lợi, chưa từng xảy ra sơ suất gì. So với trước kia không quan tâm đến Mỹ Dầu Cổ, khoảng thời gian này hắn đặc biệt chú ý đến tình trạng của Mỹ Dầu Cổ. Chủ yếu là vì hắn cần quan sát Mỹ Dầu Cổ, hơn nữa để cho hệ thống mô phỏng tình trạng của Mỹ Dầu Cổ, như vậy thì có thể phẫu thuật tốt hơn trong phòng huấn luyện. Lần này là thực chiến, nguy hiểm so với lúc trong phòng huấn luyện cao hơn rất nhiều. Dù sao phẫu thuật thất bại là không thể làm lại. Cũng chính vì độ khó cao, cho nên Diệp Sâm có chút hưng phấn. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 947, không ngờ kết thúc như vậy chương 947, không ngờ kết thúc như vậy lần đầu tiên sử dụng phòng huấn luyện, ta cảm thấy người trong phòng huấn luyện và người ngoài đời thực giống hệt nhau. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phẫu thuật trong phòng huấn luyện càng làm càng nhiều, phẫu thuật ngoài đời thực cũng càng ngày càng nhiều. Ta bắt đầu cảm thấy người trong thực tế và người trong phòng huấn luyện kỳ thực không giống nhau. Cụ thể chỗ nào không giống, ta nói không ra. Chỉ là cảm thấy người ngoài đời thực sống động hơn. Dù sao, người ngoài đời thực mới là người thật ta. Dao phẫu thuật dính máu Mỹ Dầu Cổ, nhưng mà lại là trong quá trình chữa trị cho nàng. Giờ mỗi nhát dao cũng là vì tương lai của nàng. Ca phẫu thuật kéo dài đại khái 8 tiếng, vẫn còn tiếp tục. Ta vẫn nghiêm túc mổ. Liệu Yiye, người làm trợ thủ cho ta trong thời gian dài, đã quen với việc tập trung cao độ, cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Chỉ là Điền Ưu Giới, người lớn tuổi hơn Liệu Yiye không ít, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có chút hoảng hốt. Mặc dù hắn không phải bác sĩ mổ chính, nhưng khi làm trợ thủ cho ta cần phải hết sức tập trung. Hễ lơ là có thể không theo kịp bước chân của ta, chuyện này thường xảy ra trong phòng mổ của ta. Trong trường hợp bình thường, ta sẽ trách mắng đối phương, bởi vì ta đã quen như vậy rồi. Nếu là một bác sĩ khó dạy, hay là bác sĩ sĩ diện mỏng, sau khi mổ vài ca với ta có thể sẽ trở nên càng ngày càng nhàn nhã. Dù sao sẽ không bị ta mắng, nhiều nhất là ta không mang theo đối phương mổ nữa mà thôi. Nhưng mà Điền Ưu Giới lại là chuyên gia khoa bỏng. Mặc dù hắn không phải bác sĩ mổ chính lần này, nhưng nhiều đồng nghiệp như vậy, nhiều truyền thông như vậy đang theo dõi. Bị người ta nhìn thấy mình xảy ra sơ suất nhỏ, đó là sẽ bị chê cười. Muốn so sánh với ta đã vô cùng khiến người ta chán nản, thậm chí có chút không ngẩng đầu lên được. Nhưng nếu làm trợ thủ cho ta, mà hắn, một chuyên gia, lại lơ đãng hay là bị ta nhắc nhở phải làm việc gì đó, rất dễ bị chê cười. Cho nên so với Liệu Yiye, hắn càng phải tập trung hơn, điều này dẫn đến hắn càng thêm mệt mỏi. Hơn nữa tuổi của hắn vốn cũng không nhỏ. Đừng nói là hắn, một số người trong phòng quan sát cũng bắt đầu ngáp liên tục. Thậm chí có người cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn. Một số bác sĩ vì có việc nên rời đi sớm, lại có bác sĩ khác vào. Người ra vào liên tục. Nhưng mà phòng quan sát vẫn luôn đầy người. Một số phóng viên truyền thông từ 10 tiếng trước, trong quá trình mãi chơi điện thoại, nhưng cũng nghiêm túc xem phẫu thuật. Thực sự quá mệt mỏi liền ngáp một cái, một số người cũng bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Làm bác sĩ thật là quá mệt mỏi, 10 tiếng đồng hồ đứng đó không nhúc nhích, thậm chí nước bọt cũng không được uống. Đúng vậy, đây hình như là lần đầu tiên ta quay phim cận cảnh toàn bộ quá trình phẫu thuật như vậy, bác sĩ này thật không phải người làm. Ta ngồi ở đây sắp chết vì mệt, vị Diệp Y Sinh kia bây giờ không mỏi gãy lưng sao? Có nên tạm dừng phẫu thuật không? Ca mổ này thời gian thật là quá dài. Ta thấy Diệp Y Sinh vẫn cần nghỉ ngơi một chút. Ta cũng thấy vậy, nghe nói Diệp Y Sinh mỗi ngày đều phải làm rất nhiều ca mổ, nhân tài như vậy đừng có mệt chết. Trong số những phóng viên này không ít người hâm mộ Diệp Sâm, đối với Diệp Sâm cũng là vô cùng quan tâm. Nhưng mà sự quan tâm của bọn họ là thừa, bởi vì thể lực của ta tốt hơn người thường rất nhiều. Trong quá trình phẫu thuật, ta ngẩng đầu nhìn Điền Ưu Giới một cái, thấy hắn mệt mỏi, ta nói, "Điền Ưu Giới bác sĩ, nếu ngươi mệt thì cứ ra bên cạnh nghỉ ngơi đi, sắp xong rồi, cũng không cần nhiều người như vậy." Điền Ưu Giới lại lắc đầu, "Để Liệu Y đi nghỉ ngơi đi." Dù sao nàng là nữ hài tử, ngay cả một nữ hài tử cũng không bằng, hắn còn làm chuyên gia gì nữa. Thấy Điền Ưu Giới kiên trì, ta cũng không nói gì nữa. Kéo dài thêm hơn 10 tiếng, ca phẫu thuật sắp kết thúc, để cho bọn họ đứng thêm một chút đã. Sau đó hơn 1 giờ, khi tất cả mọi người đều buồn ngủ, cũng không biết ta đang làm gì, giọng nói của ta chậm rãi vang lên. Phẫu thuật thành công. Ý y tá lưu động trong lúc mổ suýt ngủ gần, bởi vì ca phẫu thuật thực sự quá thuận lợi, căn bản không cần dùng đến nàng. Khi giọng nói của ta vang lên, nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc kinh ngạc nói, "Phẫu thuật kết thúc rồi ạ?" Bác sĩ gây mê bên cạnh cũng giật mình, ta cứ tưởng mình vừa nằm mơ, ta còn tưởng hôm nay lại là một trận ác chiến, không ngờ lại kết thúc như vậy. Bác sĩ gây mê thường là người bận rộn nhất trong những ca phẫu thuật khó, thần kinh cũng căng thẳng nhất. Nhưng lần này hắn không chỉ không cảm thấy đang làm phẫu thuật khó, thậm chí là không có cảm giác tham gia. Dĩ nhiên không phải chuyện xấu, chỉ là cảm thấy chuyện lớn như vậy, trận chiến lớn như vậy, ca phẫu thuật lớn như vậy cứ thế kết thúc, luôn cảm thấy có chỗ nào đó khiến người ta không thoải mái. Hắn mặc dù cảm thấy không có cảm giác tham gia, nhưng với tư cách là trợ thủ, Liệu Yiye và Điền Ưu Giới lại mệt đến mức lảo đảo. Trong khoảnh khắc ta nói phẫu thuật kết thúc, hai người vốn đang căng thẳng thần kinh bỗng chốc bình tĩnh lại. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 948, đúng là hơi dài chương 948, đúng là hơi dài lúc này, Liễu Y Y Y liếc mắt nhìn Mị Dỗ Cổ đang nhắm mắt, nàng nói, thật sự một lần đem thân thể làm bỏng bộ vị đều chữa trị, quá mạnh mẽ. Điền Ưu Giới lúc này cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, thủ thuật này nếu là giao cho ta làm, ít nhất phải tiến hành 3 lần chữa trị, mà Diệp Bộ trưởng tăng thêm lần trước cũng bất quá là tiến hành 2 lần giải phẫu mà thôi. Nhìn thủ thuật này thành quả, chỉ cần khôi phục hảo, đoán chừng là không cần làm tiếp chữa trị. Điền Ưu Giới nói tới chữa trị, là tại tới ra giải phẫu sau đó phát hiện địa phương nào không có làm tốt, một cái vị trí nào đó hay là diện tích lớn lưu lại vết sẹo, liền cần một lần nữa làm chữa trị. Vẹn vẹn như vậy liền muốn tiến hành 3 lần chữa trị, còn không tăng thêm cấy ra giải phẫu số lần. Nếu như là từ Điền Ưu Giới tới tiến hành phẫu thuật, Mị Dỗ Cổ toàn thân cấy ra ít nhất phải chia 3-4 lần giải phẫu mới có thể. Mà Diệp Sâm nhưng là chỉ dùng 2 lần, liền đem giải phẫu hoàn thành viên mãn. Mị Dỗ Cổ tại lần thứ nhất giải phẫu sau đó khôi phục phi thường tốt, trên mặt cũng không có càng nhiều vết sẹo tăng sinh. Liền trên mặt cũng có thể khôi phục sau đó như thế. Như vậy Mị Dỗ Cổ da trên người chắc chắn cũng có thể khôi phục tốt hơn, đây cũng không phải là đồng dạng bác sĩ có thể làm được. Diệp Sâm vẫn là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Phòng quan sát bên trong các vị cũng nhao nhao trở nên tinh thần. Đại gia nhao nhao đứng lên hướng về trong phòng giải phẫu nhìn quanh. Nhìn thấy Diệp Sâm vẻ mặt nhẹ nhõm như thế, đại gia biết Diệp Sâm giải phẫu thành công, hơn nữa vô cùng thành công. A Mã Hi Nạ Tạ cao hứng phi thường, chậm rãi đứng dậy, đối với truyền thông nói, hôm nay giải phẫu đến đây là kết thúc, cảm tạ đại gia đối bản viện ngoại khoa phó bộ trưởng Diệp Sâm chú ý, ta hy vọng đại gia trở về viết văn thời điểm dưới ngòi bút lưu tình, có gì cần trợ giúp, cũng có thể tùy thời nói cho ta biết. Lúc này, một cái phóng viên vội vàng nói, A Mã viện trưởng, ta có thể đi phỏng vấn Diệp Y Lệ Sinh sao? Rất nhiều người đều nghĩ xem Diệp Y Lệ Sinh bài tin tức. Lúc này một cái khác phóng viên cũng cùng theo nói, "A Mã viện trưởng, chúng ta tòa báo có thể cho quý viện làm qua không ít đưa tin cùng tuyên truyền, ta hy vọng viện trưởng có thể để ta đi làm Diệp Y Lệ Sinh bài tin tức." Nhắc lên bài tin tức, đại gia trong nháy mắt hưng phấn, nhao nhao yêu cầu cho Diệp Sâm làm bài tin tức. Nếu là trước kia, A Mã Hi Nạ Tạ có thể sẽ tiền trạm hậu tấu để cho bọn hắn đi làm cho Diệp Sâm bài tin tức. Nhưng là bây giờ ý nghĩ của hắn bất đồng rồi. Sau này A Mã Hi Nạ Tạ nhưng là muốn nghỉ vào Diệp Sâm thực lực ăn cơm, không thể đắc tội Diệp Sâm. Thật vất vả nói tiếp hợp tác, vạn nhất bởi vì phỏng vấn sự tình mà đổi ý thì tính không ra. Diệp Sâm nhân khí bảy ở nơi đó. Những thứ này truyền thông cũng sẽ không cảm tạ Diệp Sâm mang đến cao hơn nhân khí, ngược lại là Diệp Sâm có thể cho những thứ này truyền thông tăng thêm lộ ra ánh sáng, bây giờ là bọn hắn yêu cầu chính mình. Thế là, A Mã Hi Nạ Tạ vừa cười vừa nói, thật sự là xin lỗi, đại gia cũng nhìn thấy, Diệp Sâm đã tiến hành hơn 10 giờ giải phẫu, bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, hắn cần phải đi nghỉ ngơi, nếu là hắn lúc nào có thời gian, ta thông báo tiếp đại gia. Cuối cùng A Mã Hi Nạ Tạ đưa đi những ký giả này, mà chính mình nhưng là tự mình đến bên ngoài phòng giải phẫu đi nghênh đón Diệp Sâm đi. Nhìn thấy Diệp Sâm, A Mã Hi Nạ Tạ cười híp mắt nói, lần này giải phẫu vô cùng thành công, mới vừa có chút truyền thông muốn phỏng vấn ngươi, bị ta đuổi, suy nghĩ ngươi hẳn là rất mệt mỏi, giải phẫu sau đó chắc chắn muốn về nhà nghỉ ngơi. Đối với A Mã Hi Nạ Tạ chuyển biến, Diệp Sâm vẫn là vô cùng hài lòng. Diệp Sâm trên mặt mang cười, nói thẳng, đa tạ viện trưởng quan tâm, ta quả thật có chút đói bụng, nếu là không có việc gì mà nói, ta trước hết đi ăn cơm. Tốt, đi thôi. A Mã Hi Nạ Tạ cười đưa đi Diệp Sâm bọn người. Bởi vì Điền Ưu Giới cũng là cho Diệp Sâm làm trợ thủ, cho nên cũng cùng Diệp Sâm bọn hắn cùng đi bệnh viện nhà ăn. Tại đi căn tin trên đường, Điền Ưu Giới hiếu kỳ nói, thế nào cảm giác viện trưởng lập tức trở nên hòa ái vậy rồi? Hắn từ đó đến giờ cũng không có cười qua như vậy, còn tự thân ra nên tiếp Diệp Y Hiệp Sinh. Diệp Sâm nhưng là chậm rãi nói, phải không? Viện trưởng là cái rất cao lãnh bọn người. Cũng không phải cao lãnh, chính mình là. Cùng chúng ta mấy người khoảng cách xa xôi, nhưng mà viện trưởng cùng ngươi khoảng cách tựa hồ rất gần. Điền Ưu Giới nói. Không đợi Diệp Sâm nói cái gì, Điền Ưu Giới ngoài miệng nói lần nữa, bất quá cũng là nên, Diệp bộ trưởng thực lực bày ở nơi đó, viện trưởng thích ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng Diệp Sâm âm thầm bật cười, cũng không phải hắn nữa thích chính mình sao? Hôm nay giải phẫu thành công, lại là đang vì Đông Đại Tổng viện làm tuyên truyền, A Mã Hi Nạ Tạ không phải liền vui vẻ đã chết rồi sao? Đương nhiên, Diệp Sâm tâm tình cũng không tệ. Không chỉ là giải phẫu hoàn thành, chờ sau khi về nước còn có thể tiếp tục cầm Đông Đại Tổng viện chỗ tốt, thật là tốt thay a. Liệu ý này lúc nhưng là nhéo nhéo cổ, quá mệt mỏi, hôm nay thời gian giải phẫu thật sự thật dài. Đúng là hơi dài, bất quá cũng tiết kiệm rơi mất đằng sau mấy lần giải phẫu. Điền Ưu Giới nói như thế, ba người cùng nhau cùng ăn bữa điểm tâm. Cho chuyện một chút, Liêu Yiyi đột nhiên nói, chúng ta lúc nào về nước? Diệp Sâm chần chờ một chút, nói, quan sát 2 ngày, nếu như Mị Dỗ Cổ tình huống ổn định, liền trở về. DS, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 949 cũng không cần chương 949 cũng không cần Diệp bộ trưởng, ngươi thật muốn về nước sao? Ân. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, cũng không cân nhắc quá nhiều. Điền Ưu Giới lại tiếp tục nói, Diệp bộ trưởng vừa mới trở thành ngoại khoa phó bộ trưởng, bây giờ rời đi đảo quốc có thể hay không quá gấp? Kỳ thực ngươi tới bệnh viện chúng ta cũng không phải rất lâu. Thật sự không cân nhắc ở lâu một đoạn thời gian sao? Hơn nữa ngươi bây giờ tại chúng ta đảo quốc được hoan nghênh như vậy, ở chỗ này kiếm khẳng định so với tại Long quốc kiếm nhiều à? Hắn thấy, Diệp Sâm tại Long quốc chắc chắn không có ở đảo quốc danh tiếng lớn như vậy. Ngay từ đầu hắn đúng là có chút không nhìn chúng Diệp Sâm, bởi vì Diệp Sâm quá mức tự đại. Nhưng mà so sánh qua một lần, hơn nữa nhìn qua Diệp Sâm nhiều như vậy giải phẫu sau đó hắn biết thực lực Diệp Sâm mạnh phi thường. Trước đây chướng mắt Yiye, đó là mình mắt mù. Bây giờ biết thực lực Diệp Sâm, so với làm thuộc hạ của Diệp Sâm, hắn càng hy vọng cùng ý trở thành bạn. không có ai có thể cự tuyệt loại cơ hội cùng một người ưu tú trở thành bạn này. Diệp Sâm nghe lời Điền Ưu Giới, không khỏi nở nụ cười, nghe tựa như là chuyện như thế, bất quá ta tại Long Quốc kiếm được cũng thật nhiều. Điền Ưu Giới tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lúc này Diệp Sâm nghĩ tới điều gì, thế là giải thích một câu, huống hồ ta cũng không phải hoàn toàn rời đi đảo quốc, chẳng qua là đi Long Quốc đi công tác mà thôi, ta sẽ còn trở về. Lần này đổi lại là Liêu Ý Ý Ý một mặt một bước, Diệp Sâm không có đề cập với nàng về việc này à. Chỉ là đi Long Quốc đi công tác. Là có ý gì? Nàng còn mờ mịt, Điền Ưu Giới nhưng là một mặt hưng phấn, là ý nói, Diệp Bộ trưởng còn có thể lưu lại đảo quốc phải không? Ân, ta vẫn là Đông Đại Tổng viện Ngoại khoa Phó Bộ trưởng, chỉ là muốn đi Long Quốc đi công tác mà thôi. Diệp Sâm cười. Đương nhiên sự thật không phải như thế. Chỉ là giao dịch giữa hắn cùng với viện trưởng vẫn còn đắc lực, ít nhất phải để cho người bên cạnh tin tưởng a. Rất rõ ràng, Điền Ưu Giới tin. Nhưng Liêu Ý Ý Ý nghi vấn đầy bụng, lúc ăn cơm không có hỏi. Chỉ là sau khi tan việc đi về trên đường, cùng Diệp Sâm, Cổ Thành Lợi đồ ăn đi cùng nhau, cuối cùng nhịn không được hỏi. Diệp Sâm, ngươi vừa rồi tại bệnh viện nói ngươi chỉ là trở về Long Quốc đi công tác là có ý gì? Ngươi không phải nói đảo quốc không có gì ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên mới trở về nước sao? Đến nỗi đi công tác, chẳng lẽ không phải tới đảo quốc mới xem như đi công tác sao? Cổ Thành Lợi đồ ăn là lần đầu tiên nghe nói như vậy, nàng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hai người. Lúc này, Diệp Sâm vừa đi vừa trả lời, đây là ta cùng Ạm Ạ Hỉ Nạ Tạ một cái giao dịch, ta vẫn dựa theo nguyên kế hoạch trở lại Long Quốc, bên này vẫn như cũ sẽ mang theo tên của ta, bằng danh nghĩa của ta tới thu bệnh lịch, đến lúc đó bên này sẽ viễn trình đem sàng lọc qua bệnh lịch phát cho ta, ta từ trong làm lựa chọn, nếu là cảm thấy hứng thú, ta sẽ bay đến đảo quốc làm giải phẫu. Nói xong, Diệp Sâm cảm thấy thật giống như không có giải thích rõ ràng, thế là lại tăng thêm một câu, à, ý của ta là ta trở về nước ta vẫn là Đông Đại Tổng viện Phó Bộ trưởng. Giải thích như vậy sau đó, hai người dường như hiểu rồi. Liệu ý nhưng là kéo tay Diệp Sâm, nói, cái này là Ám Ạ Hy Nạ Tạ lưu lại ngươi biện pháp à, bất quá à, giống như ngươi vậy bác sĩ thật sự là quá khó được, ta nếu là viện trưởng, ta cũng sẽ muốn đem ngươi lưu lại. Lúc này, Cổ Thành Lợi đồ ăn nhưng là cười nói, a, ngươi về sau vẫn sẽ đến đảo quốc sao? Ý của ngươi là ngươi trở về Long Quốc, chúng ta về sau vẫn sẽ gặp mặt phải không? Mặc dù Cổ Thành Lợi đồ ăn không nói gì, nhưng khi biết Diệp Sâm muốn về nước, kỳ thực trong lòng vẫn là rất mất mát. Bởi vì một khi Diệp Sâm về tới Long Quốc, điều này mang ý nghĩa nàng về sau liền không thể mỗi ngày nhìn thấy ý ở đây là một kiện sự tình mười phần gian nan. Mặc dù bây giờ thông tin phát đạt, mỗi ngày đều có thể gọi điện thoại thậm chí video, nhưng không gặp được người vẫn như cũ hết sức tỉnh mịch. Nhưng mà Diệp Sâm nói về sau vẫn sẽ trở lại đảo quốc, trong lòng một màn kia thất lạc chính là dần dần biến mất. Lúc này Diệp Sâm liếc mắt nhìn Cổ Thành Lợi đồ ăn, đưa tay móc vào bờ vai của nàng, nói, ngươi nếu là thực sự không nỡ ta, có thể cùng ta cùng một chỗ trở về Long Quốc, nơi đó có chỗ cho ngươi ở. Liệu ý liền vội vàng gật đầu, đúng à, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Long Quốc thôi, ngươi tiếng Trung nói tốt như vậy, ở bên kia sinh hoạt chắc chắn không có vấn đề. Không thể không nói, Cổ Thành Lợi đồ ăn có chút động lòng. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cũng không cần, cha mẹ ta sẽ không đồng ý, hơn nữa. Ta cảm thấy ta cần một đoạn học tập thời gian, chờ ta lớn lên thật lợi hại, ta sẽ đi Long Quốc tìm các ngươi. Nói thật ra, chủ yếu vẫn là có chút không thể rời bỏ cố hương của mình. Dù sao đảo quốc mới là nhà của nàng, hơn nữa mình bây giờ còn chưa đủ mạnh. Ý của nàng là đi Long Quốc cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Sâm. Nàng cũng không muốn trở thành dạng người này. Nàng cũng nói như vậy, Diệp Sâm cùng Liều Ý cũng không nói cái gì. Ba người cùng nhau về nhà. Đến cửa nhà sau đó, đột nhiên thấy được một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Cô bạ Cổ Tô Mô Cô. Diệp Sâm cùng Cổ Thành Lợi đồ ăn một mắt liền nhận ra, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 950, có khoa trương như vậy. Chương 950, có khoa trương như vậy. Lúc này, cô bạ Cổ Tô Mô Cô đang ngồi xổm ở cửa nhà bọn họ lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Sâm, Diệp Y Y Sinh, ngươi cuối cùng trở về. Diệp Sâm lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ta hẳn là chưa từng nói cho ngươi nhà ta ở chỗ nào. Lập tức, Cổ Thành Lợi đồ ăn lặng lẽ giơ tay, cái kia, là ta nói cho cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ, lần trước nàng hỏi ta, sau đó, ta liền nói cho nàng biết, chỉ là hắn không nghĩ tới cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ sẽ tìm tới cửa. Cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ sau khi làm xong ca phẫu thuật ghép tủy vẫn luôn hồi phục rất tốt. Các bác sĩ trong bệnh viện cũng hết sức chiếu cố nàng. Xuất viện sau đó nàng vẫn luôn làm việc bán thời gian, nhưng mà vẫn thường xuyên đến bệnh viện. Diệp Sâm bệ bội nhiều việc, thường xuyên không gặp mặt. Nhưng mà Cổ Thành Lợi đồ ăn thì khác. Hắn mặc dù cũng có ca phẫu thuật, nhưng mà không bận rộn như Diệp Sâm, cho nên gặp cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ vài lần. Mỗi lần cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ đều hỏi han về tình hình của Diệp Sâm. Có một lần nàng hỏi Diệp Sâm ở đâu, Cổ Thành Lợi đồ ăn không suy nghĩ nhiều liền trả lời. Diệp Sâm nghe xong, biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Cổ bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Diệp Sâm, nàng vội vàng đưa một cơm trong tay cho Diệp Sâm, "Diệp Y Lia Sinh, ta không phải cố ý tới quấy rầy cuộc sống của ngươi, chỉ là ta gần đây làm được kha khá cơm trưa, muốn cho Diệp Y Lia Sinh nếm thử, cho nên mới mang đến đây." Diệp Sâm chần chừ một chút, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cô bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ, cuối cùng vẫn nhận lấy, cảm tạ. "Không khách khí." Cô bệ ạ Cổ Tổ Mộ Cổ cười, lại cúi đầu do dự một lát, nói, "Mạng của ta là Diệp Y Lia Sinh ngươi cứu về, chỉ làm một bữa cơm thôi thật sự không đáng gì, nếu như Diệp Y Lia Sinh cần, ta làm trâu làm ngựa cũng được." Nói xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn Diệp Sâm, nói, "Sau này, ta có thể trở thành nữ nhân của Diệp Y Lệ Sinh. Lời này vừa ra, ba người trưởng thành đều kinh ngạc. Cổ Thành Lợi đồ ăn càng là che kín miệng mình. Bây giờ trẻ con đều dám nói như vậy sao? Diệp Sâm hơi nhíu mày, có mấy lời, đừng nói lung tung, ngươi còn nhỏ. Ta biết ta còn nhỏ, nhưng mà ta sẽ lớn lên, đợi ta trưởng thành ta có thể trở thành nữ nhân của Diệp Y Lệ Sinh, trước đó, ta sẽ luôn học tập làm thế nào để trở thành một người vợ tốt. Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ hết sức chân thành, không hề giống như đang nói dối. Nhưng Diệp Sâm lại lắc đầu, muốn làm vợ ta, ngươi trước hết hỏi hai vị tỷ tỷ này đã. Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ ngây người, Diệp Sâm nói tiếp, cả hai người họ đều là vợ ta, ngươi nếu đến thì là nhỏ nhất, muốn làm vợ ta, trước tiên phải được vợ ta đồng ý, sau này ngươi không cần dùng loại thủ đoạn này để báo đáp ta, lúc trước ứng trước tiền thuốc men cho ngươi chỉ là để làm ca phẫu thuật ghép tủy mà thôi, ca phẫu thuật thành công ta cũng rất vui, chúng ta không nợ nhau, sau này đừng đến tìm ta nữa. Diệp Sâm lúc trước ứng trước tiền thuốc men, chắc chắn là có lòng chắc gần với Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ. Dù sao hắn cũng là người, tâm là thì làm. Cũng từng nghĩ đến việc để Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ báo đáp, nhưng cô bé này vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa mình còn muốn trở về Long Quốc, mang theo một đứa trẻ nhỏ rất phiền phức. Nghe lời Diệp Sâm, Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ rất thất vọng. Nàng cúi đầu, hồi lâu sau mới lên tiếng, không làm vợ của Diệp Y Lệ Sinh. Vậy ta làm bảo mẫu cho Diệp Y Lệ Sinh cũng được. Ta làm cơm trưa thật sự rất ngon, ngươi có thể nếm thử, ngày mai ta lại mang thêm đến cho ngươi. Diệp Sâm vốn còn muốn nói gì đó, nhưng mà Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ sợ Diệp Sâm lại từ chối, cho nên nàng vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ, Diệp Sâm bất đắc dĩ thở dài. Liêu Y Y ở bên cạnh nói, rất đáng yêu, ngươi sao lại không giữ người ta lại? Diệp Sâm nhịn không được liếc mắt, không thấy người ta còn vị thành niên sao? Vị thành niên thì sao? Người ta sẽ lớn lên mà, ngươi cứ mang về nuôi là được. Liêu Y Y cười hì hì nói. Diệp Sâm biết nàng đang đùa, lại trợn trắng mắt nói, ngươi là phụ nữ, sao lại còn cầm thú hơn ta? Mọi người cười cười nói, đi vào nhà. Sau đó mấy người cùng nhau chia nhau đồ ăn Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ làm. Hai hộp cơm, một hộp là gà cung ao, một hộp là cá thịt băm. Vừa mở hộp cơm ra, mắt Liêu Y Y đã sáng lên. Chỉ người thôi cũng đã quá thơm rồi, đây thật sự là Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ làm sao? Không phải mua đây chứ? Liêu Y Y nói. Cổ Thành Lợi đồ ăn chưa từng ăn cơm chưa đúng tiểu, chỉ ngờ vực nói, loại đồ ăn này ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Liêu Y Y đã không kịp đợi gắp một đũa bỏ vào miệng. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ, ngon quá đi mất. Giống hệt như ở nhà hàng bên ngoài vậy, nàng làm cơm chưa chuẩn bị thế. Diệp Sâm vẻ mặt hồ nghi, có khoa trương vậy không? Lừa ngươi làm gì? Ở đảo quốc lâu như vậy, mặc dù có đi qua nhà hàng Trung Quốc, nhưng đồ ăn ở đó vẫn khác với đồ ăn ở Long Quốc chúng ta, nhưng cái này giống hệt với những gì ta ăn ở quán nhỏ ở Long Quốc, cực kỳ ngon. Nghe Liêu Y Y thì nói, cũng thấy đều tốt. Trước đó đã từng ăn cơm Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ làm. Thực ra cũng không tệ, chỉ là không khoa trương như Liêu Y Y thì nói. Đợt, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 951, ngươi cũng quá máu lạnh chương 951, ngươi cũng quá máu lạnh chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này đến nay Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ tài nấu nướng lại để tao sao? Diệp Sâm không khỏi kẹp một đũa, cũng là gật gật đầu, đúng là so trước đó làm tốt hơn. Cổ Thành Lợi đồ ăn cũng chịu đựng không được thức ăn ngon dụ hoặc, vội vàng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong một mặt thỏa mãn, đây cũng quá ngon a. Điều này cùng ta phía trước đi ăn cơm chung hương vị hoàn toàn không giống ải, thật sự siêu ngon. Hai phần đồ ăn, cuối cùng tại hơn 10 phút phía dưới toàn bộ giải quyết. Liêu Y Y lại một mặt thỏa mãn, Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ làm đồ ăn quá ngon, ngươi dứt khoát giữ nàng lại được, dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn cơm chung. Diệp Sâm lại là lắc đầu, ta nếu là tiếp tục lưu lại đảo quốc, đem nàng lưu lại cũng là không quan trọng, ta lập tức phải trở về nước, tại Long Quốc tùy thời tùy chỗ cũng có thể ăn cơm chung, hà tất dùng đến nàng. Liêu Y Y lại một hồi nghẹn lời, lập tức nói, ngươi cũng quá máu lạnh, nữ hải tử người ta thế nhưng là chủ động truy ngươi đến nơi đây, còn cho ngươi làm đồ ăn, ngươi tốt xấu cho người khác một điểm đáp lại à? Diệp Sâm lại là nhíu mày, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi ba không thể ta mau đem cái này cô vợ nhỏ mang về nhà. Ta cũng không nói cần phải là làm ngươi tức phụ nhi a, nhân gia còn nhỏ đi. Hì hì, khi ta không nói gì a. Diệp Sâm lại độ lắc đầu. Tại trước mặt mỹ thực, cái gì cũng không phải. Đến nỗi Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ sự tình, Diệp Sâm cảm thấy nàng không kiên trì được bao lâu, dù sao nàng niên kỷ còn nhỏ. Chỉ là, Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ ngày thứ hai lại tới, vẫn là mang theo làm xong mỹ thực. Lần này không cần Diệp Sâm. Liêu Y Y trước tiên đi lên, "Oa, ngươi lại tới. Hôm qua món ăn của ngươi làm siêu ngon. Hôm nay đều có thứ gì? Hôm nay là việc nhà thịt cùng ngàn trang đậu hũ." Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ cười sắp hộp cơm đưa trả, "Tỷ tỷ hôm qua cũng ăn chưa?" "Ừ, chúng ta ăn chung, thật sự siêu ngon." Diệp Sâm cũng nói ngươi cơm chung làm được so trước đó tốt. Liêu Y Y cười nói, "Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ thập phần vui vẻ, vậy là tốt rồi. Cái này cũng cho các ngươi." Đem hộp cơm giao cho Liêu Y Y sau đó, Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ liền chuẩn bị đi. Nhưng mà Liêu Y Y lại là đem nàng lưu lại, "Tới đều tới rồi, đi vào ngồi một chút đi, thuận tiện đem ngày hôm qua hộp cơm cho ngươi." Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ liếc mắt nhìn Diệp Sâm, liền vội vàng lắc đầu, "Đạo, không cần, hộp cơm liền đặt ở các ngươi nơi đó à?" Mắt thấy Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ muốn đi, Liêu Y Y nhanh chóng lôi kéo Diệp Sâm, "Ngươi nói mau câu nói nha, ta thế nhưng là hỏi lợi nhỏ món ăn, nhà nàng cách nơi này rất xa, nàng vừa mới khôi phục." Diệp Sâm rơi vào đường cùng, đành phải để cho Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ lưu lại. Lúc này, Cổ Bạ Cổ Tô Mộ Cổ mới không có khách khí, đi theo mọi người cùng nhau tiến vào biệt thự lớn ở trong. Phía trước cố bệ ạ cổ tổ mổ cổ cũng là ở tại Diệp Sâm trong túc xá, mà một cái phòng ốc rất bình thường. Cho nên khi Diệp Sâm cho mình ứng ra tiền thuốc men, nàng mà mất khó hiểu. Nàng không nghĩ tới Diệp Sâm có tiền như vậy. Chẳng qua là khi nhìn thấy cái này biệt tự lớn, cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ dường như là hiểu rồi. Nguyên lai Diệp Sâm thật sự rất có tiền a, dù sao phòng ốc như vậy không phải mỗi người cũng có thể mua. Sau khi đi vào, nàng cũng không tiện ngồi xuống, chỉ là vẫn đứng ở một bên. Thằng đến Liêu Yiyi đem nàng kéo đến cạnh bàn ăn ngồi, chớ khẩn trương, chúng ta đều biết, Diệp Sâm người này cũng không có ác ý, kỳ thực chính mình mà đau lòng ngươi tuổi còn nhỏ, kỳ thực ngươi thật sự không cần báo đáp án, hắn rất có tiền, không thiếu điểm này tiền thuốc men. Cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ lúc này túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, ta biết. Nhưng mà ta cảm thấy ta vẫn phải báo đáp Diệp Yiyi sinh, nếu không phải là bởi vì Diệp Yiyi sinh, ta chắc chắn đã chết. Ta cái mạng này mà Diệp Y Lìa sinh. Diệp Sâm lúc này cũng ngồi ở cạnh bàn ăn, liếc mắt nhìn cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ, nói: ngươi tái nàng cho ta cơm cũng làm, cũng coi như là báo đáp à? Ngày mai đừng đến. Không, ngày mai ta vẫn sẽ đến. Cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ nói: tại ta kiếm được tiền còn cho Diệp Y Lìa sinh phía trước, ta sẽ lấy phương thức như vậy để báo đáp Diệp Y Lìa sinh. Nếu là ngươi không để ta làm như vậy mà nói, ta sẽ rất áy náy, còn hy vọng Diệp Y Lìa sinh có thể không cần chán ghét ta. Diệp Sâm nhẹ nhàng thở dài, nói: ta không có chán ghét ngươi, chỉ là ta lập tức liền phải ly khai đảo quốc. Ngươi về sau lại đến chỉ thấy không đến ta. Tin tức này, cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ mà nghe nói, nhưng lại nghe một lần, vẫn là cảm thấy vô cùng thất lạc. Cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ nhẹ nhàng cắn chặt cánh môi, nói, không việc gì, tại Diệp Y Lý Sinh trước khi rời đi, ta sẽ mỗi ngày đều tới đưa thức ăn, chờ Diệp Y Lý Sinh đi sau đó. Ta cũng biết cố gắng học tập làm cơm, thẳng đến ta có năng lực đi Long Quốc tìm Diệp Y Lý Sinh mới thôi. Đối với cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ chấp nhất, Diệp Sâm đều kinh trụ. Vốn cho rằng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, không đến mức kiên trì như vậy. Nhưng mà nàng lại còn nghĩ tới về sau. Một bên Liêu Yiyi cũng bắt đầu động lòng chắc ẩn, chỉ thấy nàng một mặt khổ sở nhìn xem cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ như thế, thật sự không cần liều mạng như vậy. Không, ta nhất định phải tận ta có thể làm chút cái gì, nếu không, đời ta cũng sẽ không an tâm. Nàng sợ chính mình mà thua thiệt hay. Trước đó không muốn thua thiệt phụ mẫu, bây giờ một dạng không muốn thua thiệt Diệp Sâm. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 952, ngươi cao hứng liền tốt chương 952, ngươi cao hứng liền tốt mấy cái đại nhân nghe lời cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ nói, đã không biết nói gì cho phải. Hồi lâu sau, Diệp Sâm mới mở miệng, nếu ngươi thực sự muốn ở lại, vậy thì ở lại đi, trước khi ta rời khỏi đảo quốc, ngươi sẽ đến nấu cơm cho chúng ta. Ánh mắt cổ bệ ạ cổ tổ mổ cổ trong nháy mắt sáng lên, Diệp Y Lìa Sinh, ngươi nói là sự thật sao? Ta sẽ không gạt người. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Y Lìa Sinh. Cổ bệ ạ cổ tổ mổ cổ nói. Sau đó, Diệp Sâm lái xe mang theo cổ bệ ạ cổ tổ mổ cổ trở về lấy một ít quần áo thay đồ và giặt rũ. Phụ mẫu cổ bệ ạ cổ tổ mổ cổ nhìn thấy Diệp Sâm thì hết sức cao hứng. Biết được cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ muốn ở lại nhà Diệp Sâm một thời gian ngắn, hai vị cũng vô cùng yên tâm, thậm chí còn muốn cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ đi chăm sóc Diệp Sâm. Mẫu thân cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ lôi kéo tay Diệp Sâm, nói: Diệp Y Lìa Sinh, mạng của tổ mổ cổ là ngươi cứu về, ngươi đừng nhìn con bé còn nhỏ mà quá mức phóng túng, cứ để cho con bé chăm sóc ngươi, con bé rất đảm đang. Phụ thân cô bệ ạ cổ tổ mổ cổ cũng gật đầu, cứ coi như là Diệp Y Lìa Sinh thuê một người giúp việc, con bé cái gì cũng biết làm, hơn nữa làm rất tốt. Lời này thật sự là quá nghiêm trọng, Diệp Sâm cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ là thế kỷ 21, thế giới văn minh. Một đứa trẻ con trở thành người giúp việc của hắn. Bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà Diệp Sâm cũng không giải thích quá nhiều, mà là đem cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ mang đi. Hắn cũng không phải người xấu, sẽ không làm gì cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ. Chủ yếu là cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ kiên trì như vậy, nếu hắn không đáp ứng, nàng đoán chừng thật sự sẽ mỗi ngày đến lui. Sau khi cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ thu xếp xong, nàng rất khéo léo làm rất nhiều việc nhà. Đừng nhìn nàng nhỏ con, nhưng mà động tác lại hết sức nhanh nhẹn. Về sau mới biết được, nàng thường cùng mẹ mình đi làm giúp việc nhà người khác, đối với việc nhà nàng hết sức quen thuộc. Cái gọi là trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ chính là như thế. Đến buổi tối, Diệp Sâm và Liêu Yiyi ngủ cùng nhau. Trước khi ngủ, Liêu Yiyi hỏi Diệp Sâm, ngươi không phải vẫn luôn không đồng ý để cô bệ ạ cổ tổ mồ cổ ở lại sao? Sao đột nhiên lại đồng ý? Nếu ta không đáp ứng, nàng nói không chừng sẽ đến bệnh viện chặt ta, hơn nữa ngươi nói rất đúng, nàng vừa mới hồi phục, nếu cứ hành hạ như thế, vậy ca phẫu thuật của ta chẳng phải làm không công sao? Tiền cũng mất trắng. Liêu Yiyi lúc này nhịn không được bật cười, nguyên lai là tiếp tiền của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thương nàng chứ. Đương nhiên, giữ nàng lại chủ yếu là vì cơm của nàng làm rất ngon, về sau ở đảo quốc cũng có thể ăn cơm Trung Quốc chính tông, không tốt sao? Diệp Sâm nói. Mắt Liêu Yiyi sáng lên, tốt, ta cũng siêu thích ăn đồ ăn nàng làm. Trước khi rời khỏi đảo quốc, cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, cổ bệ ạ cổ tổ mồ cổ ở nhà Diệp Sâm đóng vai người giúp việc, còn Diệp Sâm và mọi người vẫn đi làm như thường ngày. Khoảng thời gian này, Diệp Sâm ở Đông Đại Tổng viện không phải bận rộn lắm. Chủ yếu là quan sát tình huống của Mizuko. Mizuko hồi phục rất tốt, hơn nữa da mặt cũng đã dần dần thành hình. Mỗi ngày đều có kết quả tốt, truyền thông cũng đang liên tục chú ý đến tình huống của Mizuko. Trải qua mấy ngày hồi phục, tâm tình Mizuko cũng tốt lên rất nhiều. Nằm trên giường bệnh, Mizuko nhìn Diệp Sâm không tự chủ được cười, "Diệp Y Lìa Sinh, thật sự rất cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ca phẫu thuật mới có thể thành công như thế." Diệp Sâm chỉ khẽ gật đầu, nói, "Thời kỳ nguy hiểm đã qua, về sau chỉ cần hồi phục thật tốt là được." "Vâng, cảm ơn Diệp Y Y sinh." Sau đó Diệp Sâm trở về văn phòng. Hạ Dạ chủ nhiệm rót cho Diệp Sâm một chén cà phê, nàng trực tiếp ngồi bên cạnh Diệp Sâm, tựa vào người Diệp Sâm, có chút không nỡ nói, "Ngươi có phải sắp rời khỏi đảo quốc rồi không? Ta nghe nói Mị Dỗ cổ hồi phục rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa ta sẽ trở về Trung Quốc." Diệp Sâm nói, "Muốn cùng ta trở về không? Ta có thể cùng ngươi trở về không? Bạn gái của ngươi sẽ không để ý sao?" Hạ Dạ chủ nhiệm nói, "Nàng cũng biết ngươi tồn tại, để ý làm gì?" Diệp Sâm nói. Hạ Dạ chủ nhiệm mỉm cười, sát lại gần Diệp Sâm hơn một chút, ngoài miệng lại nói, "Ta thì muốn cùng ngươi trở về, nhưng mà tiếng Trung của ta không tốt, qua bên đó ta sẽ không quen, hơn nữa ngươi sẽ còn quay lại phải không?" "Ừm, nếu bên này có ca phẫu thuật đặc biệt nào, ta sẽ quay lại. Nếu ngươi sẽ quay lại, ta cũng không cần đi theo ngươi đến Trung Quốc." Hạ Dạ chủ nhiệm nói, "Ta sẽ ở đây sắp xếp bệnh án cho ngươi, nếu ngươi trở lại, ngươi cứ nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ đi đón ngươi." Diệp Sâm không can thiệp vào quyết định của Hạ Dạ chủ nhiệm, "Cũng được, dù sao ngươi cao hứng là tốt rồi." Hai ngày sau, tình trạng của Mị Dỗ cô hoàn toàn ổn định. Diệp Sâm cũng bàn giao xong một số việc, chuẩn bị trở về Trung Quốc. Một ngày trước khi rời đi, các đồng nghiệp ở bệnh viện chỉ biết Diệp Sâm muốn về Trung Quốc thăm nhà, cũng không biết giao dịch của hắn với viện trưởng Ame Ahinata. Cho nên bầu không khí ở bệnh viện rất tốt. Mặc dù rất tiếc sẽ có một khoảng thời gian dài không thể xem Diệp Sâm phẫu thuật, nhưng mọi người vẫn có một sự mong đợi Diệp Sâm một lần nữa đến Đông Đại Tổng viện. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 953, ta quên hết những thứ này rồi chương 953, ta quên hết những thứ này rồi còn những người bệnh kia, thì càng không biết chuyện Diệp Sâm phải về Long Quốc. Vẫn như cũ có rất nhiều bệnh lịch được gửi đến cho Diệp Sâm. Đông Đại Tổng viện dù sao cũng là bệnh viện nổi tiếng của đảo quốc. Bác sĩ giỏi ở đây nhiều vô số kể. Chỉ là bởi vì sự tồn tại của Diệp Sâm, những người ưu tú cũng trở nên bình thường. Sau khi Diệp Sâm rời đi, các bác sĩ của Đông Đại Tổng viện cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Mặc dù sự ra đi của Diệp Sâm không gây ảnh hưởng gì đến các đồng nghiệp ở Đông Đại Tổng viện, nhưng mà mấy nữ nhân trong nhà, đặc biệt là mấy nữ nhân đảo quốc có thể nói là hơi buồn bã. Một ngày trước khi rời đi, Diệp Sâm cũng không dọn đồ đạc. Trái lại, mấy nữ nhân trong nhà đang giúp hắn thu dọn, ngay cả cổ bệ ạ cổ tổ mổ cổ cũng đang đội vàng giúp đỡ. Diệp Sâm nhìn họ với vẻ mặt nghi hoặc, "Đồ của ta cũng không nhiều lắm a, không cần nhiều người như vậy cùng nhau dọn a." Hắn vừa nói, mấy nữ nhân nhao nhao nhìn về phía Diệp Sâm. "Diệp Sâm là người, ta nói gì sai sao?" Lúc này, Cổ Thành Lợi Đồ nói, "Không có gì sai, mọi người cùng nhau giúp ngươi dọn đồ là bởi vì ngày mai ngươi sẽ rời đi, chúng ta chỉ là không nỡ ngươi thôi." Thẳng thắn như vậy, Diệp Sâm cũng không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Lúc này, Kim Tỉnh Chân Tử dừng động tác trong tay, nói, "Cũng không phải là không nỡ ngươi, ta nếu nhớ ngươi, trực tiếp đến Long Quốc gặp ngươi là được, chỉ là bởi vì thấy mọi người đang giúp ngươi dọn đồ, ta một mình ngồi đó cũng không tốt lắm, nên mới đến giúp." Quả xạ kỳ bên trong đẹp lúc này mắt đỏ hoe, "Ta còn không biết sau này có thể gặp lại ngươi hay không nữa, Chân Tử và Lợi Đồ cũng là bác sĩ, sau này nhất định sẽ trở nên siêu lợi hại, nhưng ta chỉ là một y tá nhỏ, biết đâu đến Long Quốc rồi sẽ quên mất ta." Đừng nhìn quả xạ kỳ bên trong đẹp ngày thường có vẻ vô tư vô lo, nhưng nàng thật lòng thích Diệp Sâm, hơn nữa vô cùng thuần khiết. Cho nên, khi Diệp Sâm sắp rời đi, quả xạ kỳ bên trong đẹp là người buồn nhất. Diệp Sâm do dự một lát, liền vẫy tay với quả xạ kỳ bên trong đẹp, "Ngươi lại đây." Quả xạ kỳ bên trong đẹp ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Diệp Sâm, và Diệp Sâm theo bản năng ôm lấy eo nàng. "Đã lớn rồi, lại vì chút chuyện này mà khóc nhẹ. Ngươi nếu thực sự không nỡ ta, ngươi nói với cha mẹ ngươi một tiếng, cùng ta đến Long Quốc, ngươi là y tá, vừa vặn phòng khám của ta thiếu một y tá như ngươi." Trong phòng khám của Diệp Sâm, chắc chắn không thiếu bác sĩ, thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Nhưng mà y tá thì càng nhiều càng tốt. Ví dụ như, một bác sĩ có thể phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng mà y tá chỉ có thể chăm sóc một bệnh nhân một lần. Nếu chăm sóc nhiều, sẽ dễ dàng không thể để ý hết được. Cho nên dịch vụ bệnh viện tốt nhất là dịch vụ một đối một, đương nhiên chuyện này ở bất kỳ bệnh viện nào cũng không thể xảy ra. Trừ phi đối phương thực sự rất giàu, giàu đến mức không để ý thêm một khoản phí dịch vụ. Nhưng thực tế là, người bình thường muốn được nhiều hơn, cho nên mọi người chỉ đang tiếp nhận sự chăm sóc bình thường nhất. Nhưng mà phòng khám của Diệp Sâm không phải phòng khám bình thường, có thể nằm viện ở phòng khám của thầy thuốc, hoặc là rất giàu, hoặc là bởi vì tình huống đặc biệt. Và cả hai trường hợp này đều cần dịch vụ một đối một. Cho nên Diệp Sâm cần rất nhiều y tá. Thêm nữa, quả xạ kỳ bên trong đẹp trông bộ dạng đáng thương, Diệp Sâm có chút không nỡ để quả xạ kỳ bên trong đẹp ở lại đảo quốc. Nghe lời Diệp Sâm, quả xạ kỳ bên trong đẹp chớp chớp mắt, "Nhưng mà, nếu ta theo ngươi đến Long Quốc, ta sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại. Cha mẹ ta có thể sẽ không đồng ý. Từ bỏ một công việc để đổi lấy một công việc khác, chẳng phải như nhau sao? Hơn nữa lương ta trả cho ngươi chắc chắn cao hơn rất nhiều so với bệnh viện của ngươi bây giờ, ngoài ra, ngươi còn có thể làm việc cùng ta, không tốt sao?" Không thể không nói, thật sự quá tốt rồi. Quả xạ kỳ bên trong đẹp thật sự động tâm. Nàng mỉm cười, cúi đầu suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút, ít nhất ta phải về nhà bàn bạc với cha mẹ ta đã. Lúc này, Liêu Y Y lại lên tiếng, "Muốn đợi ngươi bao lâu? Chúng ta mua vé máy bay ngày mai, nếu không ngươi tối nay về nhà nói chuyện với cha mẹ ngươi. Việc làm ở nước ngoài, cha mẹ ngươi hẳn là sẽ đồng ý chứ?" Vừa dứt lời, Kim Tỉnh Chân Tử lại nói, "Việc làm ở nước ngoài nào có dễ dàng như vậy, ngoài việc phải từ bỏ công việc hiện tại, còn rất nhiều thủ tục hộ chiếu phải làm nữa, lại không phải đi Long Quốc du lịch, dù chỉ là đi du lịch, cũng có rất nhiều giấy tờ phải làm. Cho nên trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể đến Long Quốc được." Trong số những người ở đó, ngoại trừ Diệp Sâm và Liêu Y Y vốn là người Long Quốc, thì chỉ có Kim Tỉnh Chân Tử là đã từng đến Long Quốc. cho nên nàng hiểu rõ hơn ai hết về thủ tục đến Long Quốc. Diệp Sâm do dự một chút, nói, cũng đúng, ta quên hết những thứ này rồi. Trước đây hắn đến Đảo Quốc cũng làm không ít thủ tục. Dù sao cũng là xuất ngoại, không phải ra khỏi thành phố, vẫn là không giống nhau. Cổ Thành Lợi Đồ vốn đang rất vui vẻ, lúc này lại hiểu xỉu mặt xuống. Đợt, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 954, còn không phải là bởi vì ngươi chương 954, còn không phải là bởi vì ngươi mà Mạ Xạ Kẻ Nảy sắp đi đến bên người Quả Xạ Kỳ Nạ Cà Mì, gửi, đừng làm ra một bộ dáng sinh ly từ biệt, về sau còn có thể gặp mặt. Diệp Sâm cùng Liều Y về trước Long Quốc, ta giúp ngươi xử lý những tài liệu kia, Lợi Tiểu Đồ ăn cũng cùng một chỗ làm, đến lúc đó chúng ta cùng đi Đảo Quốc tìm Diệp Sâm. Cô tỏ gì cụ chèn gương mặt hưng phấn, tốt lắm. Quả Xạ Kỳ Nạ Cà Mì lúc này cũng bắt đầu vui vẻ, vậy chúng ta về sau cùng đi Long Quốc. Mạ Xạ Kẻ Nảy cũng mong đợi, ta vẫn lần thứ nhất cùng đồng nghiệp đi ra nước ngoài, hơi có chút chờ mong, đến lúc đó Diệp Sâm ngươi cũng đừng để chúng ta ngủ đường cái. Không đợi Diệp Sâm đáp lại, Liều Y vội vàng nói, chúng ta tại Long Quốc phòng ở cũng rất lớn, ở được. Mấy người cười cười nói nói, chỉ có cổ bệ ạ quạ tổ mồ cô một người yên lặng dọn dẹp đồ vật. Nàng biết mình căn bản không thuộc về nơi này, nàng tới đây là vì báo ân, cũng không có khả năng cùng các nàng đi Long Quốc, trừ phi mình cố gắng lên, đến lúc đó chính mình đi Long Quốc tìm Diệp Sâm. Ngược lại, đời này nàng cũng sẽ báo đáp Diệp Sâm, tại báo đáp đồng thời, tuyệt đối sẽ không cho Diệp Sâm thêm phiền phức. Cho nên lúc này, nàng vẫn luôn duy trì trầm mặc. Thu thập xong, Liệu Ý mới chú ý tới cô bệ ạ quả tổ mồ cổ vẫn luôn ở đó, thế là nàng chủ động cùng cô bệ ạ quả tổ mồ cổ nói, tiểu trí tử, ngươi có muốn cùng chúng ta đi Long Quốc không? Nếu là muốn đi mà nói, đến lúc đó để cho Mạ Xạ cổ lo liệu thủ tục cho ngươi. Khoảng thời gian này ở chung, cô bệ ạ quả tổ mồ cổ coi mình là người hầu, nhưng Liệu Ý bọn người lại coi nàng là tiểu hải tử. Mà nàng nguyên bản cũng chính là một tiểu hải tử. Nghe Liệu Ý nói, cô bệ ạ quả tổ mồ cổ chần chờ một chút, nói, nếu như ta muốn đi Long Quốc tìm Diệp Ý sinh, ta sẽ tự mình cố gắng. Ta sẽ không làm phiền các ngươi, thời gian không còn sớm, ta đi làm cho các ngươi bữa tối. Nhìn xem bóng lưng nho nhỏ của cô bệ ạ quả tổ mồ cổ, Liệu Y lại có chút đau lòng, nàng nếu là nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ đau lòng chết. Nhỏ như vậy, lại cố gắng như vậy, mỗi ngày còn cho bọn hắn nấu cơm. Mặc dù nàng không đành lòng, nhưng bị giác lại bị cô bệ ạ quả tổ mồ cổ làm hư, căn bản ăn không quen những thứ khác. Mạ Xạ Kẻ Nảy lúc này lại nói, nếu như nàng là con gái của ngươi, mệnh của nàng bị Diệp Sâm cứu, ngươi cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế cảm kích Diệp Sâm. Nói một chút, tầm mắt của mọi người lại chuyển rời đến trên thân Diệp Sâm. Bị nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Sâm cau mày, nói, ta đều nói rất nhiều lần để cho nàng không cần làm như vậy, nàng cứ phải làm như vậy, ta có biện pháp nào? Liệu Ý lại cười, còn không phải bởi vì anh hùng của ngươi hành động vĩ đại, nếu không, tiểu cô nương người ta có thể quấn lấy ngươi như vậy sao? Muốn ta nói, dứt khoát đem nàng mang đến Long Quốc luôn đi. Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn mang ai liền mang. Diệp Sâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng ngươi, Liệu Ý thì xác nhận một lần, chỉ cần không cho ta thêm phiền phức, ngươi muốn mang ai cũng được. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Vậy ta thật là mang theo. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta xen vào việc của người khác ca. Diệp Sâm lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật xem nàng như con gái ngươi. Ta chỉ là cảm thương người ta mà thôi. Người ta nhiệt tình như vậy kể cả ngươi. Ngươi tốt xấu cũng cho chút đáp lại đi. Đã ngươi không trả lời, vậy ta, vợ ngươi, giúp ngươi đáp lại cũng nên hợp lý, không phải sao? Diệp Sâm không nói gì nữa. Ngược lại Liệu Ý muốn làm cái gì, thì cứ để nàng làm đi. Ngày thứ hai, Diệp Sâm cùng Liệu Ý liền đi sân bay. Một đường buôn ba về tới Long Quốc. Xuống phi cơ trong nháy mắt, Diệp Sâm có loại cuối cùng đã tới địa bàn của mình cảm giác. Người bên cạnh cuối cùng đều không phải là nói tiếng Nhật. Diệp Sâm cảm thán. Liệu Ý lúc này kéo tay của hắn cười, vẫn là Long Quốc tốt ta. Chính xác. Diệp Sâm cười. Lúc này, một thanh âm vang lên, Diệp Sâm. Liệu Ý. Hai người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Đường Tình Hòa Tiêu Nguyệt Hàn đi tới trước mặt hai người. Diệp Sâm hơi kinh ngạc, chúng ta vừa mới xuống phi cơ, các ngươi liền đến, đây cũng quá đúng giờ. Tiêu Nguyệt Hàn đã lâu không gặp Diệp Sâm. Lúc này hết sức vui vẻ, thậm chí không có che giấu mình hưng phấn, nói, biết ngươi sắp trở về, ta một đêm đều không ngủ, thật sớm liền lôi kéo Đường Tình tới chờ. Đang khi nói chuyện đưa tay nhận lấy dương hành lý của Diệp Sâm, Đảo Quốc chơi vui không? Cùng Long Quốc không sai biệt lắm. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Liệu Ý lúc này lại nói, khác biệt vẫn là rất lớn, nếu quả thật không sai biệt lắm, ngươi vì sao lại muốn về mà không phải tiếp tục lưu lại Đảo Quốc? Dù sao Long Quốc mới là nhà ta. Diệp Sâm cười. Các ngươi là muốn trực tiếp đi về nghỉ, hay là trước ăn cơm nghỉ ngơi nữa? Đường Tình hỏi. Một bên Liệu Ý vội vàng trả lời, ăn cơm trước đi, ta đều nhanh chết đói. Hảo, vừa vặn cho các ngươi đặt một cái phòng, tới liền bây giờ đi. Mấy người có thể nói là rất quen thuộc. Diệp Sâm cảm thấy so với hắn ở thời điểm càng thêm quen thuộc. Để cho Diệp Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quan hệ của các ngươi lúc nào tốt như vậy? Liệu Ý liếc mắt nhìn Diệp Sâm, nói, còn không phải bởi vì ngươi, Đường Tinh một lần kia từ Đảo Quốc sau khi trở về nói cho chúng ta biết chuyện của ngươi, lời đều đã nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn như kẻ thù sao? Đợt, câu đánh giá cầu đặt trước chương 955. Ta không ngờ Đường Tinh lại to gan như vậy chương 955, ta không ngờ Đường Tinh lại to gan như vậy. Tiêu Nguyệt Hàn lúc này nhịn không được cười trộm, ta không ngờ Đường Tinh lại to gan như vậy, thế mà lại cùng Lưu Liên nói chuyện này. Đường Tinh không nói gì, ngược lại Liệu Ý nói, thử, lần đầu tiên biết đến chuyện này, ta ta thật sự là tức chết, bất quá bây giờ nghĩ thông suốt rồi, lại không nỡ chia tay, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích và cùng. Ngay từ đầu, Liễu Y Y quả thực rất ủy khuất, nhưng bây giờ hoàn toàn không cảm thấy ủy khuất nữa. Nhìn ba người phụ nữ quan hệ tốt như vậy, Diệp Sâm cũng yên lòng, lại có thể bất được không ý chuyện. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm xong, liền trở về nghỉ ngơi. Sáng thứ hai mới đi đến phòng khám Lương Y Y trong phòng khám, mọi người đều biết Diệp Sâm đã trở về, nhưng mọi người không có thời gian đi nên đón Diệp Sâm. Bởi vì trong khoảng thời gian Diệp Sâm không có ở đây, bệnh viện vô cùng bận rộn. Trương Đắc Lực và Triệu Hải Đường, thực lực của hai người cũng tăng lên không ít, đã có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù Triệu Hải Đường vốn dĩ đã có thể một mình đảm đương một phía bác sĩ. Vừa bước vào phòng khám, Triệu Hải Đường cũng chỉ kịp chào hỏi Diệp Sâm một tiếng, ngay lúc đó có một cô y tá chạy tới, vừa rồi đưa tới một bệnh nhân cấp cứu, cánh tay bị gãy xương nghiêm trọng, có lẽ cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Triệu Hải Đường gật đầu, "Vâng, ta sẽ qua đó ngay." Quay đầu lại nói với Diệp Sâm, "Sư phụ, ta đi trước đây." Sau khi nhận được sự đồng ý của Diệp Sâm, Triệu Hải Đường liền đi đến phòng phẫu thuật. Nhìn mọi người bận rộn, ngược lại Diệp Sâm lại rảnh rỗi. Bất quá hắn cũng không rời đi, vẫn ở lại trong phòng khám. Đợi mọi người đều làm xong việc, lúc này mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện cùng Diệp Sâm. Trương Đắc Lực đã lâu không gặp Diệp Sâm, cũng không coi hắn là người ngoài, vô cùng hưng phấn nói, "Sư phụ, ngươi lợi hại quá, người ở Đạo Quốc, nhưng mà tên tuổi đều đã truyền đến tận Long Quốc, đặc biệt là gần đây, trong giới bác sĩ đều đang thảo luận về ngươi, còn có video phẫu thuật của ngươi, ta xem đi xem lại đến phát chán. Thật sự là quá mạnh mẽ." Diệp Sâm lại nhíu mày, "Có khoa trương như vậy không?" "Chuyện này không hề khoa trương chút nào." Triệu Hải Đường nói, "Ngươi làm phẫu thuật cổ sống và phẫu thuật tới già, hiện tại đều đã lan truyền trong giới bác sĩ, rất nhiều người đều đến phòng khám của chúng ta, cũng là để xem qua nơi làm việc của ngươi, còn có một số bác sĩ muốn đến chỗ chúng ta làm việc." Trương Đắc Lực liên tục gật đầu, đặc biệt là một số học sinh ưu tú, bọn họ hận không thể lập tức trở thành bác sĩ của phòng khám chúng ta, bất quá đáng tiếc, bọn họ không có vận may như ta, bọn họ là sau khi sư phụ ngươi thành danh mới mộ danh mà đến, còn ta là khi sư phụ còn chưa thành danh đã ở bên cạnh ngươi, căn bản không thể so sánh được. Triệu Hải Đường lúc này khẽ thở dài, đáng tiếc, lúc đó nếu ta quyết đoán hơn, hẳn là cũng nên làm thủ tục đi Đạo Quốc, phẫu thuật viêm cổ sống, cho dù để ta làm trợ thủ cũng tốt. Lại quay đầu nhìn Liêu Yiye, ngươi đều ở Đạo Quốc, lần phẫu thuật đó, vì sao không để sư phụ làm trợ thủ? Trước đây, Diệp Sâm làm bất kỳ phẫu thuật nào cũng đều dẫn theo Liêu Yiye, rất nhiều ca phẫu thuật mà nàng không làm được, Diệp Sâm đều sẽ để nàng làm trợ thủ. Mà lần này, ca phẫu thuật chấn động thế giới, nàng lại không tham dự, cho nên Triệu Hải Đường cảm thấy rất kỳ lạ. Đương nhiên là bởi vì Diệp Sâm nói ta không đủ tư cách, cho nên mới không để ta tham dự, muốn ta nói, cho dù ngươi có ở Đạo Quốc, Diệp Sâm cũng chưa chắc sẽ để ngươi tham gia vào lần phẫu thuật đó, hắn có thể nghiêm khắc lắm. Nghe Liêu Yiye phàn nàn, Diệp Sâm nhịn không được bật cười, ta cũng không phải nghiêm khắc, chỉ là lần phẫu thuật đó đúng là tương đối phức tạp, hơn nữa, tổng viện Đông Đại có nhiều bác sĩ ưu tú như vậy, bọn họ làm trợ thủ cho ta, ta ít nhất cũng có chút cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ sao? Ta làm trợ thủ cho ngươi thì không có cảm giác thành tựu sao? Liêu Yiye nói. Chuyện đó có thể giống nhau sao? Thực lực và địa vị xã hội của ngươi vốn dĩ đều kém hơn ta, nhưng mà lần phẫu thuật đó, địa vị xã hội của các bác sĩ đều cao hơn ta, ngươi cảm thấy ai làm trợ thủ cho ta, ta sẽ càng cao hứng. Liêu Yiye khẽ hừ một tiếng, trực tiếp nói với Triệu Hải Đường, ta nói rồi mà, cho dù ngươi có đi Đạo Quốc, ngươi cũng chưa chắc có thể làm trợ thủ cho hắn. Lúc này Diệp Sâm lắc đầu, nói, không phải vậy, nếu như Triệu Hải Đường ở Đạo Quốc, ta sẽ để hắn làm trợ thủ cho ta, phẫu thuật chỉnh hình, hắn làm tốt hơn ngươi, hơn nữa phối hợp với ta cũng tốt nhất, hắn so với ngươi bình tĩnh hơn, thực lực cũng mạnh hơn ngươi, tương đối thích hợp làm trợ thủ của ta. Được Diệp Sâm công nhận, Triệu Hải Đường vẫn rất cao hứng. Liêu Yiye đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Diệp Sâm, đáng ghét. Những lúc rảnh rỗi trò chuyện, có thể nói là vô cùng tốt đẹp. Gần đến giờ tan làm, phòng khám có một người đàn ông hơn 40 tuổi đến. Hắn ăn mặc bình thường, nhìn quanh quất trong phòng khám. Lúc này, Trương Đắc Lực hỏi trước, đến khám bệnh sao? Đối phương sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào trên người Diệp Sâm, không phải, ta là đến tìm Diệp Sâm. Xem ra ta đến rất đúng lúc. Nói xong, đối phương đã trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Sâm. Chỉ thấy hắn tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Miêu Chính Hạo, là viện trưởng bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc. Bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc là bệnh viện tốt nhất cả tỉnh Giang Bắc. Dù sao cũng là bệnh viện cấp tỉnh, mà tổng viện lại ở Seoul. GS, cầu đánh giá, cầu đặt mua. Chương 956, tìm ta có chuyện gì không? Chương 956, tìm ta có chuyện gì không? Bệnh viện lớn như vậy tự nhiên cũng là ở Seoul. Biết được thân phận của đối phương, mọi người có chút kinh ngạc. Mặc dù trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đến tìm Diệp Sâm, nhưng mà viện trưởng bệnh viện cấp tỉnh thì đây là lần đầu tiên. Dù sao thân phận của người ta bày ở đó, nếu là thật sự muốn tìm Diệp Sâm, không cần phải tự mình đến, một cuộc điện thoại hay là tìm ai đó dẫn tiến một chút là được. Hắn tự mình đến phòng khám Lương Y Dì, chính là vì gặp Diệp Sâm, chắc là có chuyện gì. Diệp Sâm đối với những tình huống như này rất quen thuộc, ngoài miệng chậm rãi nói, thì ra là Miêu viện trưởng, không biết ngươi đại gia quan lâm, là tìm ta có chuyện gì không? Đúng là có chút việc, có thể sẽ khá phiền phức ngươi, cho nên ta mới tự mình đến tìm ngươi. Miêu Chính Hạo cười nói. Diệp Sâm không nói chuyện, nghiêm túc nghe Miêu Chính Hạo nói. Là như vậy, bệnh viện chúng ta gần đây có một nhóm thực tập sinh, tất cả đều là có học lực bác sĩ trở lên, tổng cộng có hơn 60 người, còn có mấy người bác sĩ đến từ những thành thị khác để bồi dưỡng, tổng cộng chính là khoảng 70 người. Ta là hy vọng có thể mời ngươi đến bệnh viện chúng ta để làm huấn luyện phẫu thuật cho những bác sĩ thực tập này, đại khái chính là khoảng 15 ngày, không biết Diệp Y Lệ Sinh có nguyện ý hay không, đương nhiên là có thù lao, mỗi ngày là 2000, 15 ngày chính là 3 vạn. Ngươi nếu là cảm thấy thấp, ta còn có thể tiếp tục tăng giá. Giá cả như vậy, đối với Diệp Sâm mà nói không đáng là bao. Dù sao hắn bây giờ cũng coi như là danh ý quốc tế, 3 vạn thật sự không tính là gì. Bất quá đối với chuyện huấn luyện này, Diệp Sâm cảm thấy kỳ quái, hắn nói, bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc dù sao cũng là bệnh viện tam giác cấp tỉnh, chẳng lẽ quý viện không có một bác sĩ nào có thể làm huấn luyện cho một số người sao? Miêu Chính Hạo chần chờ một chút, ngượng ngùng cười, bệnh viện cấp tỉnh của chúng ta đúng là có không ít bác sĩ ưu tú, nhưng mà bác sĩ ưu tú như Diệp Y Hiệp Sinh, thật đúng là không có. Người ở đảo quốc làm những ca phẫu thuật kia, còn có những ca phẫu thuật trước khi đi đảo quốc ta đều xem qua, có thể làm được trình độ phẫu thuật như ngươi, trong lứa tuổi này chắc chắn không có. Ta là cảm thấy, tất nhiên Diệp Y Hiệp Sinh có thể làm được, vậy ngươi khẳng định có bí quyết gì? Nếu như ngươi có thể đem những bí quyết này dạy cho các bác sĩ trẻ tuổi, đến lúc đó xuất hiện càng nhiều bác sĩ giống như ngươi, đối với giới thứ nhất học chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Diệp Sâm sau khi nghe xong nhịn không được bật cười, ta không có bí quyết gì, thuần túy là thiên phú dị bẩm. Lời nói của hắn làm cho Liễu Y nhịn không được bật cười, Trương Đắc Lực cũng là gắng gượng nén cười. Sư phụ của mình, thật là có thực lực còn cuồng vọng. Trước mặt viện trưởng bệnh viện nhân dân cấp tỉnh đều nói ra lời như vậy. Nếu là đổi lại những bác sĩ khác, Miêu Chính Hạo chắc chắn đều muốn tức chết. Nhưng mà đối phương là Diệp Sâm, video phẫu thuật của hắn, hắn đều nghiêm túc nghiên cứu qua, rất mạnh, không phải người bình thường có thể so sánh được. Nói hắn không phải thiên phú dị bẩm, hắn đều không tin. Sở dĩ nói những lời kia, chẳng qua là muốn cho Diệp Sâm đi bệnh viện cấp tỉnh của bọn hắn làm huấn luyện lao sư, một cái lý do mà thôi. Đúng là thiên phú dị bẩm, cho nên ta hy vọng người ưu tú như ngươi có thể đi ảnh hưởng càng nhiều người trẻ tuổi. Ngươi ở đảo quốc tỏa sáng rực rỡ, cho y học Long Quốc chúng ta có thể nói là kiếm được không ít mặt mũi. Nếu như người giống như ngươi ngày càng nhiều, y học Long Quốc chúng ta có thể trở nên càng thêm cường thịnh. Những lời nhiệt huyết như vậy, Diệp Sâm cũng không có quá mức hưng phấn, chỉ là nhàn nhạt cười, nói cũng phải, ta ngược lại thật ra có thể đi bệnh viện các ngươi làm huấn luyện. Thật sự, Miêu Chính Hạo có chút kinh hỉ. Mặc dù hắn đích thân đến, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Diệp Sâm sẽ đồng ý trước khi đến tìm Diệp Sâm, hắn đã tìm hiểu một chút về Diệp Sâm. Biết Diệp Sâm không phải là người có thể dùng tiền, hay là bất cứ lý do gì khác có thể lay động, trừ phi hắn cảm thấy rất hứng thú. Mà Diệp Sâm ngoại trừ hứng thú với phẫu thuật, tất cả những thứ khác đều không có hứng thú. Chớ nói chi là làm huấn luyện lão sư. Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Miêu Chính Hạo, Diệp Sâm nói thẳng, ta đi bệnh viện các ngươi đương nhiên cũng không phải vì vẹn vẹn làm huấn luyện lão sư, các ngươi nếu là bệnh viện cấp tỉnh, mỗi ngày có thể thu nhận bệnh nhân chắc chắn rất nhiều, một số ca bệnh kỳ quái hay là ca bệnh có độ khó cao hẳn là cũng rất nhiều a. Miêu Chính Hạo trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của Diệp Sâm, hắn lập tức cười, không tệ. Bệnh viện chúng ta chính xác mỗi ngày đều có thể thu nhận rất nhiều ca bệnh khác nhau, nếu là Diệp Y Lê Sinh cảm thấy hứng thú, có thể tự do tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện chúng ta. Chờ những lời này của ngươi. Diệp Sâm cười, khi nào đi? 3 ngày sau đó. Những thực tập sinh kia còn chưa đến đủ, đến lúc đó ta giới thiệu ngươi xem một chút 70 người kia, sau đó lại bày ra huấn luyện, còn trong huấn luyện có thể do ngươi quyết định, ta bên này không can thiệp bất kỳ điều gì. Biết Diệp Sâm là một người không thích bị trói buộc, cho nên Miêu Chính Hạo cho Diệp Sâm rất nhiều đặc quyền. Diệp Sâm gật đầu một cái, được, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ qua đó. Miêu Chính Hạo vốn là muốn mời Diệp Sâm ăn cơm biểu thị cảm tạ, nhưng mà bị Diệp Sâm cự tuyệt. Lập tức, chính là cho Diệp Sâm một tấm danh thiếp, lưu lại số điện thoại của Diệp Sâm sau đó rời đi. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 957, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chương 957, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chờ Miêu Chính Hạo vừa đi, đại gia nhao nhao bắt đầu trêu chọc Diệp Sâm. Liêu Y Y nói, ngươi bây giờ cả vị là càng ngày càng cao, thật là để người ta cấp tỉnh bệnh viện viện trưởng tự mình đến tìm. Tiêu Nguyệt Hàn, ta lúc nào có thể trở nên giống như ngươi một dạng lợi hại, đây cũng quá mạnh. Trương Đắc Lực, hơn nữa, sư phụ bây giờ cũng không phải đơn giản bác sĩ phẫu thuật, cũng là lão sư. Triệu Hải Đường, ta nhớ được sư phó tựa như là bản khoa A. Nhưng mà những cái kia cần huấn luyện cũng là to lớn bác trở lên trình độ. Diệp Sâm lại là thản nhiên nói, trình độ không thể đại biểu hết thảy, xem như bác sĩ phẫu thuật, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lời này không có chút nào cuồng vọng, bởi vì đây là sự thật. Cùng người đồng lứa so sánh, Diệp Sâm chính là so đại đa số người đều phải ưu tú hơn trăm lần. Diệp Sâm kỳ thực cũng không nghĩ đến chính mình vừa tới Long Quốc, liền lên làm huấn luyện lão sư. Đối với hắn mà nói cũng là một cái rất tươi mới sống, kỳ thực hắn vẫn rất cảm thấy hứng thú. Ít nhất so mỗi ngày khô khan làm giải phẫu muốn thoải mái a. Cũng không biết những thứ này thực tập sinh đó có nghe lời hay không. Nếu là không nghe lời, hắn cũng không nguyện ý giáo. 3 ngày sau, Diệp Sâm dựa theo ước định đi Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Không thể không nói, cấp tỉnh bệnh viện chỉ là từ bề ngoài nhìn cũng không giống nhau. Đám người tới lui cũng nhiều vô cùng, còn có đơn độc đại lâu văn phòng, bên trong ngoại trừ họ còn có phòng nghiên cứu khoa học. Mặt khác, Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân có Giang Bắc tỉnh lớn nhất truyền nhiễm khoa, bên trong có nhiều vô cùng truyền nhiễm khoa bác sĩ. Đương nhiên, ngoại trừ trọng đại thế gian, truyền nhiễm khoa bác sĩ đại bộ phận cũng là đang làm nghiên cứu khoa học. Các bác sĩ lại khác biệt, bọn hắn mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, căn bản là không có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay tới tiếp Diệp Sâm không phải Miêu Chính Hạo mà là một cái khoa chỉnh hình bác sĩ điều trị chính Nhậm Nguyên Long, đại khái hơn 30 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi có thể bình bên trên bác sĩ điều trị chính, có thể nói là vô cùng khó được. Diệp Y Địa Sinh, trước ngươi làm cổ sống viêm giải phẫu video ta đã nhìn qua, chỉ là có chút chỗ ta không phải là rất hiểu, không biết có cơ hội hay không hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nhậm Nguyên Long mặt mũi tràn đầy hiếu học bộ dáng. Diệp Sâm nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là lần này huấn luyện học viên sao? A, Không phải, ta bây giờ đã là bác sĩ điều trị chính, căn bản không có cơ hội tham dự vào một lần này huấn luyện. Nhậm Nguyên Long dường như là có chút thất lạc. Diệp Sâm nhưng là nói, vậy thì không có biện pháp, ta muốn huấn luyện 70 cái thực tập sinh, ngẫu nhiên còn muốn làm mấy cái giải phẫu, đoán chừng không có thời gian dạy ngươi, trừ phi ngươi có cơ hội làm trợ thủ của ta, nếu như biểu hiện tốt, ta ngược lại thật ra không ngại dạy ngươi một chút. Có thật không? Nhậm Nguyên Long thập phần hưng phấn.
Ân.
Diệp Sâm nhàn nhạt trả lời. Vậy thật là quá cảm tạ ngươi, ta sẽ cố gắng lên. Nhậm Nguyên Long đạo lấy. Chỉ là đi ở đến hội nghị phòng trên đường, tình cảnh này nhìn xem để cho người ta cảm thấy là lạ. Một cái lớn tuổi người tại hướng một cái tuổi trẻ bác sĩ thỉnh giáo, hơn nữa còn một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Chẳng lẽ chỉ là cái kia lớn tuổi dáng dấp muốn giảm một chút sao? Y học giới, địa phương nhỏ có thể sẽ có thật nhiều lục đục với nhau. Có thể đến thành phố lớn đến bệnh viện lớn liền hoàn toàn khác biệt, đại gia sẽ đem người có thực lực bưng lấy thật cao. Bởi vì bọn hắn biết, loại này người có thực lực rất là hiếm thấy. Muốn ôm nhanh loại này đại lao đuổi thì càng khó khăn, bởi vì bọn hắn đều biết vô cùng bận rộn. Giống như là Diệp Sâm loại này, đáp ứng Miêu Chính Hạo tới Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân làm huấn luyện lao sư, hắn liền cần mang 70 cái thực tập sinh. Trừ cái đó ra, Diệp Sâm lại muốn tại Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân làm giải phẫu, mà các bệnh viện viện trưởng cùng các bác sĩ đối với hắn cũng có thể nói là nhìn chằm chằm. Diệp Sâm tại Đảo Quốc làm những cái kia độ khó cao giải phẫu, bởi vì truyền thông lên men, quốc nội các bác sĩ cũng là biết đến. Về phần trong nước người bệnh, hiểu không phải là rất nhiều, nhưng mà cũng có một chút là biết Diệp Sâm, thế nhưng là cũng không cần Diệp Sâm, cũng là một chút ưa thích ở trên mạng lướt sóng tuổi trẻ dân mạng thôi. Đến nỗi những cái kia chân chính cần Diệp Sâm người bệnh, có thật nhiều đều rất ít hơn lưới. Mà Diệp Sâm ở trong nước cũng không có chuyên gia gì hảo, ngay cả lương ý phòng khám bệnh danh khí cũng bất quá như thế. Dù vậy, nhưng mà các bác sĩ đều biết Diệp Sâm thực lực. Bây giờ biết được hắn trở về nước, nếu là có đặc thù gì các bệnh, hay là nghĩ tại trên thân Diệp Sâm học đồ vật gì, nhất định sẽ trọng kim đem hắn thỉnh qua đi. Cho nên Diệp Sâm ngoại trừ tại Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân, chắc chắn còn có thể đi khác bệnh viện phi đao. Hắn có thể đáp ứng dạy Nhậm Nguyên Long, hắn tự nhiên là rất cao hứng. Đi tới phòng họp, bên trong đã đầy áp người. Một chút mặc áo khoác trắng, khuôn mặt non nớt đám người nhao nhao nhìn về phía cái này cùng bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều, mặc thường phục Diệp Sâm. Lúc này, một mực tại trong phòng họp Miêu Chính Hạo đứng lên, tiến lên nghênh đón, "Diệp Y Y Sinh, ngượng ngùng, vừa rồi ta có chút sự tình đi không được, cho nên không có tự mình đi không có ngươi." Miêu viện trưởng khách khí. Diệp Sâm cười, quét một vòng đứng 70 người, dò hỏi, "Đây đều là tham gia huấn luyện người sao?" Miêu Chính Hạo gật đầu, đưa cho Diệp Sâm một tấm danh sách, "Đây là cái này 70 người danh sách, phía trên có tuổi của bọn hắn cùng tốt nghiệp trường học, nếu còn cần tư liệu gì, ta bên này sẽ giúp ngươi sửa sang lại." DS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 958, làm bộ làm tịch là được chương 958, làm bộ làm tịch là được Miêu Chính Hạo đối với thái độ nói chuyện của Diệp Sâm nhìn 10 phần khách khí. Nhưng mà làm một viện trưởng bệnh viện cấp tỉnh, đối với một người nhìn như chừng 20 nói chuyện lễ phép như vậy, quả thực làm cho những thực tập sinh này xem không hiểu. Bọn hắn biết hôm nay muốn tới một lao sư huấn luyện, nhưng lại là bác sĩ ngoại viện, không phải bác sĩ bản viện. Sự tích của Diệp Sâm cũng là một chút bác sĩ có tư lịch mới biết được. Còn những thực tập sinh mới ra đời này, đồ vật của mình còn phải học tập đầu lớn, căn bản không có thời gian đi chú ý tin tức bệnh viện quốc gia khác. Còn những tin tức kia của Diệp Sâm trước tại Long Quốc, bọn hắn thì càng không biết, dù sao đều đã qua lâu như vậy. Cho nên, tại chỗ 70 người, cũng không nhận ra Diệp Sâm. Không có việc gì, nhiều người như vậy ta cũng chưa chắc nhớ được bọn hắn gọi là gì. Diệp Sâm cười nhạt một tiếng. A Miêu Chính Hạo cũng cười theo. Quay đầu mặt hướng 70 người, vô cùng nghiêm túc nói, vị này gọi Diệp Sâm, lão sư huấn luyện kế tiếp, trong 15 ngày này, tất cả trong huấn luyện của các ngươi đều do Diệp Y Sinh làm chủ đạo. Lời này vừa ra, ánh mắt 70 người đều trở nên kỳ lạ. Diệp Sâm này bất kể thế nào nhìn đều không khác biệt lắm tuổi tác với bọn hắn, để hắn đến làm lão sư huấn luyện cho chính mình. Dù sao Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng là một bệnh viện cấp tỉnh. Như vậy lão sư huấn luyện đều trẻ tuổi như vậy sao? Bọn họ có phải hay không bị lừa a? Có thể nhìn ra được ánh mắt mọi người đều dao động, cùng với không tín nhiệm đối với Diệp Sâm. Dù sao cũng là lão du điểu, cũng không phải lần thứ nhất mang thực tập sinh. Xem như bác sĩ, bọn hắn biểu đạt cảm xúc có thể nói là vô cùng trực tiếp, cái gì đều biết lên mặt. Nếu hài lòng lão sư huấn luyện này, mọi người đã sớm tươi cười. Nhưng là bây giờ ánh mắt mọi người lại tràn đầy chất vấn. Miêu Chính Hạo cũng không sinh khí, bọn hắn hoài nghi là bình thường. Dù sao Diệp Sâm nhìn thực sự quá trẻ tuổi. Nếu không phải bởi vì hắn nhìn một chút video giải phẫu của Diệp Sâm, còn theo vào tình huống khôi phục của mỹ dỗ của bọn hắn, hắn cũng không dám tin tưởng một tiểu tử trẻ tuổi như vậy giải phẫu thế mà làm được tốt như thế. Lúc này, chỉ thấy Miêu Chính Hạo đứng thẳng người, nói: "Ta biết các ngươi đối với Diệp Y Sinh có rất nhiều nghi hoặc, hắn mặc dù tương tự tuổi tác với các ngươi, nhưng mà thực lực của hắn lại mạnh hơn các ngươi rất nhiều, thậm chí là mạnh hơn so với đạo sư của các ngươi, mạnh hơn so với đại đa số bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Về phần hắn phương diện kia tương đối là thủ, 15 ngày này các ngươi có đầy đủ thời gian hiểu Diệp Y Sinh, mà Diệp Y Sinh cũng có thời gian hiểu các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi tiến vào Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân các ngươi chính là nhân tài đỉnh tiêm, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vị Diệp Y Sinh này là thiên ngoại chi thiên. Tất cả chương trình học đều do Diệp Y Sinh kế hoạch, mà các ngươi ai nếu là không nghe lời hay là xử nghịch Diệp Y Sinh, hết thể bãi bỏ tư cách huấn luyện, nhưng mà biểu hiện ưu tú, hơn nữa được Diệp Y Sinh nhận đồng, sẽ có thể trực tiếp ký tên chính thức hợp đồng của bản viện, trở thành bác sĩ chính thức của bản viện." Mọi người không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại là sôi trào mãnh liệt. Diệp Sâm này quyền hạn lớn như vậy sao? hơn nữa Diệp Sâm này thật sự có lợi hại như viện trưởng nói sao? Khi mọi người suy nghĩ điều này, Miêu Chính Hạo nhìn về phía Diệp Sâm, nói: "Diệp Y Địa Sinh, không biết ngươi có suy nghĩ qua trong 15 ngày huấn luyện này không?"
"Không có."
Diệp Sâm không chút nghĩ ngợi đáp lại. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc. Ngay cả Nhậm Nguyên Long đều ngây dại, hắn là phi thường sùng bái Diệp Sâm. Làm viện trưởng hỏi ra câu nói kia, hắn còn tưởng rằng Diệp Sâm nhất định sẽ trả lời ra một câu trả lời hoàn mỹ, thậm chí cảm thấy trước khi tới cho hắn làm một kế hoạch hoàn chỉnh. Ai ngờ, hắn vậy mà nói không có. Diệp Sâm không quan tâm ánh mắt sợ hãi của mọi người, mà là vô cùng nhẹ nhõm nói: "Ta cũng là lần thứ nhất làm lao sư huấn luyện, cho nên không biết nên làm những gì, nhưng mà trong 15 ngày này, ta chắc chắn sẽ không để cho không công tới Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Miêu viện trưởng cho ta quyền hạn, ta cũng sẽ dùng tốt, mặc dù ta là lần đầu tiên làm lao sư huấn luyện, nhưng mà ta phải nhắc nhở các người, ta là một người rất nghiêm khắc, tiêu chuẩn của ta rất cao, mà các ngươi cũng là cao tài sinh, hy vọng quá trình học bổ túc bên trong các ngươi đều không cần phạm sai lầm cấp thấp." Nguyên bản để cho Miêu Chính Hạo cùng Nhậm Nguyên Long có chút thất vọng Diệp Sâm nói lời này sau, trong lòng hai người đều thở dài một hơi. Xem ra Diệp Sâm không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, mà là bởi vì tính cách của hắn cho phép. Miêu Chính Hạo lúc này nhưng là nói: "Càng nghiêm ngặt càng tốt, bệnh viện chúng ta chỉ cần thầy thuốc ưu tú, một chút đục nước béo cò đều không cần." Nói xong còn liếc mắt nhìn 70 thực tập sinh. Trong lòng mọi người mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng là không ai dám nói chuyện. Sau đó Miêu Chính Hạo có việc phải đi xử lý một chút, Nhậm Nguyên Long cũng có chuyện mình phải làm, bất đắc dĩ đành phải lặn lên rời đi trước, đem 70 người chính thức giao cho Diệp Sâm. Hai vị vừa đi, nguyên bản còn đứng Diệp Sâm tìm một cái ghế lười biếng ngồi xuống. "Các ngươi cũng không cần chặt như vậy kéo căng thần kinh, đều nghỉ ngơi một chút đi, làm bộ làm tịch trước mặt viện trưởng là được." Lời nói của Diệp Sâm lập tức làm cho 70 người một mặt mở miệng. "Đợt, cầu đánh giá cầu tự đặt trước chương 959, muốn học nhất là cái gì chương 959, muốn học nhất là cái gì một lần huấn luyện này." Nói trắng ra là chính là vì chọn lựa bác sĩ cho bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc. Huấn luyện lao sư vừa rồi cũng đã nói chính là sẽ rất nghiêm ngặt, bây giờ lại nói lời như vậy. Không ai dám động, Diệp Sâm nói tiếp: "Được chưa, vậy chúng ta tiến vào chủ đề, các ngươi tiến vào bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc, muốn học nhất là cái gì?" Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người nhấc tay nói: "Trở thành một bác sĩ phẫu thuật tốt." Một người khác cũng nhấc tay nói: "Trở thành một bác sĩ của bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc. Muốn đi khoa cấp cứu, cũng không biết có thể chuyển động lên ta." Mọi người mồm năm miệng mười nói. Diệp Sâm khoát tay áo, rồi trực tiếp một điểm: "Các ngươi muốn học cái gì giải phẫu?" Lại một lần nữa, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc. Trực tiếp hỏi bọn họ muốn học cái gì giải phẫu. Bọn họ xem như thực tập sinh, cái gì muốn học không có khả năng học a. Động tay thuật đài thì càng chuyện không thể nào. Nhìn tất cả mọi người trầm mặc, Diệp Sâm vẫn như cũ biểu lộ đạm nhiên: "Các ngươi cũng là cao tài sinh, tri thức lý luận chắc chắn là phong phú, xem như một bác sĩ phẫu thuật, quan trọng nhất là kinh nghiệm lâm sàng, cần tiếp xúc đủ loại đủ kiểu người bệnh mới có thể học được nhiều thứ hơn. Rất nhiều thứ là trong sách vở không có, cũng có rất nhiều đồ vật cùng trong sách vở viết không giống nhau, bởi vì mỗi người tình huống khác biệt, mỗi cái người bệnh đều có chênh lệch nhỏ xíu, những thứ này toàn bộ đều cần ngươi có tại trong thực tiễn học tập. Ta là lần đầu tiên làm huấn luyện lão sư, các lão sư khác như thế nào làm huấn luyện ta mặc kệ, nhưng mà tại trên tay của ta thực tiễn là vị thứ nhất, các ngươi tự động thương lượng muốn học cái gì giải phẫu, điều kiện tiên quyết là nhất cấp giải phẫu. Những thứ này thực tập sinh có đều không có học được đi đường, Diệp Sâm đương nhiên không biết dạy bọn họ chạy bộ." Mọi người lại đổ hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, một cái người nhìn như niên kỷ sắp xỉ với Diệp Sâm giơ tay lên: "Diệp lão sư, ngươi nói chỉ giới hạn ở nhất cấp giải phẫu, là bởi vì ngươi chỉ có thể nhất cấp giải phẫu sao?" Dù sao Diệp Sâm nhìn cùng bọn hắn niên kỷ thật. Mặc dù viện trưởng Miêu Chính Hạo nói thực lực của Diệp Sâm thậm chí so với rất nhiều bác sĩ của bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc đều mạnh hơn, có thể không nhìn thấy phía trước bọn họ là không tin. Ít nhất các vị thực tập sinh đang ngồi có cũng không tin. Thực tập sinh đặt câu hỏi này càng là nhẫn nhịn rất lâu. Đây mới là hỏi dạng này một cái chói tai vấn đề. Diệp Sâm liếc mắt nhìn thực tập sinh này, ngược lại là không có chút tức giận nào. Dù sao phần lớn người cũng rất khó thừa nhận một cái người đồng lứa còn mạnh hơn chính mình, huống chi là bác sĩ cái nghề nghiệp ai cũng không phục này. Bọn họ càng không cách nào tiếp nhận một cái người trẻ tuổi niên kỷ cùng bọn hắn tương tự nhưng phải cho bọn hắn làm đạo sư. "Ta hiểu ngu ngốc của các ngươi, bất quá ta chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, ta sở dĩ chỉ dạy các ngươi nhất cấp giải phẫu, là bởi vì các ngươi liền nhất cấp giải phẫu đều không làm được, đến nỗi ta. Ta bất luận cái gì giải phẫu cũng có thể làm, từ ta động tay thuật đài đến bây giờ, ta chưa bao giờ có một lần thất bại giải phẫu án lệ." Nguyên bản tất cả mọi người là trầm mặc không nói, nhưng mà cái này dưới có người bắt đầu xì xào bàn tán. "Khoác lác à, nhìn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, làm sao có thể cái gì giải phẫu cũng có thể làm? Có phải hay không viện trưởng tùy tiện tìm một cái người tới lừa phỉnh chúng ta? Kỳ thực bệnh viện nhân dân đệ nhất tỉnh Giang Bắc căn bản vốn không cần mới bác sĩ. Ta cũng không tin, chắc chắn là gạt chúng ta." Những âm thanh này Diệp Sâm đều nghe được, Diệp Sâm chỉ là lười biếng nói: "Đã các ngươi không tin, vậy ta cũng không biện pháp, đã các ngươi cái gì giải phẫu đều không chọn, vậy ta liền đi trước, hôm nay huấn luyện chính là tự do hoạt động, đến nỗi các ngươi muốn làm cái gì, tùy ý." Nói, Diệp Sâm trực tiếp đứng dậy rời đi phòng họp. Nhưng những thứ này thực tập sinh có đều ngây dại. Cái gì gọi là tự do hoạt động? Huấn luyện thời điểm còn có thể tự do hoạt động sao? Cái này huấn luyện lão sư có phải hay không quá tùy tính? "Lão sư đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ là đưa ra chính là bình thường chất vấn mà thôi à, viện trưởng đến cùng cho chúng ta tìm một cái gì lão sư à? Không biết, có muốn hay không chúng ta theo sau xem. Mặc kệ hắn người này như thế nào, cũng là bệnh viện an bài à, chúng ta phải chăng có thể tấn cấp đều xem hắn. Đuổi theo sát. Lúc này 70 người mênh mông quần quật đi theo ở sau lưng Diệp Sâm. Diệp Sâm theo bản năng quay đầu nhìn một chút 70 người. Không nói chuyện, mà là trực tiếp chạy đi khoa cấp cứu lung lay một vòng. Nguyên bản là chen chúc khoa cấp cứu, lúc này lập tức nhiều 70 người. Hơn nữa toàn bộ đều là mặc áo bào trắng. Dẫn đầu vẫn là một cái người nhìn như rất trẻ trung, hắn thậm chí ngay cả bạch bào cũng không mặc. Ngay lúc này, một cái tiểu hộ sĩ chạy tới, nàng tức giận phi thường axit, các ngươi cũng là bác sĩ phòng nào? Chạy đến khoa cấp cứu của chúng ta tới làm gì? Không thấy chúng ta bên này đang bận điều sao? Khoa cấp cứu y tá có thể nói là táo bạo nhất, bởi vì tới khoa cấp cứu người bệnh đại bộ phận cũng phải cần cấp cứu. Bây giờ đột nhiên tràn vào 70 người, bọn họ tự nhiên là rất khó chịu. Lúc này, một cái thực tập sinh nói, chúng ta cũng là thực tập sinh, là huấn luyện lao sư Diệp lao sư dẫn chúng ta qua tới. Hoa ném cho Diệp Sâm, tiểu hộ sĩ ánh mắt lập tức liền rơi vào trên thân Diệp Sâm. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, huấn luyện lao sư, ngươi là bọn họ huấn luyện lao sư. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 960, đừng lề mề chương 960, đừng lề mề có vấn đề. Diệp Sâm hỏi, ngươi cũng là thực tập sinh à? Còn cho bọn hắn huấn luyện? Tiếng nói vừa ra, một cái tương đối thành thủ âm thanh vang lên, chuyện gì xảy ra? Vừa quay đầu lại là Nhậm Nguyên Long. Nhìn thấy Diệp Sâm cùng khổng lồ như thế đội ngũ, Nhậm Nguyên Long hơi có chút kinh ngạc, Diệp Y Y Sinh, cái này, mang nhiều người như vậy tới là có chuyện gì không? Bây giờ không phải là hẳn là đi huấn luyện phòng sao? Thực tập sinh là không thể nào tiến vào phòng phẫu thuật. Dưới tình huống bình thường, huấn luyện cũng là tại huấn luyện phòng hoàn thành. Bên trong sẽ có rất nhiều huấn luyện dùng vật phẩm. Thì như nói mô phòng giải phẫu dụng cụ các loại. Ta để cho bọn hắn tuyển muốn học giải phẫu, nhưng mà bọn hắn không có tuyển, cho nên ta không có gì tốt dạy, liền đến khoa cấp cứu xem có cần hay không ta hỗ trợ. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, nghe không hiểu bất kỳ cảm xúc, đúng, ngươi tại sao sẽ ở khoa cấp cứu? Ngươi không phải khoa chỉnh hình bác sĩ sao? Áo, vừa rồi đưa tới một cái tay gãy người bệnh, để cho ta tới xem một chút, ta đang muốn đi mời chúng ta phòng chủ nhiệm tới xem một chút. Nhậm Nguyên Long nói, như thế à? Rất nghiêm trọng. Diệp Sâm nói, ngược lại thủ thuật này ta chắc chắn là không làm được, hơn nữa đã vượt qua 7 giờ, bằng vào ta phán đoán chắc chắn là muốn cắt chi, nhưng mà người bệnh gia thuộc chết sống không đồng ý cắt chi, nói ta là lang băm, muốn ta tìm quyền uy bác sĩ tới. Nói xong thở dài. Chuyện như vậy tại khoa cấp cứu có thể nói là vô cùng nhiều. Nhậm Nguyên Long mặc dù đã thấy rất nhiều, vẫn như trước là không có quen thuộc. Bị người nghi vấn là rất khó chịu một việc. Diệp Sâm khẽ gật đầu, ta đi xem một chút. Nhậm Nguyên Long lúc này lập tức liền tinh thần. Cái này có thể làm cuộc sống viêm giải phẫu bác sĩ, muốn làm thấy ghép chân tay bị gãy sao? Nếu như là hắn mà nói không chừng thật sự có thể nhận đâu. Không nói hai lời, Nhậm Nguyên Long lập tức ở phía trước mở đường, Diệp Y Y Sinh, mời tới bên này. Nhìn xem Nhậm Nguyên Long mười phần nhiệt tình đem Diệp Sâm mang vào phòng cấp cứu, tiểu hộ sĩ đều ngây dại. Thẳng đến Nhậm Nguyên Long nói, ngươi đi cho Diệp Y Y Sinh cầm một kiện áo khoác trắng tới. Tiểu hộ sĩ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ồ một tiếng. Mặc dù cô không biết Diệp Sâm, nhưng mà để cho Nhậm Nguyên Long cấp thiết như vậy chiêu đãi, chắc chắn là một cái người rất lợi hại a. Hơn nữa đối phương nhìn vẫn rất đẹp trai. Mặc dù cô vẫn như cũ không tin đối phương là thực tập sinh huấn luyện lao sư. Tại Diệp Sâm sắp tiến vào phòng cấp cứu thời điểm, một cái thực tập sinh nói, Diệp lao sư, ngươi tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? 70 người, không có khả năng toàn bộ tiến vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu cần để dành không gian cứu chữa người mắc bệnh bác sĩ cùng cần cứu chữa người bệnh. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi, lúc nào nghĩ kỹ học cái gì giải phẫu lại tới tìm ta. Khi phòng cấp cứu cửa đóng lại trong ngáy mắt, Nhậm Nguyên Long cũng nhịn không được nói, Diệp Y Lìa Sinh, ngươi bây giờ tốt xấu là thực tập sinh huấn luyện lao sư, như thế mặc kệ bọn hắn không tốt lắm đâu. Diệp Sâm nhưng là vừa đi vừa nói, không phải nói, bất luận cái gì trong huấn luyện cho từ ta tự mình tới định sao. Tự do hoạt động, cũng coi như là trong huấn luyện cho một bộ phận. Nhậm Nguyên Long trong nháy mắt không lời nào để nói. Tính toán, thiên tài lúc nào cũng cùng người khác khác biệt, liền do Diệp Sâm A. Trọng yếu là, hắn có thể gặp thức Diệp Sâm giải phẫu, thậm chí có thể cho Diệp Sâm làm trợ thủ. Trong lòng nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Không nghĩ tới cơ hội như thế nhanh liền đến. Đi theo Nhậm Nguyên Long cùng đi đến một cái bên giường bệnh bên trên, thủ thương chính là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ nhân cánh tay phải đã hoàn toàn đứt gãy, xem ra không phải toàn bộ cắt đi, mà là bị sinh giật xuống tới. Thiết diện không phải rất chỉnh tề, mạch máu cùng thần kinh cũng đều có chút cao thấp không đều. Loại tình huống này tại lại thực thời điểm khá phiền phức, đương nhiên đâu là đối với một chút phổ thông bác sĩ mà nói là như vậy. Lúc này tiểu hộ sĩ đưa tới áo khoác trắng. Diệp Sâm một bên mặc vào áo khoác trắng, vừa tiếp tục chú ý người bệnh này. Diệp Y Y Sinh, ngươi cảm thấy tình huống này như thế nào? Nhậm Nguyên Long hỏi. Không đợi Diệp Sâm trả lời, lúc này người mắc bệnh gia thuộc đội vàng nói, các ngươi phòng chủ nhiệm lúc nào tới? Nếu như các ngươi bệnh viện không làm được cái này giải phẫu, vậy ta liền mang ta lão bà chuyển viện. Nhậm Nguyên Long lúc này lại là như mày, nếu như các ngươi chuyển viện đến bệnh viện khác đi, cũng chưa chắc có tại bệnh viện chúng ta hảo. Chúng ta chằn chọc đến bệnh viện các ngươi, kết quả ngươi mở miệng chính là cắt chi, nữ nhi của ta làm sao có thể cắt chi? Ta không cho phép cắt chi. Diệp Sâm nhìn qua, nói thẳng, chuẩn bị phòng phẫu thuật. A. Nhậm Nguyên Long có chút ngây dại. Bây giờ đã vượt qua cao nhất thời gian giải phẫu, chỉ hoan tiếp nữa tình huống thì càng phiền toái, nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật chuẩn bị giải phẫu a, gia thuộc thuận tiện đem đồng ý giải phẫu phiếu tên sách một chút. Người bệnh gia thuộc tựa hồ cũng không phản ứng lại, có chút gấp đội la lên, là chuẩn bị cắt chi sao? Ta chắc chắn thì sẽ không cho phép cắt chi. Các ngươi đừng nghĩ cho ta lão bà cắt chi. Không cắt chi, mặc dù khá phiền phức, nhưng mà nhận vẫn tương đối đơn giản, đừng lề mề, không muốn để cho lão bà ngươi thiếu một con tay, nhanh đi ký đồng ý giải phẫu sách. Người mắc bệnh trượng phu nghe được nói không cách gì, toàn bộ đại não tựa hồ cũng không bị khống chế, hắn thậm chí là không có cân nhắc quá nhiều, lập tức nói, tốt tốt tốt, ta bây giờ liền đi ký đồng ý giải phẫu sách. Nhậm Nguyên Long lúc này cũng là kích động đến mau để cho người đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 961, lại như thế vây quanh, chụp các ngươi phân chương 961, lại như thế vây quanh, chụp các ngươi phân Diệp Sâm cùng Nhậm Nguyên Long cùng nhau đi ra phòng cấp cứu. Bên ngoài vẫn là tụ tập một đám thực tập sinh. Trong đó một cái thực tập sinh nên đón, Diệp lão sư. Kỳ thực chúng ta cũng không phải chất vấn ngươi, nhưng mà ngươi cũng không thể đem chúng ta bỏ vào bên ngoài a. Diệp Sâm liếc mắt nhìn mấy chục người, nói thẳng, ta chờ một lúc muốn đi giải phẫu, các ngươi muốn xem, tìm ba cái đại biểu cùng ta đi vào chung, còn lại tìm người thiếu chỗ đợi, cấp trần bộ môn cũng không phải các ngươi tụ chúng chỗ. Lại như thế vây quanh, chụp các ngươi phân. Nói xong, cùng Nhậm Nguyên Long cùng nhau rời đi. Đến nơi đông đảo thực tập sinh nhanh chóng quyết định ba cái đại biểu. Các ngươi đến lúc đó xem cái này Diệp lão sư đến cùng được hay không, làm chính là cái gì giải phẫu. Vạn nhất là cái nhất cấp giải phẫu liền thú vị. Các ngươi đều bất tranh cãi, không thấy Diệp lão sư cũng không muốn mang bọn ta sao? Cái này lão sư cùng ta trước đó gặp phải lão sư không giống nhau lắm à, có chút ngang tàng, nói không chừng thật có chút bản lĩnh đâu. Không nói, xem trước một chút rồi nói sau. Vừa nói, ba người cũng sắp tốc đi theo Diệp Sâm cùng nhau tiến vào trong phòng giải phẫu. Tất cả mọi thứ đều sau khi chuẩn bị xong. Nhậm Nguyên Long một cách tự nhiên trở thành Diệp Sâm trợ thủ, đứng tại một trợ vị trí, quay đầu nhìn về phía ba cái thực tập sinh. Các ngươi cũng là thật là may mắn, huấn luyện ngày đầu tiên liền có thể nhìn thấy Diệp y sinh giải phẫu. Ba cái thực tập sinh không nói chuyện, nhưng mà trong lòng hơi có chút rụt rè. Nhậm Nguyên Long cũng coi như là Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ điều trị chính, tư lịch tự nhiên là so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Hắn đều tín nhiệm như vậy Diệp Sâm. Vậy cái này lão sư trẻ tuổi liền thật có chút bản sự. Vậy bọn hắn lúc đó còn như vậy chất vấn Diệp Sâm, có phải hay không quá không tốt? Giải phẫu sắp bắt đầu. Lúc này một cái thực tập sinh hỏi, xin hỏi một chút, hôm nay muốn làm chính là cái gì giải phẫu? Tất cả mọi người là hùng hùng hổ hổ tới, một chút chi tiết đều không hỏi. Nhậm Nguyên Long nhưng là nói, cấy ghép chân tay bị gãy, nếu không phải là bởi vì Diệp Y Lia Sinh, đoán chừng hắn liền muốn cắt chi. Nghe xong cấy ghép chân tay bị gãy, mấy cái thực tập sinh không khỏi kinh trụ. Cấy ghép chân tay bị gãy thế nhưng là tứ cấp giải phẫu, cũng chính là độ khó cao nhất loại khác giải phẫu một trong. Diệp Sâm nhìn trẻ tuổi như vậy, thật có thể làm cấp 4 giải phẫu sao? Hơn nữa nghe Nhậm Nguyên Long nói, cái này giải phẫu liền hắn đều không làm được, nhưng mà Diệp Sâm có thể làm. Diệp Sâm không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp đứng tại mổ chính vị trí bắt đầu một lần này cấy ghép chân tay bị gãy. Đây là hắn về nước đến nay thứ nhất giải phẫu. Độ khó không phải rất lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản giải phẫu. Khi hắn bắt đầu giải phẫu, ba cái thực tập sinh cũng không dám lại có cái gì nghi ngờ. Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân là cấp tỉnh bệnh viện, không có khả năng tùy tiện để cho một cái không có tư lịch người động tay thuật đài. Phàm là một cái giải phẫu xảy ra vấn đề, bệnh viện là muốn đảm đương trách nhiệm, cho nên không ai dám ở thủ thuật trên đài làm loạn. Tất nhiên Diệp Sâm có thể chuyện đương nhiên động tay thuật đài, liền nói rõ hắn thật sự có thể làm cái này giải phẫu. Giải phẫu toàn bộ quá trình, Diệp Sâm tốc độ không tính là quá nhanh. Dĩ nhiên không phải vì chiếu cố ba cái thực tập sinh, thuần túy là bởi vì xem như trợ thủ Nhậm Nguyên Long thực lực không quá ổn, không có cách nào để cho Diệp Sâm phát huy bản lĩnh của mình. Bất quá không quan trọng, ngược lại cũng không phải cái gì khẩn cấp giải phẫu. Người bệnh vốn là cũng là tại tình huống ổn định thời điểm tiến hành giải phẫu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nhậm Nguyên Long cái chán dịn ra một chút xíu mồ hôi. Cấy ghép chân tay bị gãy giải phẫu hắn đúng là làm được thiếu, hơn nữa cũng là đơn giản giải phẫu. Cao như thế khó khăn cấy ghép chân tay bị gãy là hắn lần thứ nhất tham dự. Diệp Sâm kỹ thuật cũng sát sát thật thật tú lật ra, nhưng mà hắn cũng không dành đi cảm thán. Đuổi kịp Diệp Sâm tiết tấu cũng là một kiện không thoải mái sự tình, chớ nói chi là nghĩ chuyện khác. Mà ba cái thực tập sinh ở một bên đã sớm nhìn ngây dại. Bọn họ đều là thạc sĩ tiến sĩ trở lên trình độ. Ngoại trừ lần này huấn luyện bên ngoài bọn hắn còn nhìn qua không ít giải phẫu, hơn nữa cũng là một nhà chuyên gia cấp bậc. Mặc dù mình chưa hẳn có thể làm, nhưng mà bọn hắn vẫn là phân biệt ra được thủ thuật này là tốt là xấu. Cái này Diệp lão sư làm cấy ghép chân tay bị gãy so đạo sư ta làm được còn tốt. Đừng nói là đạo sư ta phía trước đi xem qua một cái chuyên gia về xương giải phẫu, hắn chắc chắn không có Diệp lão sư làm tốt. Chúng ta phía trước lại còn chất vấn Diệp lão sư, hoàn toàn chính là chính chúng ta vô tri được không? Khi tay thuật kéo dài đều cuối cùng lúc, Diệp Sâm nhàn nhạt mở miệng, giải phẫu kết thúc. Trong tích tắc, trong phòng giải phẫu bầu không khí đều trở nên hoạt lạc. Nhậm Nguyên Long càng là gỡ xuống khẩu trang cùng thủ sáo lau lau mồ hôi trán trâu. Diệp Y Lý Sinh giải phẫu, quả nhiên là tiện tay thuật trong video giống nhau như lúc, quá mạnh mẽ, không biết ta cho Diệp Y Lý Sinh làm trợ thủ có hay không tạo thành cho Diệp Y Lý Sinh phiền phức gì? Ta trong lúc này xuất hiện sai lầm gì sao? Không có, rất tốt. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Tùy theo, hướng về bên ngoài phòng giải phẫu đi đến. Ba cái kia thực tập sinh theo sát phía sau, ngoài miệng liên tục nói ra, Diệp lão sư, ngài vừa rồi giải phẫu thật là thật lợi hại. Ngài là ở đâu học đó a? Một cái khác thực tập sinh cũng nói, Diệp lão sư, ngài cấy ghép chân tay bị gãy là ta nhìn trước mắt qua giải phẫu bên trong làm được tốt nhất, ngài có thể dạy chúng ta sao? Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 962, đúng là không hiểu chuyện chương 962, đúng là không hiểu chuyện Diệp lão sư, thật sự là xin lỗi, phía trước có người nói xấu ngài, mặc dù không phải ta, nhưng mà ta cảm thấy hắn nói ra loại kia rốt nát mà nói, căn bản chính là mình quá ngu. Diệp Sâm đối với lời nói của ba người tựa hồ không nghe thấy. Với hắn mà nói hoàn thành một đài giải phẫu, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi ra phòng phẫu thuật sau, Diệp Sâm hỏi, mấy giờ rồi? Một cái thực tập sinh đội vàng đáp lại, bây giờ là 5 giờ chiều. Ân, một cái giải phẫu vậy mà làm 5 tiếng, bụng ta cũng đói bụng, vậy ta trước hết tan việc. Diệp Sâm nói tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng mà ba cái thực tập sinh lại vội vàng đuổi theo, Diệp lão sư, ngài bây giờ tan tầm sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng trở về đi, lão sư đều tan việc, các ngươi còn lưu lại bệnh viện làm gì? Nhưng chúng ta hôm nay cái gì đều không học đâu. Hắn lời nói để cho Diệp Sâm bước chân ngừng, quay đầu nhìn về phía ba người, biểu lộ 10 phần đạm nhiên, ta là các ngươi lần này huấn luyện lão sư không tệ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ buộc các ngươi học tập, hay là lôi kéo các ngươi cho các ngươi quán thâu tri thức. Ta hôm nay đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn học tập giải phẫu, chính các ngươi không chọn, bằng không thì ta cũng sẽ không đi khoa cấp cứu làm giải phẫu, lãng phí thời gian đều là các ngươi chính mình. Ngươi bây giờ bảo hôm nay cái gì đều không học được, các ngươi hẳn là chính mình nghĩ lại một chút vì cái gì đều không học được. Nói xong, trực tiếp đi. Chỉ để lại ba cái thực tập sinh cùng Nhậm Nguyên Long trong gió lộn xộn. Sau một lát, Nhậm Nguyên Long hỏi bọn hắn, vừa rồi Diệp Y Di Sinh nói là sự thật. Các ngươi hôm nay không có nghe Diệp Y Di Sinh lời nói. Một cái thực tập sinh trả lời, cũng không phải không nghe hắn lời nói, chủ yếu là chúng ta đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, hắn còn nói chỉ dạy chúng ta làm nhất cấp giải phẫu, cho nên có người nghi ngờ hắn có phải hay không chỉ có thể làm nhất cấp giải phẫu. Một cái khác thực tập sinh cũng nói, chủ yếu là Diệp lão sư thật sự quá trẻ tuổi, cho nên chúng ta có chút không tin hắn, nhưng mà vừa rồi xem xong thủ thuật của hắn, chúng ta mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu bộ chi. Cái cuối cùng thực tập sinh nói, Nhâm lão sư, cái này, chúng ta đem Diệp lão sư cho làm cho tức giận, hắn ngày mai sẽ còn tới dạy cho chúng ta sao? Nhâm Nguyên Long không khỏi nhíu mày mới, các ngươi cũng chính xác không hiểu chuyện, hiệu trưởng tự mình đi thì người, có thể là người bình thường sao? Các ngươi có biết hay không hắn làm bao nhiêu thế giới khó khăn giải phẫu? Các ngươi lại còn hoài nghi thực lực của hắn. Ba người yên lặng cúi đầu. Mặc dù biết sai, thế nhưng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng Nhậm Nguyên Long lắc đầu, tính toán, các ngươi đều đi về trước đi, tối nay ta sẽ cùng hiệu trưởng nói, hiệu trưởng bên kia sẽ xử lý tốt. Ba cái thực tập sinh không thể làm gì khác hơn là trở về. Trở lại thực tập sinh đội ngũ thời điểm, ba người trong nháy mắt bị bao vây, hỏi thăm giải phẫu quá trình. Biết được Diệp Sâm giải phẫu vô cùng hoàn mỹ thời điểm, có mấy cái vẫn như cũ bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà phần lớn người cũng đã tin tưởng thực lực của Diệp Sâm. Mọi người cũng đều biết mình sai. Vậy mà không có ở trước tiên lựa chọn tin tưởng Diệp Sâm. Đám người bọn họ tại mờ mịt trạng thái dưới, cuối cùng bất đắc dĩ trở về. Cả ngày hôm nay thời gian lãng phí, cũng là bọn hắn tự tìm. Sau đó, Nhậm Nguyên Long đem việc này cáo chi cho viện trưởng Miêu Chính Hạo. Miêu Chính Hạo khí phải vớt mặt bàn, tiểu hài tử bây giờ thật là không biết lớn nhỏ, muốn ta nói, năm nay cái này một nhóm học sinh toàn bộ đều không hợp cách. Còn nghĩ tiến chúng ta Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân, ta xem bọn hắn là nghĩ quá nhiều. Ngay cả lão sư đều không tôn trọng học sinh, bệnh viện bọn họ căn bản cũng không cần. Nhậm Nguyên Long lúc này lại nói, viện trưởng, dạng này không tốt lắm đâu. Bọn hắn kỳ thực đều biết sai, cũng không biết Diệp Y Di Sinh sẽ tha thứ bọn hắn hay không, nếu là hắn ngày mai không muốn đi lên khóa làm sao bây giờ. Miêu Chính Hạo không khỏi khẽ thở dài một hơi, nhưng tự mình đi thỉnh Diệp Sâm. Chính là hy vọng Diệp Sâm có thể đem bản lãnh của hắn dạy cho bây giờ thế hệ trẻ tuổi. Hắn ngày mai nếu là không nguyện ý tới, vậy liền được không bù mất. Thế là Miêu Chính Hạo đứng dậy, ta sẽ đích thân đi cùng Diệp Y Di Sinh tâm sự, không có chuyện, ngươi đi mau đi. Miêu Chính Hạo cho Diệp Sâm gọi điện thoại. Biết được Diệp Sâm đã cơm nước xong xuôi hơn nữa về tới chuẩn bị cho hắn tốt trong tiểu điếm, hắn đưa ra đi tìm Diệp Sâm, Diệp Sâm cũng không có cự tuyệt. Tại trong tiểu điếm, hai người gặp mặt. Miêu Chính Hạo một mặt cười khanh khách, đối với Diệp Sâm có thể nói là hỏi han ân cần. Diệp Sâm đáp lại sau đó trực tiếp hỏi, không biết viện trưởng tự mình đến tìm ta là có chuyện gì không? A, cái này, kỳ thực là vì hôm nay huấn luyện sự tình. Miêu Chính Hạo có chút hơi khó nói. Viện trưởng là trách cứ ta hôm nay đem những cái kia thực tập sinh bỏ lại mặc kệ sao? Diệp Sâm ngờ tới. Miêu Chính Hạo lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, hôm nay là những cái kia tiểu hài tử sai, bọn hắn không tín nhiệm ngươi, cũng không nghe lời nói, ngươi làm là như vậy phải. Diệp Sâm hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng Miêu Chính Hạo sẽ tự trách mình, không nghĩ tới là trách cứ những học sinh kia sao? Nói trắng ra là, hắn lần này tới làm huấn luyện lão sư là lấy tiền làm việc. Cầm tiền lại không đem sự tình làm tốt, giống như là đi công ty đi làm cũng không việc làm chỉ lấy không tiền lương một cái đạo lý. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 963, xin Diệp lão sư dạy cho chúng ta chương 963, xin Diệp lão sư dạy cho chúng ta nếu như Diệp Sâm là ông chủ. Dùng tiền mời người, đối phương cũng không tiện thật sự làm việc, hắn là sẽ nổi giận. Ai ngờ, Miêu Chính Hạo vậy mà không có vì vậy mà tức giận. Vậy Miêu viện trưởng tới tìm ta còn vì cái gì? Diệp Sâm càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chính là hỏi một chút ngươi ngày mai còn đi cho bọn hắn lên huấn luyện khóa sao? Lời này vừa ra, Diệp Sâm hơi sững sờ. Ngoài miệng chính là cười, viện trưởng là lo lắng ta ngày mai không đi phải không? Dù sao cũng là đám kia tiểu hài tử sai, ta cảm thấy ngươi nếu là không muốn đi cũng là có thể lý giải, chỉ là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi, dù sao không phải là mỗi người đều giống như ngươi, tại ở độ tuổi này liền lấy được ưu tú như thế thành tích, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi đền bù. Nhìn ra được Miêu Chính Hạo thái độ vô cùng chân thành, hắn thật sự hy vọng Diệp Sâm có thể dạy chút bản lĩnh cho những cái kia thanh niên đó. Diệp Sâm lúc này lại là nở nụ cười, lắc đầu, Miêu viện trưởng không cần cho ta bất kỳ đền bù, làm chuyện bậy chính là bọn hắn, cũng không phải Miêu viện trưởng, nên trừng phạt ta, hôm nay cái gì đều không dạy bọn họ. cũng coi là cho chúng ta một cái trừng phạt ta. Miêu Chính Hạo có chút ngây dại, Diệp Sâm nhưng là tiếp tục nói, ta lần này đi tới nơi này, là thu viện trưởng tiền mới tới, lấy tiền thay người làm việc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta người này tính khí mặc dù cổ quái, nhưng mà không đến mức yếu ớt như vậy. Ta làm thầy thuốc thời điểm, bị nghi ngờ không thiếu, điểm nhỏ này chất vấn kỳ thực không có gì, ngày mai ta còn có thể đi bệnh viện, đến nỗi ngày mai là không phải sẽ dạy chúng ta đồ vật, vậy thì xem chính bọn hắn biểu hiện. Viện trưởng nói rất đúng, chỉ cần ta nói vun vào Âu người liền có thể trở thành Giang Bắc bệnh viện nhân dân tỉnh trong biên chế bác sĩ, đây là một cái rất lớn quyền hạn, ta sẽ không lạnh nhạt, cũng sẽ không tùy ý qua loa tắt trách mấy người cho Miêu viện trưởng. Hắn lời nói để cho Miêu Chính Hạo một hồi xúc động, nén ở trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng buông xuống. Xem ra Diệp Y Dĩ Sinh không chỉ là có tài năng, làm người cũng không phải bình thường người có thể so sánh được, nhưng đứa bé kia có thể gặp được đến ngươi dạng này lão sư, là phúc phần của bọn hắn, nếu như chúng ta không hiểu được chân quý, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không dạy cũng được, bệnh viện chúng ta muốn hay không cũng được. Diệp Sâm chỉ là nở nụ cười, tán gẫu qua một hồi, Miêu Chính Hạo rời đi. Nghỉ ngơi một đêm, đi đến bệnh viện thời điểm, 70 cái thực tập sinh đã thật sớm đến huấn luyện trong phòng chờ. Diệp Sâm trước khi đến, hôm qua xem như đại biểu đi xem giải phẫu ba người duy trì trật tự, một người trong đó nói, chờ một lúc Diệp lão sư một tới, các ngươi đều an tĩnh một điểm. Hôm qua Diệp lão sư mặc dù không nói gì, nhưng mà hắn chắc chắn tức giận, muốn học bản sự, đi học ngoan một điểm. Ngay lúc này, huấn luyện phòng cửa bị đẩy ra. Diệp Sâm đi tới sau đó, 70 người đều trở nên vô cùng yên tĩnh, con mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Sâm. Diệp Sâm chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng 70 người, tìm một cái vị trí lười biếng ngồi xuống. Hắn không nói chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở nơi đó thưởng thức. Cho dù là như vậy, vẫn như cũ không một người nói chuyện. Thẳng đến đi qua nửa giờ, trong đó một cái người cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Diệp lão sư, chúng ta hôm nay học cái gì?" Thanh âm này, để cho Diệp Sâm ngẩng đầu lên, trong điện thoại di động còn tại để nào đó âm video. Lập tức lại quét một vòng mặt khác mấy chục người. Bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Sâm, đối với vấn đề này cũng đặc biệt hiếu kỳ. "Như thế nào? Hôm nay muốn học đồ vật?" Lời này vừa ra, đại gia cũng không dám nói cái gì. Diệp Sâm còn không nhịn không được cười, "Ta còn tưởng rằng các ngươi thật thích ngày hôm qua tự do hoạt động, không có người quản các ngươi muốn học cái gì đi học cái gì." Lần này cái kia mở miệng nói chuyện thực tập sinh mau chạy ra đây giảng giải, "Diệp lão sư, hôm qua là chúng ta không đúng, còn hy vọng Diệp lão sư có thể tha thứ chúng ta." Diệp Sâm tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại, nhàn nhạt hỏi, "Không đáng tha thứ hay không? Ta sợ dĩ khi các ngươi lão sư, là bởi vì ta lấy tiền làm việc, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, các ngươi muốn học ta có thể dạy, không muốn học ta cũng lười dạy. Nếu như ta cái gì cũng không dạy các ngươi, ta ngồi ở chỗ này cũng có thể cầm tới tiền, đến nỗi các ngươi, lãng phí thời gian đều là các ngươi chính mình." Tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này lão sư cùng các lão sư khác khác biệt. Phần lớn lão sư chỉ sợ học sinh không học được đồ vật, đối với một chút kém học sinh cũng là đuổi theo học. Nhưng mà Diệp Sâm khác biệt, hắn sẽ không giống như các lão sư khác quản ngươi chết sống. Chỉ cần ngươi muốn học, Diệp Sâm đồng dạng sẽ dạy ngươi. Nhưng mà ngươi nếu là biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không muốn học, hay là không muốn ở hắn nơi đó học, cái kia Diệp Sâm nhưng là không phục hồi. "Diệp lão sư, chúng ta biết lỗi rồi." Diệp Sâm lúc này đứng dậy, đưa điện thoại di động thu vào, hai tay cắm vào túi, vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng nhìn xem 70 người. "Bây giờ đều nghĩ học được?" "Muốn." Một cái âm thanh nho nhỏ đáp lại. "Chỉ có một người nói muốn, cho nên các ngươi bên trong nhiều người như vậy, hôm nay muốn học đồ mới cũng chỉ có một mình hắn phải không?" Lời này vừa ra, 70 người nhanh chóng cùng một chỗ đáp lại, "Diệp lão sư, chúng ta đều nghĩ học, thỉnh Diệp lão sư dạy cho chúng ta." Sở dĩ chỉnh tề như vậy là bởi vì có người tổ chức qua đối diện từ. "Đs, câu đánh giá cầu đặt trước chương 963, thỉnh Diệp lão sư dạy cho chúng ta chương 963, thỉnh Diệp lão sư dạy cho chúng ta nếu như Diệp Sâm là lão bản." Dùng tiền mời người, đối phương cũng không tiện thật sự làm việc, hắn là sẽ nổi giận. Ai ngờ, Miêu Chính Hạo lại không có vì vậy mà tức giận. "Vậy Miêu viện trưởng tới tìm ta còn vì cái gì?" Diệp Sâm càng thêm cảm thấy kỳ quái. "Chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai còn đi dạy bọn hắn huấn luyện không?" Lời này vừa ra, Diệp Sâm hơi sững sờ. Ngoài miệng chính là cười, "Viện trưởng là lo lắng ta ngày mai không đi phải không? Dù sao cũng là đám tiểu hài tử kia sai, ta cảm thấy ngươi nếu là không muốn đi cũng có thể hiểu được, chỉ là ta vẫn hy vọng ngươi có thể đi, dù sao không phải ai cũng giống như ngươi, ở độ tuổi này liền đạt được thành tích ưu tú như vậy, đương nhiên, ta sẽ đền bù cho ngươi." Có thể thấy thái độ của Miêu Chính Hạo vô cùng chân thành. Hắn thật sự hy vọng Diệp Sâm có thể dạy chút bản lĩnh cho những thanh niên kia. Diệp Sâm lúc này lại là nở nụ cười, lắc đầu, "Miêu viện trưởng không cần cho ta bất kỳ đền bù nào, làm bậy chính là bọn hắn, cũng không phải Miêu viện trưởng, nên trừng phạt, hôm nay cái gì đều không dạy bọn họ, cũng coi như cho bọn hắn một cái trừng phạt." Miêu Chính Hạo có chút ngây dại, Diệp Sâm lại tiếp tục nói, "Ta lần này tới đây, là thu tiền của viện trưởng mới tới, lấy tiền làm việc thay người, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tính khí của ta tuy cổ quái, nhưng không đến mức yếu ớt như vậy. Ta làm thầy thuốc, bị nghi ngờ không ít, chút chất vấn nhỏ này kỳ thực không có gì, ngày mai ta vẫn có thể đi bệnh viện, còn ngày mai có dạy bọn hắn đồ vật hay không, vậy thì xem biểu hiện của chính bọn hắn." Viện trưởng nói không sai, chỉ cần ta tiến cử thì người đó có thể trở thành bác sĩ biên chế của bệnh viện nhân dân tỉnh Giang Bắc, đây là một quyền hạn rất lớn, ta sẽ không lạnh nhạt, cũng sẽ không tùy tiện qua loa tắc trách mấy người cho Miêu viện trưởng. Lời nói của hắn khiến Miêu Chính Hạo một hồi xúc động. Khối đá lớn nén trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. xem ra Diệp Y Sinh không chỉ có tài năng, làm người cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, những đứa bé kia có thể gặp được lao sư như ngươi, là phúc phần của bọn hắn, nếu như bọn hắn không hiểu được chân quý, ta ngược lại cảm thấy ngươi không dạy cũng được, bệnh viện chúng ta muốn hay không cũng được. Diệp Sâm chỉ là nở nụ cười, tán gẫu qua một hồi, Miêu Chính Hạo rời đi. Nghỉ ngơi một đêm. Khi đến bệnh viện, 70 thực tập sinh đã đến phòng huấn luyện chờ từ sớm. Trước khi Diệp Sâm đến, ba người hôm qua đại diện đi xem giải phẫu duy trì trật tự, một người trong đó nói, lát nữa Diệp lao sư tới, các ngươi đều an tĩnh một chút. Hôm qua Diệp lao sư tuy không nói gì, nhưng hắn chắc chắn tức giận, muốn học bản lĩnh thì ngoan ngoãn một chút khi đi học. Ngay lúc này, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra. Sau khi Diệp Sâm đi tới, 70 người đều trở nên vô cùng yên tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Sâm. Diệp Sâm chỉ là nhẹ nhàng quét qua 70 người, tìm một vị trí lười biếng ngồi xuống. Hắn không nói chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra bắt đầu thưởng thức. Cho dù là như vậy, vẫn không một người nào nói chuyện. Cho đến khi nửa giờ trôi qua, trong đó một người cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Diệp lão sư, chúng ta hôm nay học cái gì?" Thanh âm này khiến Diệp Sâm ngẩng đầu lên, trong điện thoại di động vẫn đang phát video nào đó. Lập tức lại quét qua mấy chục người khác. Bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Sâm, đối với vấn đề này cũng đặc biệt hiếu kỳ. "Các ngươi biết hôm nay muốn học?" Lời này vừa ra, mọi người đều không dám nói gì. Diệp Sâm còn không nhịn được cười, "Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự thích hoạt động tự do ngày hôm qua, không có người quản các ngươi muốn học cái gì thì học cái đó." Lần này thực tập sinh mở miệng nói chuyện kia vội vàng chạy ra giải thích, "Diệp lão sư, hôm qua là chúng ta không đúng, còn hy vọng Diệp lão sư có thể tha thứ cho chúng ta." Diệp Sâm tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại, nhàn nhạt hỏi, "Không đáng nói tha thứ hay không, ta sở dĩ làm lão sư của các ngươi, là bởi vì ta lấy tiền làm việc, ta không có bất kỳ trách nhiệm gì với các ngươi muốn học ta có thể dạy, không muốn học ta cũng lười dạy. Nếu ta không dạy các ngươi cái gì, ta ngồi ở chỗ này cũng có thể nhận được tiền, còn các ngươi, lãng phí thời gian đều là của chính mình." Tất cả mọi người đều trầm mặc. Lão sư này khác với các lão sư khác. Phần lớn lão sư chỉ sợ học sinh không học được, đối với một số học sinh kém cũng là đuổi theo để dạy. Nhưng Diệp Sâm lại khác. Hắn sẽ không giống như các lão sư khác quản ngươi sống chết. Chỉ cần ngươi muốn học, Diệp Sâm cũng sẽ dạy ngươi. Nhưng nếu ngươi biểu hiện ra bộ dáng không muốn học, hay là không muốn học ở chỗ hắn, thì Diệp Sâm sẽ không phục hồi. "Diệp lão sư, chúng ta biết lỗi rồi." Diệp Sâm lúc này đứng dậy, cất điện thoại di động vào. Hai tay đút túi, vẫn là bộ dáng lười biếng nhìn 70 người. "Bây giờ, đều muốn học." "Muốn." Một âm thanh nho nhỏ đáp lại. "Chỉ có một người nói muốn, cho nên, trong các ngươi nhiều người như vậy, hôm nay chỉ có một mình hắn muốn học." Lời này vừa ra, 70 người nhanh chóng đồng thanh đáp lại, "Diệp lão sư, chúng ta đều muốn học. Xin Diệp lão sư dạy cho chúng ta." Sở dĩ chỉnh tề như vậy, là bởi vì có người đã tổ chức, đối đáp từ trước. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 964, không cần khẩn trương, ta không ăn thịt người. Chương 964, không cần khẩn trương, ta không ăn thịt người. Diệp Sâm cũng mặc kệ bọn hắn trước kia đã làm những gì. Nghe được đáp án này, Diệp Sâm vẫn là rất hài lòng. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, vậy thì không nói nhảm, muốn học cái gì? Lúc này, đại biểu học sinh tiến lên phía trước, "Chúng ta đã thương lượng, chúng ta muốn học phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Phẫu thuật này là phẫu thuật cấp 1, cũng có thể nói là phẫu thuật ngoại khoa cơ bản." Đối với lựa chọn của bọn họ, Diệp Sâm vẫn còn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng các ngươi sẽ chọn phẫu thuật có độ khó cao hơn, thật không ngờ chỉ chọn một cái phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. "Các ngươi không phải cảm thấy phẫu thuật cấp 1 không có gì đáng học đấy chứ?" Đại biểu học sinh nhanh chóng giải thích, "Chúng ta đã suy nghĩ kỹ, chúng ta đều chỉ là học sinh, cái gì cũng không biết, cơ sở rất trọng yếu, cho nên chúng ta mới lựa chọn cái này." Đáp án này lại một lần nữa khiến Diệp Sâm hài lòng. Không hổ là cao tài sinh, sinh viên tài năng. Mặc dù đôi khi có chút cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng mà năng lực phân tích vẫn rất mạnh, cũng vô cùng tự biết mình. Diệp Sâm lại gật đầu, nói, "Vậy thì bắt đầu từ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, ngoại trừ mổ bụng truyền thống, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ dạy các ngươi phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa." Mọi người nghe xong hết sức cao hứng. Nội soi có thể nói là phương pháp phẫu thuật hơi xâm lấn tiên tiến nhất hiện nay. Bây giờ không chỉ là được vận dụng trong phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, thậm chí là loại phẫu thuật có độ khó cao như cắt đầu ruột. Mục đích của nó là để cho người bệnh có vết thương nhỏ hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn, có thể sớm xuất viện, từ đó tiết kiệm chi phí y học cũng như giảm bớt gánh nặng cho người bệnh. "Hôm nay, trước tiên bắt đầu từ cơ sở, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa tin chắc các ngươi trước đó đều đã học qua, đều tìm mô hình tự mình bắt đầu luyện tập, ta sẽ xem xét từng người, ta sẽ chỉ ra chỗ nào không đạt yêu cầu." Mọi người vô cùng nghe lời, nhanh chóng hoạt động trong phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện của bệnh viện cấp tỉnh là dành cho các bác sĩ huấn luyện. Nơi này có dụng cụ luyện tập phẫu thuật mở bụng thông thường, còn có dụng cụ huấn luyện phẫu thuật nội soi. Không gian cũng vô cùng rộng lớn, chứa 70 người có thể nói là dư xài. 70 người ngoan ngoãn bắt đầu luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Diệp Sâm cũng bắt đầu nhìn thẳng vào trách nhiệm làm lão sư, thầy giáo của mình. Đi lại giữa 70 người, những sinh viên tài cao này kiến thức lý thuyết rất mạnh, nhưng mà năng lực thực hành rất bình thường. Chỉ cần nhìn một cái, Diệp Sâm đã cảm thấy hết sức bất mãn. Đưa ra rất nhiều điểm mấu chốt, chỉ chứng tỏ bọn hắn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, thậm chí có ít người ngay cả thao tác vô quần cũng không biết. Nhưng mà Diệp Sâm cũng không quá nhiều chỉ trích. Hắn không phải là người thích chen ép người khác, hơn nữa đây chỉ là một đám học sinh mà thôi, cũng là bởi vì không biết mới cần người khác dạy. Nếu như dạy hơn trăm lần còn không học được, Diệp Sâm đoán chừng sẽ từ bỏ đối phương. Ngày đó luyện tập vô cùng thuận lợi. Rất nhiều người dưới sự chỉ đạo của Diệp Sâm, thực lực đã tăng lên một chút. Bất quá cũng chỉ là thời gian một ngày, bọn hắn không phải Diệp Sâm, trong thời gian một ngày không có khả năng nhận được tiến bộ quá lớn. Bất quá không quan trọng. Tổng cộng có 15 ngày, bọn hắn có thể học được bản lĩnh gì thì phải xem chính bọn hắn. Trong 3 ngày kế tiếp, mọi người vẫn đang luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Kỳ thực rất nhiều người đều cảm thấy mình đã luyện tập thành thạo, nhưng mà Diệp Sâm không nói gì, bọn hắn cũng không dám hỏi mình rốt cuộc phải luyện tập tới khi nào, cũng không dám hỏi khi nào có thể học tập kiến thức mới. Nhưng Diệp Sâm đã sớm nhìn ra bọn hắn có chút mất kiên nhẫn. Liên tục 3 ngày đều làm những việc đã làm trong trường học hoặc là lúc huấn luyện trước kia, đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Nhưng mà hắn vẫn luôn không nói, chính là xem một số người này rốt cuộc có kiên nhẫn hay không, có còn giống như trước kia đội vàng hấp tấp hay không. Hiện tại xem ra, sau lần đó 70 người đều đã 10 phần nghe lời, bọn hắn đối với mệnh lệnh của Diệp Sâm cũng là nói gì nghe nấy. Rất tốt, khiến cho Diệp Sâm muốn không muốn phụ trách đều có hứng thú dạy bọn họ. Bất luận kẻ nào đều thích người nghe lời, Diệp Sâm cũng vậy. Các ngươi cảm thấy mình luyện tập thế nào? Mọi người dừng động tác trong tay, nhưng mà không ai dám trả lời, bởi vì không biết Diệp Sâm hỏi vấn đề này là vì sao, là cảm thấy bọn hắn quá kém, hay là chỉ đơn thuần muốn biết suy nghĩ của chính bọn hắn. Nhìn tất cả mọi người không trả lời, Diệp Sâm không khỏi nói, không cần thần trương, ta không ăn thịt người, ta chỉ là đơn thuần hỏi các ngươi, ai trong các ngươi tự tin vào bản thân mình, cho rằng mình có thể lên bàn phẫu thuật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong đó một người giơ tay, sau khi nhận được sự đồng ý của Diệp Sâm liền lên tiếng, "Diệp lão sư, thầy Diệp, ý của ngươi là chúng ta có thể lên bàn phẫu thuật sao? Các ngươi nếu là tự tin vào kỹ thuật của mình, ta có thể để các ngươi thực hiện phẫu thuật." Diệp Sâm rất bình tĩnh nói, mặc dù mô phỏng phẫu thuật trong phòng huấn luyện đã rất chân thật, nhưng cuối cùng không phải là người bệnh thật, sau này các ngươi cần phải đối mặt với người bệnh thật, nếu như các ngươi thông qua được kỳ thi sát hạch lần này, trở thành bác sĩ của bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc, các ngươi cũng không nhất định có cơ hội thực hiện phẫu thuật, hơn nữa có lẽ các ngươi sẽ phát hiện mình căn bản không thích hợp làm bác sĩ. DS, cầu đánh giá, cầu đặt mua chương 965, không thể lãng phí thời gian này chương 965, không thể lãng phí thời gian này, mọi người không hiểu rõ Diệp Sâm nói gì. Câu trước thì ai cũng hiểu, dù sao đều vẫn là thực tập sinh mà thôi. Bác sĩ cao cấp sẽ không tùy tiện để bọn họ lên bàn mổ. Còn câu sau, bọn họ đều đã học thạc sĩ, học tiến sĩ rồi. Nếu không thích hợp làm bác sĩ, bọn họ học nhiều năm như vậy để làm gì? Bệnh nhân thực sự và những mô hình luyện tập trong tay các ngươi khác nhau, họ là người bằng xương bằng thịt, luyện tập phẫu thuật thất bại không sao, làm lại là được, nhưng nếu là phẫu thuật thật, một khi thất bại, một sinh mạng sẽ bị chôn vùi trong tay các ngươi. Mọi người lại im lặng. Những lời này các thầy cô khác cũng nói, nhưng không biết vì sao, Diệp Sâm nói ra dường như lại có sức thuyết phục hơn. Ta cho các ngươi cơ hội lên bàn mổ, cũng là cơ hội để các ngươi chứng minh mình có thể trở thành bác sĩ hay không, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tự tin vào ca mổ ruột thừa của mình, bởi vì phẫu thuật thất bại, đừng nói là sau này ta sẽ cho các ngươi cơ hội, ngay cả bệnh viện cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, không có bệnh viện nào muốn một bác sĩ phẫu thuật thất bại cả. Ban đầu mọi người ồn ào muốn thử, nhưng bị Diệp Sâm nói như vậy, tất cả đều không muốn thử nữa. Cơ hội lên bàn mổ tốt như vậy không phải ai cũng có. Diệp Sâm là người bảo lãnh, để cho bọn họ lên bàn mổ có thể nói là một việc vô cùng hiếm có, cho nên ai cũng muốn nắm bắt cơ hội này. Sau này đi bệnh viện khác hay ở lại bệnh viện này cũng chưa chắc có thể nhanh chóng lên bàn mổ như vậy. Nhưng mà, Diệp Sâm đã nói rồi, nếu phẫu thuật thất bại, cơ hội cũng sẽ biến mất. Khi mọi người đang im lặng, lại có người giơ tay hỏi, "Diệp lão sư, nếu chúng ta cảm thấy mình có thực lực này để lên bàn mổ, làm trợ lý cho ngài, vẫn là làm mổ chính ạ?" "Ca mổ nhỏ như vậy, đương nhiên là mổ chính." Diệp Sâm thản nhiên nói. Nhưng mọi người lại một lần nữa sôi nổi. Bọn họ còn chưa trở thành bác sĩ chính thức, đã có cơ hội làm mổ chính. Thật quá tuyệt vời. Nhưng làm mổ chính cũng phải gánh vác trách nhiệm. Vạn nhất trong quá trình phẫu thuật xảy ra sự cố, hoặc là nhiễm trùng sau phẫu thuật thì sao? Khi mọi người đang nghi ngờ, Diệp Sâm nói thẳng, là mổ chính, thì cần gánh vác toàn bộ trách nhiệm của ca mổ. Nếu phẫu thuật thất bại, dẫn đến bệnh nhân nhiễm trùng sau phẫu thuật, các ngươi sau này hẳn là không có cơ hội tiếp tục làm bác sĩ nữa, chuẩn bị đổi nghề đi. Lại một lần nữa gia tăng cảm giác lo lắng của bọn họ, càng không ai dám đứng ra. Nếu lần này có người đứng ra mổ chính một ca mổ ruột thừa, cuối cùng còn thành công, không phạm phải sai lầm nghiêm trọng, ta sẽ đích thân dạy hắn kỹ thuật cắt ruột thừa nội soi. Sau khi dọa dẫm xong, liền ném ra một miếng bánh ngọt. Mọi người lập tức bắt đầu mong đợi. Đây chính là phẫu thuật nội soi. Đây là một cơ hội tốt cỡ nào? Cho dù bọn họ thật sự trở thành bác sĩ chính thức, cũng không biết phải làm chân sai vặt bao lâu mới có thể học được phẫu thuật nội soi. Nhưng mà lần này chỉ cần dám lên bàn mổ làm một ca mổ ruột thừa thật sự, hơn nữa ca mổ ruột thừa thành công, Diệp Sâm sẽ dạy phẫu thuật nội soi. Quá tuyệt vời. Mọi người đang đắn đo giữa lo lắng và mong đợi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì cho phải. Nhìn mọi người một lượt, Diệp Sâm hơi ngẩng đầu, "Cơ hội ta cho các ngươi, chính các ngươi không nắm chắc, đến lúc đó đừng trách ta không dạy các ngươi." Dứt lời, một người giơ tay, "Thầy em có thể thử xem sao?" Diệp Sâm nhìn sang, là một trong những thực tập sinh cùng hắn vào phòng mổ lần trước. Tuổi tác tương đương với hắn, tướng mạo cũng khá sáng sủa, đeo một cặp kính, là dáng vẻ tiêu chuẩn của sinh viên y khoa. "Tự tin chứ?" Diệp Sâm hỏi. "Em có tự tin ạ. Mặc dù em chưa từng thực sự tham gia phẫu thuật, nhưng mà em cảm thấy nếu thật sự lên bàn mổ, em cũng có thể hoàn thành ca mổ rất tốt." Có thể thấy, kỳ thực ngay từ đầu hắn không tự tin. Nhưng sau khi nhìn Diệp Sâm một cái, không dám thể hiện sự thiếu tự tin của mình, đành phải nhắm mắt nói như vậy. Đối với câu trả lời của hắn, Diệp Sâm rất hài lòng, "Tốt, ngươi là người đầu tiên, còn ai nữa không?" Tiếp theo là một mảnh im lặng, không ai dám nói gì. Khoảng một phút sau, Diệp Sâm gật đầu, được rồi, có một người đứng ra cũng được, đi theo ta đến phòng mổ.
Bây giờ ạ?
Đối phương kinh ngạc.
Không thì sao?
Sắp 4 giờ rồi, ta 5 giờ 30 phút phải tan làm, đương nhiên không thể lãng phí thời gian này.
Diệp Sâm vừa đi vừa nói.
Đi đến cửa, dừng bước quay đầu lại nói với mấy chục người còn lại, các ngươi cứ tiếp tục luyện tập ở đây đi, còn cơ hội lên bàn mổ, trước khi kết thúc huấn luyện, chỉ cần các ngươi có can đảm, có tự tin, tìm ta đăng ký là được.
Nói xong, dẫn thực tập sinh rời đi. Ra khỏi phòng huấn luyện, thực tập sinh kia nhịn không được hỏi Diệp Sâm, cái kia, Diệp lão sư, em chỉ là một thực tập sinh, còn chưa có chứng chỉ hành nghề y, em không thể lên bàn mổ được ạ.
Không sao, ta sẽ nói với bệnh viện là được rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ca mổ của ngươi không được thất bại, nếu thất bại thì ta cũng không cứu được ngươi, đừng tưởng rằng là một ca mổ nhỏ mà xem nhẹ, cho nên nếu ngươi hối hận, bây giờ có thể từ bỏ, một khi vào phòng mổ rồi, ngươi sẽ không còn cơ hội từ bỏ nữa.
DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước.
Chương 966, ta sẽ không bỏ qua chương 966, ta sẽ không bỏ qua đối phương cắn răng, sau đó nói, ta sẽ không từ bỏ.
Diệp Sâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện.
Bất quá hắn đối với cái này thực tập sinh vẫn là rất hài lòng.
Là một bác sĩ phẫu thuật, ngoại trừ thao tác năng lực, một quả trái tim mạnh mẽ phi thường trọng yếu. Muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, hơn nữa phải tự biết mình. Cái gì giải phẫu mình có thể làm, cái gì giải phẫu mình làm không được. Mà không phải bó tay bó chân, hay là quá tự tin. Mặc kệ là loại nào, đều không thích hợp làm một cái bác sĩ phẫu thuật. Mà hắn vừa rồi tại huấn luyện trong phòng nói những lời kia, cũng chỉ là phân biệt ra được cái nào là chân chính có cường đại tự tin và cường đại tim người. Đến nỗi chờ một lúc tiến phòng phẫu thuật, đó chính là nhìn vị này có lòng tin thực tập sinh đến cùng phải hay không có bản lĩnh thật sự, vẫn là nói chỉ là một bầu nhiệt huyết mà thôi.
Đúng, ngươi tên là gì?
Diệp Sâm hỏi.
Mặc dù đã ở chung được mấy ngày, nhưng mà 70 người nhiều lắm, hắn không có một cái nào cái đi ký danh chữ.
Diệp lão sư, ta gọi Vương Kỳ, tốt nghiệp ở Phục Sáng Viện Y học.
Đối phương đáp lại.
Diệp Sâm gật đầu nói, ngươi chờ một lúc tại phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài chờ lấy, ta đi vào nói một chút tình huống này.
Tốt Diệp lão sư.
Sau đó Diệp Sâm tiến vào Miêu Chính Hạo viện trưởng văn phòng. Viện trưởng xử lý một ít chuyện sau, ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm, Diệp Y sinh tìm ta có chuyện gì không?
Nghĩ tới mầm dễ viện trưởng báo cáo chuẩn bị một chút, ta chờ một lúc muốn dẫn một cái gọi Vương Kỳ thực tập sinh làm một đài viêm ruột thừa giải phẫu.
Diệp Sâm nói thẳng.
Viện trưởng chần chờ một chút, chính là gật đầu, có thể, bọn họ đều là cao tài sinh, làm Diệp Y sinh trợ thủ của ngươi chắc chắn là không có vấn đề.
Không phải làm trợ thủ của ta, mà là làm chủ đao bác sĩ.
Tiếng nói vừa ra, Miêu Chính Hạo bút trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt bàn. Hắn nhanh chóng lại cầm tới, kinh ngạc nói, Mộ Chính, để cho một cái thực tập sinh mổ chính viêm ruột thừa cắt bỏ thuật sao?
Ân.
Diệp Sâm nhàn nhạt nói.
Kết quả Miêu Chính Hạo trực tiếp lắc đầu, không được, nếu là giải phẫu thất bại làm sao bây giờ?
Viêm ruột thừa cắt bỏ thuật chính xác không phải cái gì sự giải phẫu, nhưng cũng có lây phong hiểm, hắn chỉ là một cái thực tập sinh, liền dù là một cái học sinh xuất sắc, nhưng đều không làm qua trợ thủ liền trực tiếp làm mổ chính, chắc chắn không thể.
Ta biết viện trưởng là lo lắng giải phẫu sẽ thất bại, nhưng mà ta ở bên cạnh, ta sẽ không cho phép giải phẫu thất bại, mặc dù bọn hắn cũng chỉ là thực tập sinh, nhưng mà ta cho rằng một cái tốt bác sĩ cần càng nhiều cơ hội đi huấn luyện, càng sớm tiến vào thực chiến, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng lên càng nhanh. Bọn hắn bây giờ còn trẻ tuổi, tốc độ học tập nhanh, thể lực cũng muốn năm gần đây giải bác sĩ muốn mạnh, chính là hoàng kim kỳ, cho nên lúc này tiến vào thực chiến là tốt nhất. Bây giờ điều trị thể hệ kỳ thực rất phí người, chỉ là bản khoa liền muốn 5 năm. Mặc kệ ngươi là bản khoa vẫn là thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp vẫn như cũ có thời kỳ thực tập. Có chút học sinh kỳ thực đã có trên thực lực bàn giải phẫu, nhưng mà để cho an toàn nhất định phải tại tương ứng niên hạn điều kiện tiên quyết mới có thể động tay thuật đài. Cái này kỳ thực chính mình là hạn chế y học sinh phát triển, đặc biệt là một chút như thiên tài y học sinh.
Diệp Sâm có thể xác định chính là trên thế giới không có khả năng lại tìm ra thứ hai cái Diệp Sâm.
Nhưng mà so với mình hơi kém một chút có thiên phú học sinh hay là rất nhiều, mà những thứ này có thiên phú y học sinh vẫn như cũ sẽ bị xã hội chố mai một. Mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp lão sư, nhưng mà hắn có thể sử dụng chính mình làm lão sư quyền hạn tới khai quật những thứ này học sinh ưu tú đó.
Nghe Diệp Sâm lời nói, Miêu Chính Hạo có chút trầm mặc, thậm chí tán đồng Diệp Sâm thuyết pháp.
Miêu Chính Hạo trần chờ phút chốc, nói: "Ngươi xác định có thể bảo chứng giải phẫu không thất bại?"
"Đương nhiên."
Diệp Sâm 10 phần chắc chắn, một cái viêm ruột thừa giải phẫu tại trên tay của ta giám sát còn có thể thất bại, người viện trưởng kia tiền của ngươi chẳng phải mất trắng.
Miêu Chính Hạo vẫn là có chút lo lắng.
Dù sao quy tắc chính mình là quy tắc, đột nhiên đánh vỡ chung quy là không tốt. Nhưng nhìn Diệp Sâm dáng vẻ, không giống như là nói đùa. Hơn nữa hắn cảm thấy Diệp Sâm nói rất có đạo lý. Rất nhiều có mới học sinh cũng là tại dài dằng dặc trong đau khổ cuối cùng từ bỏ làm thầy thuốc. Bây giờ điều trị thể hệ không thể nói cái gì cũng sai, chỉ có thể nói có chút thay hại kỳ thực sửa đổi một chút tốt hơn. Nhưng quy định quy tắc người sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi, mà hắn xem như bệnh viện viện trưởng, nắm trong tay quyền lực nhất định. Hắn nếu là ủng hộ, phạm vi nhỏ đánh vỡ quy tắc kỳ thực là có thể.
Lại do dự phút chốc, Miêu Chính Hạo đây mới là gật đầu, "Được chưa, vậy cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới, chỉ cần không xuất hiện tai nạn y tế, ta ủng hộ ngươi."
Đa tạ viện trưởng.
Diệp Sâm sau khi nói cảm ơn liền rời đi phòng làm việc của viện trưởng.
Vương Kỳ nhìn thấy Diệp Sâm thời điểm, lập tức quay đầu đi xem hắn, "Diệp lão sư."
Diệp Sâm chỉ là gật gật đầu, liền mang theo Vương Kỳ đi ngoại khoa muốn một cái viêm ruột thừa giải phẫu. Rất nhiều bác sĩ đều biết Diệp Sâm, hơn nữa viện trưởng đưa cho hắn làm bất luận cái gì giải phẫu quyền hạn. muốn đến một cái giải phẫu có thể nói là vô cùng đơn giản. Giải phẫu sau khi chuẩn bị xong, tiến vào phòng phẫu thuật, Vương Kỳ theo bản năng đứng ở một bên dự định quan chiến. Diệp Sâm lại là liếc mắt nhìn Vương Kỳ, hôm nay là ngươi mổ chính, đứng tại mổ chính vị trí đi. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 967, đa tạ Diệp lao sư chương 967, đa tạ Diệp lao sư a.
Được, được.
Vương Kỳ nhanh chóng đứng vào vị trí chủ đạo. Hắn bây giờ có chút khẩn trương, càng là không ngờ rằng mình, một thực tập sinh, lại thực sự có thể tham dự vào ca phẫu thuật, hơn nữa còn là với thân phận chủ đạo. Lúc này, bác sĩ gây mê liếc mắt nhìn Vương Kỳ đang căng thẳng, không khỏi cười, thực tập sinh lần này may mắn thật đấy. Nhanh như vậy đã được thực chiến rồi, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội đó, nếu không, sau này ngươi muốn lên bàn mổ nữa là khó rồi. Vương Kỳ đương nhiên biết, Diệp Sâm ấy à, nếu như ca phẫu thuật thất bại, có thể sau này hắn ngay cả bác sĩ cũng làm không được. Ca phẫu thuật bắt đầu, khác với những buổi huấn luyện bình thường, lúc này nằm trên bàn mổ là một người thật sự. Khi dao mổ rạch ra bụng bệnh nhân, là có máu tươi thật sự, còn có thể nhìn thấy nội tạng. Cũng may Vương Kỳ đã xem qua không ít video phẫu thuật, lúc đi học cũng từng tham gia giải phẫu trên xác của giáo viên, cho nên không đến mức hoảng sợ. Ca phẫu thuật được tiến hành khá ổn định, đại khái tiến hành được một nửa, Diệp Sâm nhắc nhở, ổ bụng bên trong phải được rửa sạch thật kỹ, phần lớn các ca nhiễm trùng sau phẫu thuật cắt ruột thừa đều là do ổ bụng không được rửa sạch cẩn thận. Vâng, Diệp lão sư. Diệp Sâm lại nhắc nhở một chút, khiến cho Vương Kỳ đang có chút căng thẳng lập tức không còn căng thẳng nữa. Hắn cho rằng lần phẫu thuật này giống như là một bài kiểm tra, mà lại là bài kiểm tra đóng, không có bất kỳ gợi ý nào. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Nếu như mình có chỗ nào làm không tốt, Diệp Sâm nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Một cảm giác an toàn khó hiểu ập đến, ca phẫu thuật cũng bắt đầu trở nên thuận lợi hơn. Tổng cộng mất 2 giờ, ca phẫu thuật kết thúc. Khi Vương Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ gây mê cười nói, là một thực tập sinh, lần đầu tiên lên bàn mổ, vẫn là làm được rất tốt, xem ra Diệp y sinh nhìn người vẫn là có mắt nhìn đó. Diệp Sâm lúc này lại bình tĩnh nói, không phải ta thấy hắn có thể, mà là chính hắn cảm thấy mình có thể, cho nên mới có cơ hội này. Vương Kỳ lúc này cười nói, vẫn là nhờ có Diệp lão sư đã cho ta cơ hội này, nếu không, cho dù ta có tự tin đến đâu cũng không thể có cơ hội được trực tiếp phẫu thuật. Diệp Sâm không nói gì, mà là đi ra ngoài phòng phẫu thuật, ngày mai bắt đầu dạy ngươi phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Vương Kỳ tuy tự tin mình có thể làm phẫu thuật cắt ruột thừa, tuy nhiên, sau lần này, hắn cảm thấy bản thân không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Chỉ riêng ca phẫu thuật mở bụng cắt ruột thừa này, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều không gian để tiến bộ. Diệp lão sư, kỳ thực ta cũng rất muốn học phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, nhưng mà ta cảm thấy phẫu thuật mở bụng của ta còn chưa làm tốt, bây giờ học nội soi có thể sẽ không học được. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Vương Kỳ, lập tức cười nói, xem ra ngươi vẫn là rất trầm ổn, không có vì lần phẫu thuật thành công này mà tự mãn. Vương Kỳ có chút ngượng ngùng cười, cảm tạ Diệp lão sư đã khen ngợi, ta cũng chỉ nói thật, trước đó có thể không hiểu rõ, nhưng bây giờ ta đã biết, bệnh nhân tin tưởng chúng ta, mới để chúng ta động dao trên người bọn họ, cho nên ta nhất định phải làm cho thực lực của mình vượt trội mới được, còn về phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, ta cảm thấy ta nên học tốt phẫu thuật mở bụng cắt ruột thừa trước đã. Đối với sự cẩn thận và khiêm tốn của Vương Kỳ, Diệp Sâm vẫn là hết sức coi trọng. Làm một bác sĩ, cần phải cực kỳ tự tin, nhưng không thể mù quáng tự phụ. Nhiều khi, cần phải nắm giữ một chừng mực, càng cẩn thận càng tốt, để tránh khi lựa chọn phương án phẫu thuật xuất hiện những sự cố không đáng có. Diệp Sâm vừa đi về phía phòng huấn luyện, vừa nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng, bây giờ phần lớn các ca phẫu thuật cắt ruột thừa đều áp dụng phương pháp nội soi, phẫu thuật mở bụng đã được thực hiện rất ít, cho dù ngươi có học phẫu thuật mở bụng đến mức tinh thông, chờ sau này thật sự trở thành bác sĩ, cũng chưa chắc đã có lúc dùng đến. Hơn nữa, ngươi tinh thông phẫu thuật mở bụng chưa chắc đã biết phẫu thuật nội soi, nhưng mà ngươi hiểu rõ phẫu thuật nội soi, ngươi lại đi làm phẫu thuật mở bụng, sẽ phát hiện đơn giản hơn rất nhiều. Mọi người luôn nói học đồ vật nên đi từ dễ đến khó, nhưng mà ta cho rằng nên bắt đầu học từ độ cao nhất định, rồi quay đầu nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện có nhiều thứ sẽ trở nên hết sức đơn giản. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên điều kiện tiên quyết là nền tảng phải vững chắc, bởi vì nền tảng của ngươi rất tốt, cho nên ta mới muốn dạy ngươi phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, nếu như thao tác cơ bản của ngươi không tốt, ta cũng sẽ để ngươi tiếp tục luyện tập phẫu thuật mở bụng. Vương Kỳ sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Xem ra là chính mình đã suy nghĩ nhiều quá. Hắn cho rằng Diệp Sâm cái gì cũng không biết, nhưng hóa ra Diệp Sâm đều đã cân nhắc kỹ càng. Tuy tuổi tác tương tự mình, tuy nhiên, hắn suy tính mọi việc, còn có thực lực của bản thân lại mạnh hơn mình rất nhiều. Vương Kỳ cũng không còn gì phải lo lắng, thế là hắn nói, vậy đa tạ Diệp lão sư, sau này còn xin Diệp lão sư chỉ bảo nhiều hơn. Trở lại phòng huấn luyện, nhìn thấy Vương Kỳ đi bảo, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người hắn. Tuy mọi người không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều là đang hỏi, ca phẫu thuật thế nào? Thật sự được làm phẫu thuật chính sao? Đợt, cầu đánh giá, cầu đặt trước.